Lúc này Lạc Bạch Ca ngón tay có chút động hạ, nhưng cũng không có tỉnh lại. Thẳng đến Ngô Trung Hiền rời đi có 3 cách giờ, Lạc Bạch Ca mới từ trong hôn mê chỉ hoàn qua thần. Tổng quản đại nhân, thật là lợi hại. Lạc Bạch Ca vẫn cảm giác mình tốt mơ hồ, không thể động đậy, quá mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi đồng thời, còn có một cỗ không hiểu cảm giác thỏa mãn. Khó trách nữ đế bệ hạ sẽ một lần, lại 2-3 lần khi dễ tổng quản đại nhân. Lạc Bạch Ca trước kia cũng không hiểu, bởi vì chưa hề thể nghiệm qua, không cách nào cảm động lây, nàng chỉ cảm thấy nữ đế biến thái. Bây giờ thể nghiệm qua, nàng lại có như vậy một tia lý giải nữ đế bệ hạ nguyên nhân. Nhưng đây cũng không phải là biểu thị Lạc Bạch Ca liền không thống hận bệ hạ. Nàng vẫn như cũ thống hận hoàng đế dùng tính mạng của mình uy hiếp tổng quản đại nhân. Ngay tại Lạc Bạch Ca suy nghĩ viễn vùng lúc, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm không linh. Bạch Ca, xem ra ngươi đã tìm được chân chính ưa thích người. Âm thanh kia tựa hồ mang theo vài phần trêu ghẹo cùng ý cười. Lạc Bạch Ca trong nháy mắt mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Một đạo tuyết trắng lại tràn ngập tiên khí bạch hồ, chính cao ngạo đứng ở cửa sổ. Bạch hồ tỷ tỷ, người rốt cục trở về. Lạc Bạch Ca kích động liền muốn đứng lên đến, nhưng kịch liệt thân thể khó chịu, để nàng lại ngã xuống. Bạch hồ nhìn thấy Lạc Bạch Ca trạng thái như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì nó biết Bạch Ca tìm được chân chính đáng giá phó thác nam nhân, không cần lại đi chữa trị. Ta cũng không phải là trở về, mà là muốn chân chính rời đi. Bạch hồ thanh âm linh hoạt kỳ hảo, phản phất không mang theo một tia bụi đất, không mang theo một tia lưu luyến. Tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Lạc Bạch Ca không nỡ Bạch hồ tỷ tỷ rời đi, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể lưu lại Bạch hồ tỷ tỷ. Cho dù bây giờ nàng đã có thể dựa vào người yêu, nhưng Bạch hồ tỷ tỷ vẫn là nàng trọng yếu nhất người nhà. Người nhà cùng người yêu là không giống nhau. Bạch hồ nhìn xem Lạc Bạch Ca, cũng không làm giải thích. Lạc Bạch Ca minh bạch, cũng không hỏi thêm nữa, mà là dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra, tỷ tỷ, vậy ngươi có thể hay không cuối cùng lại theo giúp ta 3 ngày? Liền 3 ngày, ta muốn cùng tỷ tỷ cuối cùng lại đợi 3 ngày. Bạch hồ trầm mặc, nhìn xem thái độ như thế Lạc Bạch Ca, nó cũng mềm lòng. 5 năm này ở chung, nó đối Lạc Bạch Ca cũng là có chân chính tình cảm, nếu không cũng sẽ không hy sinh tinh huyết của mình giúp Lạc Bạch Ca hóa giải nguy cơ. Cho dù là báo ân, Bạch hồ ân cũng đã sớm báo xong. Tốt, vậy liền lại đợi cuối cùng 3 ngày. Bạch hồ nhất cuối cùng vẫn đồng ý, thân thể nó chậm rãi hóa thành nhân hình. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Lạc Bạch Ca lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nàng trong đấy lòng lại bắt đầu suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể để Bạch hồ tỷ tỷ lưu lại đâu. Lạc Bạch Ca trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt, chỉ có thể trước kéo 3 ngày thời gian, từ từ suy nghĩ. 2 ngày thời gian chớp mắt mà qua, ngày thứ 3 tiến đến. Đến một ngày này, Lạc Bạch Ca một mực tâm thần có chút không tập trung, nàng không muốn Bạch hồ tỷ tỷ rời đi, có thể lại không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, chẳng lẽ chỉ có thể dùng cái phương pháp kia sao? Lạc Bạch Ca cắn môi, do dự bắt đầu. Bạch Ca, gọi ta đi ra, là có chuyện gì a? Bạch hồ thân ảnh xuất hiện tại bàn đối diện, trên bàn bày đầy phong phú đồ ăn. Lạc Bạch Ca cười gật đầu nói, ừ, tỷ tỷ, ta có việc trước đi ra ngoài một chút, ngươi trước ăn một chút gì? Đều là ngươi thích ăn đồ ăn, còn có rượu kia, là ta từ Ngô tổng quản nơi đó muốn tới 60 năm rượu ngon. Nguyên lai ngươi đêm qua đi cùng hắn, chính là vì đổi một bình rượu. Bạch hồ nói ra. Lạc Bạch Ca gương mặt hơi đỏ lên, cái này đích xác là nàng bán rẻ thân thể mới đổi lấy, không chỉ là thân thể, còn có tôn nghiêm. Nàng tối hôm qua là Ngô tổng quản, xấu hổ mở miệng. Bạch hồ cũng không nhiều lời, dù sao Lạc Bạch Ca là thật tâm ưa thích cái kia thái giám, nàng không ghét liền không sao. Bạch hồ thưởng thức rượu ngon, ăn mỹ vị món ngon, nó tuy thuộc tại yêu một loại, nhưng cũng có ăn uống chi dục, chân chính vô dục vô cầu, có lẽ chỉ có tiên nhân a. Lạc Bạch Ca đi ra cửa, quay đầu mắt nhìn, xác định Bạch hồ tỷ tỷ đang ăn, liền nhanh chóng rời đi. Têu lên sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu Ngô Trung Hiền, tổng quản đại nhân, là lúc này rồi, thuốc ta đã hạ tại trong rượu, về sau liền dựa vào ngài. Lạc Bạch Ca thận trọng nói ra, nàng có chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới đây là vì lưu lại Bạch hồ tỷ tỷ, nàng liền khắc chế cô này khẩn trương. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Ngô Trung Hiền lần nữa xác định hỏi thăm. Lạc Bạch Ca chém đinh chặt sắt gật đầu, chỉ cần có thể để Bạch hồ tỷ tỷ lưu lại, ta nguyện ý bị nàng mắng, dù là bị đánh, ta đều có thể nhẫn. Ngô Trung Hiền thấy thế, cũng không lại nói cái gì, liền hướng trong phòng đi đến. Mà lúc này, trong phòng Bạch hồ uống vài chén rượu về sau, cảm thấy không đúng. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, ý thức đã mê ly, khuôn mặt đỏ bừng. Không tốt. Bạch hồ vội vàng biến trở về cáo hình dạng, muốn vận công giải độc. Đúng lúc này, cổng đi tới một người. Chương 176, ngươi cái này hồ yêu. Ngô Trung Hiền nhìn lên trước mặt con hồ ly này, rơi vào trầm tư. Cái này hắn nên làm cái gì? Vốn cho rằng đối phương là người, có thể cái này tờ mờ. Nhìn xem cái kia Bạch hồ bởi vì thuốc nguyên nhân, đã bắt đầu nằm ở nơi đó và mèo. Ngô Trung Hiền vẫn là thờ ơ. Dù sao, đó là con hồ ly a. Coi như lại mi thanh mục tú, cũng là hồ ly, không phải người. Ngô Trung Hiền như có cảm giác, cái kia là thật là biến thái. Hắn do dự một lát, quyết định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Bạch hồ độc tính cấp trên, nó phát hiện Ngô Trung Hiền, bỗng nhiên đánh tới. Tốc độ nó cực nhanh, tại Ngô Trung Hiền còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mình trường bào đã bị một cỗ cường hãn nội lực đánh nát, vỡ thành một phấn. Lực lượng thật kinh khủng. Ngô Trung Hiền trong lòng căng thẳng. Như vậy lực lượng, hắn chỉ ở phong trúc trên thân cảm nhận được qua. Đây là không kém gì lục địa thần tiên thực lực. Ngô Trung Hiền mặc dù cũng là giang hồ đỉnh tiêm một nhóm cao thủ, nhưng cùng chân chính lục địa thần tiên lại cũng có được cách biệt một trời. Ngô Trung Hiền vận chuyển nội lực, muốn chạy trốn, nhưng hắn đột nhiên bị cắn. Ngô Trung Hiền toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhìn lại, là cái kia Bạch hồ. Cáo tranh chua rựa răng để Ngô Trung Hiền không dám động. Đây là sự thực sẽ xảy ra chuyện. Đối phương thế nhưng là sánh vai phong trúc, thậm chí khả năng so Phong Trúc thực lực càng mạnh một điểm tồn tại. Muốn cắn đứt, chỉ cần một ngụm. Ngô Trung Hiền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ý đồ đưa tay, sau đó Bạch Hồ liền càng thêm dùng sức. Chỉ có hắn một điểm không có phản kháng, Bạch Hồ mới có thể trở nên bằng phẳng. Ta lại bị một con hồ ly. Ngô Trung Hiền khuất nhục nhắm mắt lại. Hồ yêu, đáng giận hồ yêu. Nhưng cùng lúc đó, Ngô Trung Hiền lại minh bạch một sự kiện. Độc nữ độc dược, thật rất lợi hại. Cho dù là hồ yêu tu vi như vậy cũng không có sức chống cự. Nhưng là, Ngô Trung Hiền thật không muốn đụng hồ ly. Dù là lại tuyết trắng lông tóc, lại sạch sẽ, cũng vô pháp để hắn hạ thủ được a. Nhưng ở cáo miệng dưới, hắn lại không cách nào khống chế mình. Xong, cũng không biết tổng quản đại nhân như thế nào. Lạc Bạch Ca khẩn trương bất an ở ngoài cửa bồi hồi, sắc mặt xoắn xuýt. Nàng biết mình hành động như vậy thật xin lỗi tỷ tỷ, nhưng vì có thể lưu lại tỷ tỷ, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Lạc Bạch Ca ấy nấy đồng thời, trong lòng còn có một vẻ lo âu. Tổng quản đại nhân lợi hại như vậy, tỷ tỷ nàng có thể hay không? Không đúng hay không? Lấy tỷ tỷ thực lực, ứng làm không sẽ cùng ta cũng như thế bị làm choáng. Lạc Bạch Ca hít một hơi thật sâu, đè nén khẩn trương lại trầm một tâm. Một bên khác, trong tẩm cung, Lạc Linh công chúa đang cùng Ngụy Quốc công chủ Ngụy Tử Phi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Lần trước Ngụy Tử Phi bị Lạc Linh công chúa bắt bao hết si nữ hành vi. Lúc đầu Lạc Linh muốn giáo huấn Ngụy Tử Phi một trận, có thể bị Phong Trúc ngăn trở. Về sau Lạc Linh công chúa lại tìm chủ nhân báo cáo Ngụy Tử Phi si nữ hành vi. Nhưng Ngô Trung Hiền chỉ hơi hơi kinh ngạc, cũng không có trách cứ Ngụy Tử Phi. Lấy nha đầu này hoạt bát tính cách, nhàn rỗi không chuyện gì chạy loạn khắp nơi, cũng không tính là gì ngoài ý liệu tình huống. Về phần ôm mình cái gối, Ngô Trung Hiền cho rằng Ngụy Tử Phi mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng cũng không trở thành cho mình hạ độc. Sự thật cũng đúng là như thế. Độc nữ cố ý kiểm tra cái gối về sau, cũng chưa phát hiện có độc vật chất. Độc nữ là dùng độc phương diện chuyên gia, nàng nói không có vấn đề, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bản điện hạ nói lại lần nữa xem, ngươi về sau không cho phép lại ra vào chủ nhân gian phòng, nếu không đừng trách bản điện hạ đưa ngươi đuổi ra cung. Lạc Linh công chúa lạnh lùng cảnh cáo nói. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi thế mà gọi bản điện hạ tỷ phu là chủ nhân, thật sự là biến thái. Ngụy Tử Phi một trận âm dương quái khí trào phúng, sau đó lại không yếu thế chút nào nói ra, bản điện hạ còn sẽ nói cho ngươi biết. Bản điện hạ liền không rời đi tỷ phu. Với lại bản điện hạ còn muốn vào ở tỷ phu gian phòng. Lạc Linh ánh mắt triệt để lạnh xuống, nội lực khống chế không nổi ba động. Nếu không phải chủ nhân dặn dò qua nàng, tuyệt đối không cho phép động võ lực, nàng nhất định sẽ diệt tên biến thái này xí nữ. Mặc dù có chủ nhân mệnh lệnh, Lạc Linh cũng sắp ức chế không nổi. Ngụy Tử Phi mảy may một cảm thấy sợ hãi. Dù sao nàng cũng là Ngụy Quốc công chúa, luận địa vị, nàng không thua ở trước mắt tên biến thái này. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cướp đi tỷ tỷ nam nhân. Ngụy Tử Phi trong lòng kiên định. Đây cũng là Ngụy Tử Phi nhìn Lạc Linh không vừa mắt nguyên nhân. Nàng cho rằng Lạc Linh liền là muốn cướp đi tỷ phu của mình. Lạc Linh nắm đấm càng ngày càng cứng rắn. Nàng sắp khắc chế không được tức giận. Biết đối phương là Ngụy Quốc công chủ, Lạc Linh công chúa lòng háo thắng càng mạnh. Nàng không cho phép mình bại bởi đối địch quốc gia công chúa. Còn tốt biện trở lại. Nô Trung Hiền mắt nhìn bên cạnh tuyết trắng nữ nhân, tinh thần rời rạc, đúng là bất tỉnh ngủ mất. Hắn không còn khí lực. Lần thứ nhất như thế bất lực. Liền khi tiến vào hồ nữ trong ngay mắt, Nô Trung Hiền cảm giác cả người giống như là bị rút sạch. Cái này hồ ly có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề lớn. Thời khắc này Nô Trung Hiền đã không có tinh lực suy nghĩ, cả người hắn nội lực cùng thể lực bị rút khô, bất tỉnh ngủ mất. Bạch Hồ cũng đồng dạng đã ngủ mê man, đồng dạng là không có một tia ý thức. Làm Lạc Bạch Ca đợi mấy canh giờ, còn không có nghe được thanh âm thời điểm, rốt cục khắc chế không được chạy lúc tiến vào. Nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn, cùng sắc mặt tái nhợt, chiều sâu hôn mê Ngô Trung Hiền cùng Bạch Hồ tỉ tỉ. Bạch Hồ đúng là trực tiếp biến thành hồ ly thân. Nằm tại Ngô Trung Hiền trong lực, không có động tĩnh. Cái này, đây là thế nào? Tổng quản đại nhân, tổng quản đại nhân. Bạch Hồ tỉ tỉ, tỉ tỉ. Lạc Bạch Ca nóng nảy nhanh khóc, mặc cho nàng như thế nào la lên, hai người đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Lạc Bạch Ca trong lúc nhất thời muốn đi tìm người hỗ trợ, có thể vừa nghĩ tới Bạch Hồ tỷ tỷ thân phận, nếu là bị những người khác biết, nhất định sẽ xem như yêu quái. Huống chi trước mắt tình cảnh như vậy, Lạc Bạch Ca cũng không có cách nào nói ra miệng, cũng không thể nói Ngô tổng quản cùng một hồ ly. Sau đó liền choáng, Lạc Bạch Ca không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể sốt ruột bận bịu hoàng thu thập dưới mặt đất quần áo, thay Ngô Trung Hiền lau sạch sẽ thân thể. Về sau nàng liền tĩnh tĩnh ngồi ở giường một bên, chờ lấy Ngô Trung Hiền cùng Bạch Hồ tỷ tỷ tỉnh lại. Lúc này nếu muốn hỏi Lạc Bạch Ca có hay không hối hận, nàng nhất định trả lời phi thường hối hận, cực kỳ hối hận. Lúc đầu chỉ là Bạch Hồ tỷ tỷ rời đi, nhiều nhất mất đi một vị thân nhân. Nhưng hôm nay ngay cả tổng quản đại nhân đều ngất đi. Bạch Hồ tỷ tỷ cũng biến thành hồ ly thân, hôn mê, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Tổng quản đại nhân, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Lạc Bạch Ca hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Nàng chỉ là muốn để Bạch Hồ tỷ tỷ lưu lại bồi mình, lại không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả tổng quản đại nhân đều đã hôn mê, làm sao cũng gọi không dậy. Mặc dù có hô hấp, tim có đập, hết thảy nhìn lên đến bình thường. Nhưng mặc cho bằng Lạc Bạch Ca như thế nào la lên, liền là vẫn chưa tỉnh lại. Ngay tại Lạc Bạch Ca khóc hốc mắt đều sưng đỏ lúc, trên giường, Nô Trung Hiền ngón tay có chút giật giật, bị Lạc Bạch Ca bắt được. Chương 177, nữ thần y y, ngươi bị người hút tinh khí. Đáng đợi. Tổng quản đại nhân. Lạc Bạch Ca nhìn thấy Nô Trung Hiền ngón tay động, cho là hắn đã tỉnh lại, vội vàng đụng lên đến. Nô Trung Hiền mí mắt giật giật, tại Lạc Bạch Ca khẩn trương nhìn soi mói, chậm rãi mở mắt ra. Tổng quản đại nhân, ngài không có sao chứ? Lạc Bạch Ca vội vàng quan tâm nói. Có việc. Nô Trung Hiền vuốt đau nhức cái trán. Ta cảm giác toàn thân đều không thoải mái, nội lực tựa hồ bị rút khô. Mặc dù nội lực còn có thể khôi phục, Nhưng cái này cũng tương đương với muốn Ngô Trung Hiền nửa cái mạng, kém chút chậm không tới. Nếu là không có nội lực hộ thể, hắn khả năng tại chỗ liền bị ép thành thây khô. Không chút nào khoa trương. Ngô Trung Hiền thế nhưng là nhị phẩm võ giả, mà lại là nhị phẩm trung đỉnh tiêm võ giả. Như vậy thực lực cường hãn, lại kém chút bị hút chết. Cái kia tổng quản đại nhân ngài cần gì? Lạc Bạch Ca nhìn thấy Ngô Trung Hiền trắng bệch như tờ giấy mặt, ngay cả bờ môi đều trắng đáng sợ. Có thể thấy được tổng quản đại nhân thật bị nội thương rất nghiêm trọng. Bất quá Bạch Hồ tỷ tỷ nghiêm trọng hơn, trực tiếp biến trở về nguyên hình, đến nay hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ lại, Ngô tổng quản cùng Bạch Hồ tỷ tỷ là cáo thân trạng thái dưới? Như vậy tưởng tượng, Lạc Bạch Ca bị kinh hãi toàn thân run lên. Không dám nghĩ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngô tổng quản ứng làm sẽ không làm loại chuyện đó a? Hẳn là, nàng đây là thế nào? Ngô Trung Hiền nhìn xem bên cạnh mình nằm Bạch Hồ, nghi hoặc lên tiếng. Rõ ràng mình mới là bị hút không người, làm sao nhìn nàng ngược lại giống như là người bị hại? Với lại ngươi biến thành cáo thân là chuyện gì xảy ra? Khiến cho ta giống như đã làm gì ghê gớm sự tình. Từ Lạc Bạch Ca ánh mắt liền có thể nhìn ra không thích hợp. Ta cũng không biết, ta lúc tiến vào, Bạch Hồ tỷ tỷ nàng liền đã dạng này. Lạc Bạch Ca khóc sưng cả hai mắt. Nàng bản ý chỉ là muốn để Bạch Hồ tỷ tỷ có lo lắng, có thể lưu lại. Không sai. Đây chính là Lạc Bạch Ca hạ dược nguyên nhân. Liền là đơn thuần muốn cho Bạch Hồ tỷ tỷ lưu lại. Chỉ cần Bạch Hồ tỷ tỷ trở thành tổng quản đại nhân nữ nhân, cũng liền có lo lắng, liền không cách nào rời đi mình. Đây là cổ đại nữ tử cố chấp ý nghĩ. Lạc Bạch Ca cũng biết mình phương pháp như vậy rất vô sỉ, rất hạ lưu, rất không đúng. Nhưng đúng vậy a, nàng chỉ là muốn Bạch Hồ tỷ tỷ lưu lại. Đây cũng là Lạc Bạch Ca tính cách. Ngô Trung Hiền ngay từ đầu không thích Lạc Bạch Ca, cũng là bởi vì như thế. Lạc Bạch Ca cái này tính tình của nữ nhân chính là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Vô luận cái mục đích gì, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể dùng hết tất cả có thể nghĩ tới thủ đoạn. Dù là lại vô sỉ thủ đoạn, đều có thể dùng. Cùng Ngô Trung Hiền có chút giống, thậm chí có phần hơn. Nếu như là Ngô Trung Hiền, chí ít đối thân nhân của mình sẽ không dùng vô sỉ hạ lưu thủ đoạn. Ngô Trung Hiền nhìn xem Lạc Bạch Ca, nữ nhân này thật là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Nói nàng vì lợi ích, có thể bán hết thể a. Nàng đối hồ nữ có thật tình cảm. Đối Ngô Trung Hiền cũng là thật cảm ơn. Có ơn tất báo. Nhưng nếu là nói nàng là người tốt, trọng tình trọng nghĩa a. Nàng lại không phải loại người như vậy. Bởi vì nàng vì lưu lại Bạch Hồ, ngay cả loại sự tình này đều có thể làm ra đến, quả thực là phát rồ. Cho dù là vì lưu lại Bạch Hồ, nhưng cho đối phương hạ dược loại thủ đoạn này, quá vô sỉ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Có chân tình, nhưng cũng cực nặng lợi ích. Đặt ở trong tiểu thuyết, loại nhân vật này quả quyết không có thể trở thành ngăn nắp xinh đẹp nữ chính. Ngô Trung Hiền quan sát một người tính cách là rất nhanh. Dù sao hắn là tâm lý học phương diện này chuyên gia, có thể cho dù là chuyên gia, vĩnh viễn cũng sẽ không nói mình chân chính đã hiểu nhân tính. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Trung Hiền cũng chậm đến đây, liền mở miệng đạo: "Ta đi tìm Ngự Y Y." "Ừ, xin nhờ ngài, Ngô tổng quản." Lạc Bạch Ca liền vội vàng gật đầu. "Ân." Ngô Trung Hiền chuẩn bị rời giường, mới phát hiện mình trường bào đều bị cái kia Bạch Hồ xé nát, ngay cả nội ý đều không lưu lại. Lạc Bạch Ca nhìn thấy Mãng Long, hơi đỏ mặt, liền vội vàng đứng lên đi lấy quần áo. Rất nhanh liền ôm một kiện sạch sẽ áo bào trắng trở về. Nô tổng quản, đây là ngài lần trước lưu tại ta chỗ này quần áo, liền là nữ đế bệ hạ làm bẩn món kia, ta giúp ngài rửa sạch. Nô Trung Hiền mắt nhìn, liền để Lạc Bạch Ca thay hắn thay quần áo. Nữ nhân này thật trọng. Cùng hắn Nô Trung Hiền. Mặc quần áo xong, Nô Trung Hiền cảm giác đi trên đường chân có chút mềm. Hắn còn không có khôi phục lại, vẹn vẹn có thể đi đường mà thôi. Nô Trung Hiền đỉnh lấy thân thể khó chịu, rời đi tầm cung. Hắn quyết định đi tìm Hoa Mục Dung hỗ trợ. Ngự y trình độ mặc dù đều không kém, nhưng so Hoa Mục Dung vẫn là kém không thiếu. Thái y viện, Nô Trung Hiền tìm được đang ngủ Hoa Mục Dung. Đồng thời một trận bạo lực gõ cửa, đánh thức nàng. "Ta không sẽ giúp ngươi." Hoa Mục Dung hất lên quần áo, mở ra môn nhìn người tới là Ngô Trung Hiền, nói một câu, liền chấm dứt tới cửa. Không chút khách khí. Nàng trước đó cũng đã nói sẽ không giúp Ngô Trung Hiền, bởi vì Hoa Mục Dung ghét nhất Hồng Hạnh xuất từ người. Ngô Trung Hiền luốt bụng dùng chân, ngồi ở một bên ghế đá, nhàn nhạt mở miệng, "Hoa thần ý đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu là ngươi không giúp ta, vậy ta có thể không dám hứa chắc sư phó ngươi có thể hay không trong cung xảy ra chuyện gì." "Phanh." Ngay tại Ngô Trung Hiền tiếng nói vừa ra không bao lâu, cửa gỗ liền bị trùng điệp đẩy ra. Chỉ gặp cái kia nữ thần y đứng tại cửa ra vào, chính mặt mũi tràn đầy lửa giận theo dõi hắn. "Ngươi uy hiếp ta?" Ngô Trung Hiền lắc đầu, "Không, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi quả thực mà thôi." Hỗn đản này liền là uy hiếp nàng. Hoa Mục Dung tức giận, nếu không phải hiện tại thân ở hoàng cung, nàng như thế nào sợ thái giám này? Lấy Hoa Thiên Y thanh danh, Ngô Trung Hiền dám đối thần y độc thủ, có một đống giang hồ võ giả sẽ ra ngoài bảo hộ, thậm chí không thiếu nhất phẩm lục địa thần tiên. Chỉ là, bây giờ bọn hắn trong hoàng cung, cho dù là nhất phẩm võ giả muốn giúp đỡ, hắn cũng vô pháp tùy tiện bước vào hoàng cung. Cho dù là bước vào, đó cũng là rất khó cứu thần y đi. Võ giả dám bước vào hoàng gia khu vực, cái kia chính là phạm cấm, thậm chí khả năng để triều đình lần nữa vận dụng cấm võ lệnh. Giang hồ võ giả vĩnh viễn đấu không lại triều đình. Huống chi triều đình võ giả tướng sĩ so trên giang hồ tán tu nhiều hơn nhiều. Với lại chủ yếu nhất một điểm, Ngô Trung Hiền cái này tặc nhân trong cung quyền thế ngập trời, quyền lực quá lớn. Nếu không cho dù là tại hoàng cung, hắn cũng không có khả năng có đảm lượng dám động Hoa Thiên Y. Hoa Mục Dung biết mình cùng sư phó tình cảnh nguy hiểm, hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận, nhìn xem Ngô Trung Hiền. Ngươi muốn cho ta giúp cái gì? Thay ta kiểm tra thân thể, sau đó lại giúp ta nhìn một người bệnh. Ngô Trung Hiền sắc mặt bình tĩnh. Uy hiếp người loại sự tình này, hắn thuần thục nhất. Ngô Trung Hiền đương nhiên biết mình vô sỉ, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành sự tình, vô sỉ thì thế nào? Các loại. đây không phải hắn vừa mới khiển trách xong Lạc Bạch ca ác liệt tính cách ca. Ngô Trung Hiền trong lòng không khỏi thở dài, sau đó vươn tay để Hoa Mục Dung thay hắn bắt mạch. Hoa Mục Dung đè ép lửa giận, chỉ là làm thay Ngô Trung Hiền đem xong mạch về sau, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên quái dị lại khiếp sợ. Ngươi bị ngươi hút tinh khí, với lại ngay cả cái khác khí đều ít đi rất nhiều. A, đây chính là hồng hạnh xuất tường hạ tràng. Ngươi cầm thú. Chương 178, nữ thần ý bị quý phi nương nương phun ra. Ta tinh khí bị hút, cái khác khí cũng thiếu. Có ý tứ gì? Ngô Trung Hiền nghe không hiểu nhiều. Hắn không phải liền là bị người ép khô sao? A không đúng, là bị một con hồ ly. Hồ yêu, làm sao trở thành tinh khí bị hút? Có phải hay không có thêm một cái khí chữ? Hoa Mục Dung thu hồi bắt mạch tay, đạm mạc nói, ngươi cùng người giao hòa, bị hắn dùng quỷ dị công pháp hút đi một bộ phận tinh khí, cho nên mới có thể sắc mặt tái nhợt, bờ môi tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào, nội lực hoàn toàn không có. Nếu không có ngươi kịp thời thu tay lại, hoặc đối phương thu tay lại, ngươi đã chết. Xoa. Nô Trung Hiền kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái kia bạch hồ lại khủng bố như thế, thế mà lại hút nhân tinh khí. Nó không phải một cái có ơn tất báo tốt hồ ly sao? Kỳ thật Ngô Trung Hiền không biết. Hoa Mục Dung rất gà tặc, có một xem bệnh đoán được tình huống, nàng cũng không có nói cho Ngô Trung Hiền. Bởi vì Hoa Mục Dung nói sẽ không giúp Ngô Trung Hiền, cũng sẽ không giúp hắn. Cho dù là bây giờ nhìn giống như tại rút, kỳ thực nàng che giấu một bộ phận tình hình thực tế. Bác sĩ muốn hại người là dễ dàng nhất. Bất quá Hoa Mục Dung cũng sẽ không hại người, cũng sẽ không giết người. Nàng chỉ là lựa chọn không giúp Ngô Trung Hiền, không có nghĩa là nàng sẽ giết Ngô Trung Hiền. Hoa Mục Dung là bác sĩ, tay của nàng sẽ chỉ cứu người, vĩnh viễn sẽ không giết người. Dù là chán ghét cùng chán ghét một người, cũng vẹn vẹn không cứu đối phương. Chỉ thế thôi. Ngô Trung Hiền nhìn xem Hoa Mục Dung, nói ra, ta muốn thế nào bổ về tinh khí? Ăn nhiều, uống nhiều. Hoa Mục Dung môi đỏ khẽ nhúc đích, phun ra bốn chữ. Đối Ngô Trung Hiền tới nói liền là nói nhảm. Hắn tạm thời tin. Dù sao người tinh khí liền là cùng dinh dưỡng có quan hệ, cho nên ăn nhiều uống nhiều, hoàn toàn chính xác có thể bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại đi giúp bạn cung nhìn cái bệnh nhân. Ngô Trung Hiền đứng dậy nói, người nào? Ngươi không cần hỏi nhiều, cùng bạn cung đi chính là. Hoa Mục Dung nắm lướt quyền. Nàng thật nghĩ cho Ngô Trung Hiền mặt thối bên trên một quyền. Cái này hôn trướng. Rõ ràng phía trước còn nói mình là phong trúc ân nhân cứu mạng, nhất định sẽ đối với mình tốt. Chân sau liền lạnh lùng uy hiếp nàng. Giống như nàng là cái gì công cụ người, hô chi tắc đến, huy chi tắc hứ. Cái này hôn trướng thái giám, liền là một cái vì lợi ích, vì mình, ngay cả ân tình đều có thể vứt bỏ người. Sẽ không có ơn tất báo. Hoa Mục Dung đối Ngô Trung Hiền đánh giá. Giống như Ngô Trung Hiền đối Lạc Bạch Ca đánh giá. Không. Phải nói Hoa Mục Dung đánh giá cao hơn nữa. Bởi vì Lạc Bạch Ca chí ít vẫn là nhớ ân tình người. Nàng láng Ngô Trung Hiền chảy nước mắt, còn chảy máu. Hai lần. Hai người tâm tư dị biệt, một đường trầm mặc, đi tới Lạc Bạch Ca tầm cung. Bệnh nhân là nàng. Hoa Mục Dung đi hướng Lạc Bạch Ca, nhưng bị Ngô Trung Hiền ngăn cản. Bệnh nhân là nó. Ngô Trung Hiền chỉ vào trên giường hôn mê bạch hồ, nói ra. Hoa Mục Dung nhìn một chút Ngô Trung Hiền, vừa nhìn về phía trên giường cái kia con hồ ly, mắt to chớp chớp, hiển nhiên vẫn còn một cái mộng bức trạng thái. Hóa ra hắn kêu mình tới, là cho một con hồ ly xem bệnh. Không đúng. Con hồ ly này, giống như không tầm thường. Hoa Mục Dung quan sát trong chốc lát, phát hiện không thích hợp, ánh mắt lấp lóe. Hoa Mục Dung vội vàng đi tới, túi người kiểm tra bạch hồ. Quả nhiên, thứ này lại có thể là cáo tinh. Đi qua một phen kiểm tra, Hoa Mục Dung chấn kinh. Nàng không nghĩ tới sinh thời có thể gặp đến trong truyền thuyết sinh vật, tu luyện có thành tựu cáo tinh. Có quan hệ với cáo tinh tin tức, nàng hay là tại thư tịch phía trên nhìn thấy, cho nên mới sẽ một chút nhận ra đến. Thay nó kiểm tra một chút, vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Nô Trung Hiền ngồi trên ghế, uống trà, nói ra. Hắn hiện tại đi tới chỗ nào, ngồi ở đâu? Thương. Mềm nhũn. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình sụp đổ. Hoa Mục Dung không để ý tới Ngô Trung Hiền, liền bắt đầu là trắng cáo kiểm tra. Dù sao cáo tinh cùng nàng không là cựu nhân. Đồng thời, Hoa Mục Dung đối cáo tinh cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Nữ thần y kiểm tra rất chân thành, so với Ngô Trung Hiền nghiêm túc nhiều. Đem bạch hồ từ trên xuống dưới, tỉ mỉ kiểm tra. Ngô Trung Hiền uống trà, tĩnh tĩnh nhìn xem. Sau một hồi, Hoa Mục Dung sắc mặt băng lãnh xuống tới. Nàng đem bạch hồ hai cái đuôi đem thả xuống, quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Hiền, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng thống hận. Ngươi thật là một cái cầm thú. Ngay cả cáo tinh đều không dung tha, khó trách ngươi sẽ bị hút khô tinh khí. Đáng đời, ngươi thế nào không chết đâu. Hoa Mục Dung há mồm chính là một trận giận phun. Hiển nhiên, thân là chuyên nghiệp bác sĩ, Hoa Mục Dung kiểm tra ra được, không hổ là chuyên nghiệp. Nô Trung Hiền không có phản bác, tinh tinh nghe Hoa Mục Dung mắng. Đối phương chỉ cần chịu làm việc, hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương mắng hai câu. Vì hoàn thành sự tình, Nô Trung Hiền có thể chịu. Nhưng Lạc Bạch Ca nghe không vô, bởi vì nàng biết, đây hết thảy cũng không phải là Ngô tổng quản sai. Ngươi im ngay, ngươi chỉ là cái ngựa y điệp. Sao dám cùng tổng quản đại nhân nói như thế? Lạc Bạch Ca giận dữ mắng mỏ Hoa Mục Dung. Nữ thần y cũng bị đột nhiên xuất hiện lửa giận, làm cho sửng sốt. Nàng nhìn về phía Lạc Bạch Ca. Nữ nhân này là quý phi nương nương. Có thể một cái quý phi nương nương, vì cái gì nghe được Ngô Trung Hiền bị chửi, liền tức thành dạng này? Tâm tư thông thấu Hoa Mục Dung lập tức liền phát hiện vấn đề. Vị này quý phi nương nương cùng Ngô Trung Hiền ở giữa có vấn đề. Có vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Hoa Mục Dung lửa giận càng tăng lên. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tên khốn này nam nhân không chỉ có cùng nữ đế dính líu quan hệ, còn cùng nữ đế quý phi có quan hệ. Hắn không chỉ có hồng hạnh xuất tưởng, hơn nữa còn ra mấy mặt tường. Hoa Mục Dung nổi giận, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Quý phi nương nương, ngài có biết hay không trước mắt cái này cầm thú không chỉ có ngươi một nữ nhân. Hoa Mộc Dung lạnh lùng nói, nàng muốn bạch trần Ngô Trung Hiền cặn bã nam chân diện mục, để quý phi nương nương biết mình bị lừa. Ai ngờ quý phi nương nương nghe nói như thế, không chỉ có không có đối Ngô Trung Hiền nổi giận, ngược lại lại đối nàng Hoa Mộc Dung nổi giận nói, tổng quản chuyện người lớn, cùng ngươi một nho nhỏ thái y có quan hệ gì? Ngươi có tư cách gì quản Ngô tổng quản sự tình? Ngươi quả thực là xen vào việc của người khác, ngay cả mình chuyện buồn phận cũng làm không được, còn nữa thích quản hắn người sự tình. Lạc Bạch Ca một phen chất vấn, trực tiếp đem Hoa Mộc Dung phun tìm không ra bắc. Lạc Bạch Ca căn bản cũng không biết thân phận của Hoa Mộc Dung, nàng coi là đối phương là ngự y. Ngô Trung Hiền ở một bên nghe nhịn cười không được, mặc dù không đạo đức, nhưng rất muốn cười. Hắn một hỗ trợ, nhưng cũng không có ngăn cản. Hoa Mộc Dung khí tay đều đang run rẩy, nàng không biết mình vì cái gì như thế sinh khí. Mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nàng minh bạch, quý phi nương nương nói rất đúng. Ngô Trung Hiền sự tình không có quan hệ gì với nàng, chỉ là để Hoa Mộc Dung không thể nào hiểu được chính là vì cái gì quý phi nương nương nghe được cái này cầm thú có những nữ nhân khác lại không sinh khí à? Còn có cái kia Phong Trúc cô nương cũng là, còn có vị kia tự xưng độc nữ yêu nữ, còn có nữ đế bệ hạ. Bệ hạ không có khả năng không biết Ngô Trung Hiền sự tình. Dù sao Ngô Trung Hiền ngay cả quý phi cũng dám đụng, nhưng vì cái gì nữ đế bệ hạ cũng mặc kệ? Cái này từng cái cao cao tại thượng nữ nhân, vì sao đối mặt tên cầm thú này liền không sinh khí? Vì sao nguyện ý cho phép dạng này một cái cặn bã nam tùy ý đùa bỡn tình cảm của các nàng? Hoa Mộc Dung không thể nào hiểu được, trong lòng của nàng có lẽ càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin. Lửa giận kỳ thật cũng không tính nhiều, càng nhiều là không tin. Cũng như vậy từng kia, không hiểu khí. Chương 179, bước đầu tiên, cải biến ấn tượng. Dựa theo này tấm phương thuốc, vì nó bắt một bước thuốc, thử trước một chút ăn hai bộ thuốc, nhìn có thể hay không tỉnh lại. Hoa Mộc Dung sau khi kiểm tra xong, là Bạch Hồ viết một phần phương thuốc. Trên đó viết mười mấy loại thảo dược, đại bộ phận đều là hy hữu đắt đỏ thảo dược. Đương nhiên, trong hoàng cung tới nói, không coi là hiếm có. Ngô Trung Hiền mắt nhìn dược đơn, không khỏi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Mộc Dung, hỏi, vì cái gì kiểm tra xong ta, ngươi liền chỉ nói ăn nhiều uống nhiều bốn chữ, cho hồ ly cứ như vậy nhiều thuốc? Bởi vì ngươi cùng nó bị thương không giống nhau. Hoa Mộc Dung thản nhiên nói, nó hút ta tinh khí, ta là bị hút tinh khí người, ta không phải là nghiêm trọng hơn một phương. Ngô Trung Hiền nhìn xem Hoa Mộc Dung, hắn cảm giác được mình bị hố. Hoa Mộc Dung tự biết nói không lại, liền im miệng, chuyển qua đầu không nói lời nào. Nhìn xem nhìn, quả là thế. Ngô Trung Hiền liền biết bị nữ nhân này cho hố. Nữ nhân này a, nếu không phải xem ở nàng cứu được Phong Trúc phân thượng, Ngô Trung Hiền nhất định phải nàng trả giá đắt. Nghĩ nghĩ, Ngô Trung Hiền nói với Lạc Bạch Ca, đem thuốc này bắt hai bước, cho ta cũng chịu một bước. Tốt. Lạc Bạch Ca tiếp nhận phương thuốc, liền đi chuẩn bị. Một màn này để Hoa Mộc Dung nhìn có chút một bước. Nữ nhân kia, không phải quý phi nương nương sao? Vì sao Ngô Trung Hiền một tên thái giám, có thể tùy ý sai xử quý phi nương nương? Thượng như là sai xử cung nữ. Với lại cái kia quý phi nương nương cũng không có chút nào không vui, liền nghe lời như vậy đi. Bất quá, càng làm cho Hoa Mộc Dung im lặng là Ngô Trung Hiền tự cho là thông minh, thế mà còn muốn ăn cùng một phó phương thuốc bên trong thuốc. Đây không phải muốn chết sao? Khác biệt chứng bệnh, sao có thể ăn cùng một phó thuốc? Nếu như ăn bộ này thuốc, nhẹ thì thân thể tàn phế, nặng thì một mệnh ố hô. Hoa Mộc Dung ha to miệng, muốn nói gì, nhưng lại nghĩ tới Ngô Trung Hiền uy hiếp mình lúc ghê tởm sắc mặt, nàng lại nhịn được, quay đầu không muốn nói. Dù sao không phải là của mình sai, nàng không nghĩ hại Ngô Trung Hiền, chỉ là Ngô Trung Hiền mình tự cho là thông minh, coi như Ngô Trung Hiền chết rồi, cũng không tính lỗi của nàng. Ân, đúng, không phải là của mình sai, liền là Ngô Trung Hiền sai. Hắn đáng đợi. Ngô Trung Hiền tự nhiên chú ý tới Hoa Mộc Dung tiểu động tác, hắn suy đoán phương thuốc này mình cũng không có thể ăn. Kỳ thật hắn cũng chính là thử một chút. Ngô Trung Hiền lại không có ngu xuẩn như vậy. Hắn cố ý nói như vậy, liền là muốn thử một chút mình liệu có thể ăn thuốc này, nếu như không thể lời nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa còn có thể khảo thí ra Hoa Mộc Dung có phải hay không đang tính kế mình. Ngô Trung Hiền cảm thấy, đối đãi Hoa Mộc Dung vị này trong nóng ngoài lạnh nữ thần y, không thể dùng uy hiếp phương thức. Nếu không đối phương nhất định sẽ không thực tình hỗ trợ. Với lại nữ thần y đối với hắn Ngô Trung Hiền thành kiến có chút đại. Tinh khiết thành kiến. Ngô Trung Hiền cảm thấy, mình hẳn là đánh một chút tình cảm bài, trước cải biến ấn tượng mới có thể. Đối đãi loại này chán ghét nữ nhân của mình, liền muốn trước thay đổi nàng đối với mình ấn tượng, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Tỷ như, tạo nên một cái bi thảm qua lại, từ đó gây nên đối phương đồng tình tâm. Ngô Trung Hiền đổi cái phong cách vẽ, giơ lên chén trà trong tay, đầy mắt thâm tình, thật sâu thở dài, chậm rãi nói, một chén rượu đục cười hồng trần, nửa ngọn trà xanh nhạt bẩn sinh. Duyệt tận tiên ngai ly biệt khổ, không ngờ trở về, thưa thất hoa như thế. Hoa ngọn nguồn nhìn nhau vô nhất ngữ, lục cửa sổ xuân cùng trời đều chớ. Đợi đem tương tư dưới đèn tố, một sợi tân hoan, thật cũ thiên thiên sợi. Nhất là nhân gian lưu không được, chu nhan tử kính hoa tử cây. Cảm khái xong, Ngô Trung Hiền đem trong chén khổ trà uống một hơi cạn sạch, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Nữ thần y ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía bản thân cảm khái Ngô Trung Hiền, nàng trong đáy lòng lẩm bẩm, một chén rượu đục cười hồng trần, nửa ngọn trà xanh nhạt bẩn sinh. Nhất là nhân gian lưu không được, tốt có ý cảnh. Nhất là Ngô Trung Hiền như vậy trạng thái hư nhược dưới, nói ra lời nói này, thật giống như hắn hiểu được mình sẽ phải chết, từ đó phát ra từ đáy lòng cảm khái. Hoa Mộc Dung biết Ngô Trung Hiền có tài hoa. Ngay tại hai ngày trước trong đêm, Hoa Mộc Dung liền nghe được các cung nữ đang thảo luận thi tử. Lúc ấy sơ nghe cái kia thủ, mây muốn y phục hoa tưởng dung lúc, Hoa Mộc Dung sợ hãi than hồi lâu. Không biết ra sao nữ tử, có thể xứng đáng này thơ. Không biết là tài tử, có thể làm ra này tuyệt cú thơ. Về sau, Hoa Mộc Dung hỏi thăm cung nữ mới biết được, nguyên lai bài thơ này bên trong, là hoàng hậu nương nương. Mà viết cái này thủ kinh diễm thơ người, lại chính là mình chán ghét nhất Ngô Trung Hiền. Cái này khiến Hoa Mộc Dung kinh ngạc hồi lâu. Lại về sau, Hoa Mộc Dung lại từ cung nữ khác nơi đó, nghe được rất nhiều Ngô Trung Hiền từng nói qua vĩ đại thi tử cùng ca phú. Nàng bị chấn động tột đỉnh. Hoa Mộc Dung tuyệt đối không nghĩ tới, tên cầm thú này càng như thế có tài hoa. Nàng đỗng nhiên liền hiểu, vì cái gì nhiều như vậy nữ tử sẽ bị Ngô Trung Hiền hấp dẫn. Chỉ là, làm Hoa Mộc Dung nghe xong mây muốn y phục Hoa Tưởng Dung bài thơ này lúc, cũng không sùng bái Ngô Trung Hiền, ngược lại cảm thấy hoàng hậu nương nương đều cùng cái này cầm thú có một chân. Khả năng không ngừng một chân. Từ đó Hoa Mộc Dung một mực ôm lấy thành kiến đối đại Ngô Trung Hiền. Chỉ là, hôm nay nghe Ngô Trung Hiền thuận miệng làm thơ, thuận miệng cảm thán chi tử, để nàng nhịn không được kinh diễm. Cái này cầm thú, lại có tài hoa. Tuyệt cú thi tử, há miệng liền tới. Đúng lúc này đợi, Lạc Bạch Ca bưng chén thuốc tiến đến. Hoa Mộc Dung thấy thế, thu hồi cảm xúc, biểu lộ lại khôi phục lạnh lùng. Tổng quản đại nhân, uống thuốc. Lạc Bạch Ca bưng một chén canh thuốc đi tới, muốn cho ăn Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền đáy lòng thở dài. Lạc Bạch Ca tới thật không phải lúc. Ngô Trung Hiền không có uống, mà là tiếp nhận chén thuốc, nói với Lạc Bạch Ca, ta tự mình tới, ngươi đi ra ngoài trước ca. Ân, cái kia tổng quản đại nhân, ngài hỗ trợ cho Bạch Hồ tỷ tỷ cho ăn một cái thuốc. Lạc Bạch Ca không có cự tuyệt, hoặc là nói, nàng minh bạch địa vị của mình, chỉ phải nghe lời chính là. Lạc Bạch Ca sau khi rời đi, Ngô Trung Hiền bưng lên chén thuốc, lần nữa nhập hí, nhìn chằm chằm chén thuốc, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Ai, hoa cô nương ngươi có chỗ không biết nói. Kỳ thật bản cung cũng thống hận Hồng Hạnh xuất từ người. Ta sở dĩ sẽ tiến cung làm thái giám, cũng là bởi vì mẫu thân của ta Hồng Hạnh xuất tưởng, từ bỏ ta. Phụ thân của ta cũng rời khỏi nhà, từ bỏ ta, ta từ nhỏ ăn xin mà sống, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể vào cung làm nô. Ta cũng thống hận Hồng Hạnh xuất từ người. Hoa Mộc Dung sững sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Trung Hiền còn có như vậy cố sự, nàng nhịn không được mở miệng, vậy ngươi vì sao còn muốn làm loại người này? Bởi vì về sau ta nghĩ thông suốt. Ngô Trung Hiền đem thả xuống chén thuốc, nghiêm túc nhìn về phía Hoa Mộc Dung, ánh mắt bên trong hí mười phần thật, chân thành tha thiết ánh mắt, chằm chằm đến Hoa Mộc Dung đều có mấy phần không có ý tứ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, ta không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia Hồng Hạnh xuất từ người. Ta có năng lực có thể cho người ta thích hết thảy, ta sẽ không vứt bỏ các nàng, ta có thể bảo hộ các nàng. Bởi vì ta biết cảm giác bị vứt bỏ là đến cỡ nào khó chịu, nguyên nhân chính là như thế, ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ người nào. Ta cũng không phải ép buộc các nàng ở cùng với ta, chỉ cần các nàng nguyện ý rời đi, ta tùy thời có thể lấy buông tay. Ta không phải cái gì người xấu, ta sẽ không bức bách bất luận kẻ nào làm không thích sự tình. Hoa cô nương, ngươi gặp ta nhiều như vậy nữ nhân, nhưng có một người nói ở ta, nói muốn rời khỏi ta. Ta. Hoa Mộc Dung sững sốt một chút. Chương 180, Hoa Mộc Dung qua lại kinh lịch, Ngô Trung Hiền xin lỗi. Hoa Mộc Dung bị Ngô Trung Hiền vấn đề này hỏi ngây ngẩn cả người. Nàng muốn nói chút gì, giải thích một cái, nhưng trong lúc nhất thời, nói không nên lời. Giống như thật không có. Từ đầu đến cuối, chỉ có nàng tại mong muốn đơn phương sinh khí. Tại thay Ngô Trung Hiền nữ nhân không đáng, nhưng người ta những nữ nhân kia đều trôi qua rất hạnh phúc, mà nàng lại bởi vậy bị mắng hai lần. Một lần là nữ kiếm tiên, một lần là vừa rồi quý phi nương nương. Nàng cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ thì không muốn thấy có nữ nhân bị ném bỏ, bị tổn thương. Có lẽ, thật là ta trách lầm Ngô Trung Hiền. Nàng có chút há to miệng, thanh âm đến tiếng nói bên cạnh. Ta. Nàng thầm nghĩ xin lỗi, nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì nàng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy cải biến hai mươi mấy năm nhận biết. Nàng cho rằng đây chính là Hồng Hạnh xuất tượng. Ngô Trung Hiền khoát tay nói, không cần nói với ta cái gì, ta chưa hề trách ngươi. Hắn nhìn về phía Hoa Mộc Dung, không chút nào chột dạ cùng đối mặt, chân thành nói, Hoa cô nương, kỳ thật ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, ta có thể hiểu được ngươi, chỉ có ta mới có thể hiểu được ngươi siêu việt cái thế giới này ý nghĩ. Hoa cô nương, ngươi cũng không phải là chán ghét nam nhân, cũng không phải chán ghét nữ nhân, ngươi chỉ là chán ghét những cái kia cưới nhiều nữ nhân, lại không phụ trách nam nhân. Chuẩn xác mà nói, ngươi ý nghĩ là vô luận nam nữ đều hẳn là chọn một mực, không nên đa tình, nếu không cuối cùng sẽ có người bị thương. Cho nên ngươi cho rằng đa tình ta là cầm thú, ta hiểu ngươi. Bởi vì trước kia mẫu thân của ta vượt quá giới hạn lúc, làm phụ thân vứt bỏ ta lúc, ta cũng cho rằng như vậy. Ngô Trung Hiền tĩnh tĩnh nói xong lời nói này, nhìn về phía Hoa Mộc Dung, nói ra một câu cuối cùng, cho nên ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Hoa Mộc Dung ngơ ngác nhìn xem Ngô Trung Hiền, trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có thể hiểu được ý nghĩ của mình người, lại là một cái nam nhân, mà lại là một cái nàng ghét nhất, chán ghét nhất cầm thú. Nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì sao lại như vậy? Hoa cô nương, ta. Khụ khụ. Ngô Trung Hiền còn muốn nói điều gì, đột nhiên kịch liệt ho khan bắt đầu, cả người phảng phất đều sắp không được. Sau đó Ngô Trung Hiền bưng lên trên bàn chén thuốc liền muốn uống. Hoa Mộc Dung thấy thế, cũng nhịn không được nữa, vội vàng đi tới, một tay đem đánh té xuống đất. Ngô Trung Hiền sửng sốt, làm bộ không hiểu nhìn về phía Hoa Mộc Dung, thở dài nói, "Hoa cô nương, coi như ngươi chán ghét ta, cũng không cần nghĩ như vậy muốn giết ta đi." "Ta không phải ý tứ này." Hoa Mộc Dung muốn giải thích, nhưng nàng không phải một người giỏi ăn nói. Hoa Mộc Dung từ nhỏ chỉ đi theo Hoa Thiên Y học tập y thuật, căn bản chưa từng gặp qua nhiều ít người. Chuẩn xác mà nói, là chưa từng gặp qua nhiều sống ít đi người. Người chết hắn gặp qua không thiếu. Hoa Mộc Dung không có giải thích đổ nhào chén thuốc nguyên nhân, chỉ là đưa tay thuận thế khoác lên Ngô Trung Hiền cánh tay mạch đập phía trên. Thật yếu ớt mạch đập. Hoa Mộc Dung sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, "Ta đi giúp ngươi bắt thuốc, ngươi đi trước trên giường nghỉ ngơi một hồi." Phiền phức Hoa cô nương. Ngô Trung Hiền sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười. Đợi đến Hoa Mộc Dung rời đi, nguyên bản suy yếu vô cùng Ngô Trung Hiền từ trên giường ngồi dậy đến. còn tốt nội lực khôi phục một chút. Ngô Trung Hiền hơi khẽ hít một hơi, buông lỏng ra ngăn chặn mạch đập nội lực. Không sai, hắn vừa rồi hư nhược thật là diễn xuất tới. Mạch đập cũng là cố ý dùng nội lực ngăn chặn. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền vẫn như cũ rất suy yếu chính là, nhưng còn không đến mức không được. Ngô Trung Hiền quay đầu mắt nhìn bên cạnh Bạch Hồ, kiểm tra một chút thương thế của nó. Bạch Hồ hoàn toàn chính xác thương rất nghiêm trọng. Hy vọng nó không có sao chứ. Mặc dù Ngô Trung Hiền đối Bạch Hồ không có cái gì tình cảm, nhưng Bạch Hồ thực lực cùng thân phận, để Ngô Trung Hiền cảm thấy rất hứng thú. Cáo tinh đi là tu đạo một đường, có lẽ thật có kéo dài tuổi thọ chi pháp. Thế gian người, ai có thể cự tuyệt trường sinh bất lão dụ hoặc? Ngô Trung Hiền cũng không thể. Về phần nữ thần y bên này, bước đầu tiên cải biến ấn tượng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Qua nửa canh giờ, nữ thần y trở về, đồng thời bưng một bát bốc hơi nóng chén thuốc, hiển nhiên là vừa nấu xong. Ngô tổng quản, Hoa Mục Dung đi đến giường một bên, nhẹ khẽ đẩy đẩy tại mê man Ngô Trung Hiền. Có thể ngồi dậy tới sao? Uống trước chén này thuốc. Ân, có thể. Tạ ơn Hoa cô đường. Ngô Trung Hiền cắn răng, cố nén khó chịu, ngồi dậy đến. Hoa Mục Dung trong lòng thở dài, không nghĩ tới cái này Ngô Trung Hiền cũng là có phần có lễ phép người. Với lại thân thế của hắn là như vậy bi thảm, hắn như thế nào lại là cầm thú? Có lẽ trước kia thật là mình hiểu lầm hắn. Nghĩ như vậy, Hoa Mục Dung nhìn xem đáng thương Ngô Trung Hiền, nói ra, kỳ thật ta cùng tổng quản ngươi quá khứ là giống nhau. Ngô Trung Hiền nhấp một hớp chén thuốc, nhìn về phía Hoa Mục Dung, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoa cô nương ngươi. Hoa Mục Dung có chút túi thấp đầu, có chút xấu hổ mở miệng. Ta sở dĩ chán ghét Hồng Hạnh Xuất từ người, là bởi vì mẫu thân của ta tại ta khi còn bé, nàng cũng. Ngô Trung Hiền minh bạch, tình cảm Hồng Hạnh Xuất tường đầu này cũng không phải là nhằm vào nam nhân, mà là Hoa Mục Dung từng có qua dạng này kinh lịch. Hoa Mục Dung mấp máy môi, tiếp lấy nói ra, phụ thân của ta bởi vì mẫu thân vượt quá giới hạn, hoài nghi ta không phải hắn thân sinh hải tử. Mỗi ngày đối ta không phải đánh thì mắng, về sau càng đem ta từ trên vách núi ném xuống, may mắn hôm đó trong vách núi ở giữa có một cái cây, ta mới sống tiếp được. Ngày đó, nếu không phải vừa vặn sư phó leo núi hái thuốc, nhìn thấy một hài đồng treo ở bên vách núi, đưa nàng cứu lại, có lẽ. Ngô Trung Hiền nghe Hoa Mục Dung quá khứ, rất muốn cảm thán một câu. Quả nhiên, có thành tựu người, thường thường đều có một đoạn không muốn người biết bi thảm kinh lịch. Chỉ nghe Hoa Mục Dung hít một hơi thật sâu, tiếp lấy thổ lộ tiếng lòng nói, về sau phụ thân của ta có lẽ là xuất phát từ ấy nấy, liền cạo tóc là tăng. Chỉ là hắn cho là hắn dạng này liền có thể chuộc tội sao? Coi là cạo tóc, làm hòa thượng, liền có thể xem nhẹ hại qua thân nhân. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, càng sẽ không tha thứ cho ta mẫu thân. Hoa Mục Dung càng nói càng phẫn nộ. Mặc dù trong miệng xưng hô mẫu thân cùng phụ thân, nhưng ngựa khí cùng ánh mắt để lộ ra tất cả đều là phẫn hận. Nếu không phải gặp được hái thuốc Hoa Thiên Y Liễu, Hoa Mục Dung sớm đã chết ở trên vách đá. Sống sờ sờ chết đói. Dạng này phụ thân, đích thật là đáng hận. Mẫu thân đồng dạng đáng hận. Ngô Trung Hiền hiểu vì cái gì Hoa Mục Dung năm không cứu bên trong, có không cứu hòa thượng cùng không cứu Hồng Hạnh Xuất Tượng, cùng bỏ rơi vợ con người. Cái này ba đầu đều là bởi vì cha mẹ của nàng. Có thể thấy được Hoa Mục Dung phụ mẫu cho nàng tâm linh nhỏ yếu lưu lại bao lớn tổn thương. Cho tới Hoa Mục Dung ngay cả họ đều sửa lại. Hoa Mục Dung là cùng Hoa Thiên Ý họ. Lúc đầu Ngô Trung Hiền coi là Hoa Mục Dung là Hoa Thiên Ý thân nhân, không nghĩ tới là được thu dưỡng đáng thương hài đồng. Bất quá, điều này cũng làm cho Ngô Trung Hiền hiếu kỳ, Hoa Mục Dung vì sao không cứu dùng đau người? Về phần một đầu cuối cùng, làm nhiều việc các không cứu, liền là mặt chữ ý tứ, Ngô Trung Hiền có thể hiểu được. Chỉ là không cứu dùng đau người, hắn đoán không được nguyên nhân. Nhưng Ngô Trung Hiền cũng sẽ không ngốc đến lúc này hỏi vì cái gì. Nhìn xem Hoa Mục Dung thương tâm khổ sở biểu lộ, Ngô Trung Hiền nhẹ giọng mở miệng, "Hoa cô nương, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thê thảm thân thế, so ta còn muốn thảm, thật sự là bi thảm. Trước kia là ta trách oan ngươi." Chương 181, Bạch Hồ thức tỉnh, thành tiên cơ duyên không có. "Trước kia là ta trách oan ngươi." Ngô Trung Hiền không có động thủ động cước, mà là lấy một loại thương hại thái độ nhìn xem Hoa Mục Dung. Lúc này không thích hợp động thủ động cước, cũng không thích hợp quá ôn nhu. Thương hại là thích hợp nhất thái độ, bởi vì quá ôn nhu sẽ để cho vốn là cừu hận cặn bã nam Hoa Mục Dung mất cảm, sẽ để cho nàng coi là Ngô Trung Hiền có cái gì không tốt ý đồ. Như thế ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ngô Trung Hiền dùng nhiều như vậy tâm lý học thủ đoạn, cũng không có muốn công lược Hoa Mục Dung ý tứ, chỉ là muốn cải biến mình tại nàng hình tượng trong lòng. Dù sao, Ngô Trung Hiền bên người thiếu một vị thần y, nhất là bây giờ Ngô Trung Hiền thể hư, càng cần hơn có một vị thần y giúp hắn bổ thân thể. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, cho nên hắn cần nữ thần y. Hoa Mục Dung thoải mái cười một tiếng, cười nói, không có việc gì, ta đã sớm không cần thiết. Ngô Trung Hiền có thể nhìn ra, nụ cười của nàng bên trong cất giấu vài tia khổ sở. Chỉ cần là có cảm tình người, bị phụ mẫu vứt bỏ, nhất định sẽ khó chịu. Đây là rất bình thường. Ngô Trung Hiền lúc trước biên lý do kia, cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Đó là tiền thân kinh lịch. Hắn chỉ là lấy ra dùng. Tiền thân kinh lịch, cũng là Ngô Trung Hiền kinh lịch, một khác nhau. Bởi vì những ký ức kia, là thực sự. Hẳn là ta có lỗi với ngươi, là ta hiểu là ngươi. Hoa Mục Dung nhẹ nhàng mím môi. Nàng rốt cục nói ra thật xin lỗi. Không có việc gì, đây có gì cần muốn nói xin lỗi. Ta chưa hề trách ngươi. Tương phản, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngô Trung Hiền rộng lượng cười một tiếng. Ngô Trung Hiền như vậy thái độ, để Hoa Mục Dung càng thêm hổ thẹn, càng thêm xấu hổ vô cùng. Nàng quá hiểu lầm Ngô Trung Hiền. Nàng trước kia, tại sao sẽ là như vậy người? Hoa Mục Dung xem kỹ mình. Mình trước kia thật quá cố chấp. Hoa cô nương, ta có chút mệt mỏi, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta cho ăn nó ăn canh thuốc. Ngô Trung Hiền mắt nhìn trên giường Bạch Hồ, nói ra. Ân, tốt. Hoa Mục Dung lập tức đi cho ăn chén thuốc. Trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng đã trở thành mình trước kia ghét nhất loại nữ nhân kia. Nghe lời nữ nhân. Có lẽ Hoa Mộc Dung không có phát giác được, có lẽ là đã nhận ra, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hết thảy ý nghĩ, chỉ có đương sự người mới biết. Ta đi về trước. Hoa Mộc Dung cho ăn xong thuốc, liền nói muốn rời khỏi. Nô Trung Hiền nở nụ cười, gật đầu nói, đi thôi. Hôm nay cảm ơn ngươi, Hoa cô nương. Không có việc gì, ta về sau sẽ cho ngươi lại mở mấy phó phương thuốc. Tốt, ta ơn Hoa cô nương. Hoa Mộc Dung liền vội vàng lắc đầu, không dám cùng Nô Trung Hiền đối mặt, sau đó liền quay người bước nhanh rời đi. Không có một tia lưu luyến. Có thể cước bộ của nàng càng là vội vàng, càng là sốt ruột, càng là không dám cùng Nô Trung Hiền đối mặt, Nô Trung Hiền càng có thể nhìn ra nàng là cố giả bộ trấn định. Bước thứ hai cũng hoàn thành. Nữ thần Y No Sa đoạn. Bất quá, Nô Trung Hiền cũng sẽ không cho là nữ thần ý như vậy liền cầm xuống. Chẳng qua là cải biến cố hữu ấn tượng, để nàng ấy nay không dám nhìn Nô Trung Hiền mà thôi. Ngay tại Hoa Mộc Dung rời đi không lâu, Lạc Bạch Ca liền vào tới. Không sai, nàng một mực chờ ở bên ngoài lấy. Lạc Bạch Ca đại khái hiểu thứ gì, nhưng lại cũng không nói gì. Tổng quản đại nhân, Bạch Hồ tỷ tỷ nàng, không có sao chứ? Lạc Bạch Ca nhỏ giọng hỏi. Nô Trung Hiền hơi sững sờ. Hắn đem quên đi. Quên hôm nay chính sự là cho Bạch Hồ xem bệnh. Hoa Mộc Dung tựa hồ cũng quên nói. Nô Trung Hiền có thể hiểu được, dù sao lúc này nữ thần Y Lệ tâm nhất định là loạn. Đột nhiên lật đổ gần 20 năm nhận biết, người bình thường đều sẽ tâm loạn. Với lại Hoa Mộc Dung cho là mình lúc trước hiểu lầm Nô Trung Hiền, liền càng thêm xấu hổ, không mặt mũi ở lại. Không cách nào đối mặt một cái bị mình hiểu lầm thật lâu nam nhân, càng không thể nào tiếp thu được, hiểu rõ nhất mình người, lại là mình ghét nhất cầm thú. Thời gian kế tiếp cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Đại nửa tháng trôi qua, chiến tranh thật đến. Cho dù là Nô Trung Hiền trước kia tưởng tượng qua, mình đi vào cái thế giới này sẽ đối mặt chiến tranh, sẽ kinh lịch trong tiểu thuyết mới có chẳng diện. Nhưng làm chiến tranh chân chính tiến đến lúc, hắn vẫn như cũng là có chút tâm tình tâm thần bất định. Dù sao, một trận chiến này liền có thể là mấy chục vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn người muốn chết. Nô Trung Hiền gặp qua người chết, cũng từng giết người. Nhưng là, đối mặt chiến tranh chân chính, còn là lần đầu tiên. Đại Minh tiền tuyến đã cùng Đại Tần khai chiến. Đại Ngụy cùng Đại Chu trợ giúp quân đội đang chạy về tiền tuyến. Kết quả bởi vì trên đường đi phải đi qua Đại Minh cửa ải, bị hạn chế, các loại kiểm tra, yêu cầu thông quan văn điệp, làm trễ nải rất nhiều thời gian. Cái này khiến không thiếu đại thần bắt đầu chất vấn Đại Minh hoàng đế đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đều đến loại thời điểm này, thế mà còn ngăn lại trợ giúp quân đội. Chấm thêm, Đại Minh ba thành liền muốn phá. Tiền tuyến chiến tranh là tàn khốc. Nô Trung Hiền tại hoàng cung sinh hoạt cũng không tốt. Đầu tiên điểm thứ nhất, nữ đế bệ hạ độc giải. Đi qua nữ thần ý cố gắng, rốt cục nghiên cứu ra giải dược. Dùng một chút bạch hồ huyết dịch. Nữ đế bệ hạ giải độc về sau, nghe được Đại Chu quân đội tại Đại Minh gặp phải phiền phức, liền để Nô Trung Hiền mang một phần mật hàm tiến đến đưa cho Quý Thạch Minh đại tướng quân. Nô Trung Hiền không biết tại sao phải để cho mình đi, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn cũng không ghét ra tiền tuyến. Tương phản, hắn muốn đi nhìn một chút chiến tranh chân chính. Có lẽ lúc này mới có thể chân chính gột rửa tâm linh. Thứ hai, mấy ngày nay trong hậu cung cũng phát xảy ra không ít chuyện. Lạc Linh công chúa cùng Tử Phi công chúa, hai cái khác biệt quốc gia công chúa, thường xuyên đối chọi gay gắt, thậm chí nhiều lần treo lên đến. Cái này đánh bắt đầu có ý tứ là chỉ Lạc Linh công chúa đơn phương ẩu đả Ngụy Tử Phi. Dù sao thực lực còn tại đó, nếu không phải phong trúc chân trận, Lạc Linh công chúa thật sẽ đánh chết Ngụy Tử Phi. Nhưng dù vậy, Ngụy Tử Phi vẫn như cũ mạnh miệng, coi như đánh không lại, nàng cũng không chịu thua. Chỗ nào đều mềm, liền mạnh miệng. Ngụy Tử Phi trước kia là cái người rất thông minh, luôn luôn biết sai tốc độ rất nhanh. Nhưng lần này, đối mặt tỷ phu muốn bị cướp đi, nàng biểu hiện kiên định lạ thường. Lại sau đó, liền là hôm nay chuyện phát sinh. Bạch Hồ tỉnh. Không sai, nó một mực ngủ say hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, phát sinh rất nhiều sự tình. Bạch Hồ uống nửa tháng chén thuốc, rốt cục khôi phục. Trong thời gian này, Ngô Trung Hiền còn từ Phật tử nơi đó nghe được một sự kiện. Phật tử nói, nửa tháng trước, trong hoàng cung có một đạo cực kỳ cường hãn cơ duyên tiêu tán. Ngô Trung Hiền ngay từ đầu nghe không hiểu, về sau tưởng tượng, đã hiểu. Đó không phải là Bạch Hồ cơ duyên sao? Làm sao lại tiêu tán? Cho đến hôm nay, Bạch Hồ sau khi tỉnh lại, nói cho Ngô Trung Hiền cùng Lạc Bạch Ca, ta thành tiên cơ duyên, không có. Bạch Hồ dùng đến cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này. Có thể càng là bình tĩnh, càng có thể nghe ra nàng không cam lòng, phẫn nộ của nàng. Thành tiên cơ duyên. Lạc Bạch Ca sửng sốt, nàng đống nhiên ý thức được không tốt sự tình. Lúc này Bạch Hồ nâng lên đầu, mắt nhìn Lạc Bạch Ca, vừa nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Tu vi của ta toàn bộ tản, là các ngươi hại ta. Ta lúc đầu có thể thành tiên, chỉ cần ngày đó ta rời đi hoàng cung, ta liền có thể thành tiên. Các ngươi tại sao phải làm loại chuyện đó? Chương 182, Ngô Trung Hiền hứa hẹn. Các ngươi tại sao phải làm loại chuyện đó? Bạch Hồ ngữ khí rất bình tĩnh. Cho dù là chất vấn Ngô Trung Hiền cùng Lạc Bạch Ca, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hai người mặt đối với vấn đề này, đều nói không ra lời. Không cách nào trả lời. Đây chính là thành tiên cơ duyên a. Cơ duyên to lớn. Lạc Bạch Ca không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nàng trước kia không tin thế gian có tiên, cho đến hôm nay, nàng mới biết được, nguyên lai Bạch Hồ tỷ tỷ là có thể trở thành tiên. Bây giờ lại bởi vì nàng không có cơ duyên. Lạc Bạch Ca bị cảm giác gáy náy bao phủ, tự trách không thôi. Nàng không nghĩ tới sẽ làm hại tỷ tỷ như vậy nghiêm trọng. Ta, tỷ tỷ, ta. Lạc Bạch Ca muốn nói một câu thật có lỗi, muốn nói xin lỗi, thầm nghĩ xin lỗi. Thế nhưng là nàng há miệng lại nói không nên lời. Bây giờ nói xin lỗi, đều là đang vũ nhục Bạch Hồ tỷ tỷ. Vẹn vẹn một câu xin lỗi, có thể làm cho thành tiên cơ duyên trở về sao? Có thể làm cho Bạch Hồ tỷ tỷ vui vẻ sao? Nô Trung Hiền trầm mặc hồi lâu, lên tiếng nói, có biện pháp gì hay không đền bù? Hắn trước đó không biết, nếu không cũng sẽ không hỏng cáo tinh tiết lộ. Không chỉ có là vì giúp Hồ Tiên, cũng là vì giúp mình. Bởi vì hỏng cáo tinh tiết lộ sẽ gặp khí vận phản vệ. Phật tử hôm đó nói, có đại khí vận tiêu tán. Lộ ra nhưng chính là nguyên nhân này. Dựa theo khí vận thiết lập, Ngô Trung Hiền bây giờ đã là gây ra đại họa. Đương nhiên, không ngừng Ngô Trung Hiền, còn có Lạc Bạch Ca. Bạch Hồ một đôi dựng thẳng đồng nhìn về phía Ngô Trung Hiền, biện pháp, chúng ta tinh quái tu đạo trăm năm, không thể đụng vào thế gian nhân quả. Ta dùng thời gian 5 năm mới cởi cùng Lạc Bạch Ca nhân quả, thu hoạch được một đường cơ duyên. Ngươi lại hại ta không thể thành tiên, hại ta đạo cảnh toàn tán. Bây giờ ta ngay cả hình người đều không thể biến trở về, còn có thể có biện pháp nào? Như là dựa theo phim kinh dị phát triển, Bạch Hồ lúc này tuyệt đối sẽ lộ ra kinh khủng biểu lộ, sau đó giết chết Ngô Trung Hiền cùng Lạc Bạch Ca. Bởi vì là bọn hắn, làm hại mình mấy trăm năm tu vi tan hết. Trăm năm a. Bạch Hồ cũng không nghĩ tới, ân nhân của mình sẽ cho nó hạ dược. Với lại cái kia thuốc dược tính còn rất mạnh, tu vi của nó không cách nào thời gian ngắn giải trừ. Cho tới trở thành bây giờ như vậy, nó thân là cáo, đụng phải nhân gian nhân quả, cùng nhân loại dắt dính líu quan hệ, liền không có cơ duyên phi thăng. Lạc Bạch Ca nghe, nước mắt lã chã. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta thật không biết có thể như vậy. Nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Thật không có. Nếu như biết làm loại sự tình này, sẽ làm hại Bạch Hồ tỷ tỷ mất đi thành tiên cơ hội, thậm chí ngay cả người đều biến không thành. Nàng nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Dù là Bạch Hồ tỷ tỷ rời đi, nàng cũng sẽ không làm. Bạch Hồ không nói gì, không để ý tới Lạc Bạch Ca. Lạc Bạch Ca chỉ là hung hăng xin lỗi. Nô Trung Hiền trầm mặc một lát, nói ra, ngươi có thể tin tưởng ta, nếu ta tương lai có cơ duyên, ta sẽ giúp ngươi thành tiên. Hán tử sẽ không dễ dàng hứa hẹn một sự kiện, nhất là khó như vậy đến hứa hẹn. Bởi vì Ngô Trung Hiền tính cách là, chỉ cần hắn cửa ra hứa hẹn, nhất định sẽ làm đến. Hắn biết lần này là mình có lỗi với Bạch Hồ. Dù là đối Bạch Hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không trở ngại đền bù tự mình làm sai sự tình. Mặc dù, Ngô Trung Hiền cũng không biết mình tương lai có thể hay không thành tiền, có thể hay không là Bạch Hồ mang đến một tia cơ duyên. Nhưng hắn sẽ liều mạng cố gắng. Chỉ cần thế gian có tiên đồ, hắn liền sẽ không buông tha cho. Ngô Trung Hiền sẽ không xin lỗi. Hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề. Xin lỗi cũng không thể giải quyết vấn đề. Cũng sẽ không bởi vì hắn một đôi lời xin lỗi, liền có thể để Bạch Hồ vui vẻ. Bạch Hồ tâm tình vào giờ khắc này, Ngô Trung Hiền mặc dù không cách nào cảm động lây, nhưng tuyệt đối so với hắn khi còn bé, tỷ tỷ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn thi 100 phân, liền cho hắn mua đồ chơi, kết quả cuối cùng hắn thi 100 điểm, tỷ tỷ lại nuốt lời, muốn đau nhiều. Bạch Hồ một đôi dựng thẳng đồng nhìn qua Ngô Trung Hiền, trầm mặc không nói. Hai người cứ như vậy đối mặt. Bên cạnh là Lạc Bạch Ca nhẹ nhàng nức nở thanh âm. Trầm mặc hồi lâu sau, Bạch Hồ biết mình không có lựa chọn nào khác. Về sau, ngươi muốn bảo vệ ta, kể từ hôm nay, ngươi không thể rời đi ta nửa bước. Ngô Trung Hiền không chút do dự gật đầu, ngay cả nguyên nhân đều không hỏi. Bạch Hồ mắt nhìn đáp ứng nhanh như vậy Ngô Trung Hiền, giải thích nói, Thiên Hạ Hội có cùng là tu đạo tinh quái, phát giác được ta mất đi đạo vận, sẽ đến đoạt ta linh đan. Ta có thể sẽ chết rất thế thảm. Ngô Trung Hiền nhìn qua ánh mắt của nó, bình tĩnh nói, ngươi có thể tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, trừ phi ta chết đi. Bạch Hồ không biết Ngô Trung Hiền có hay không thực lực này, nhưng là người đứng bên cạnh hắn có. Với lại, lúc này nó ngoại trừ tin tưởng Ngô Trung Hiền, đã không có biện pháp khác, bởi vì từ Ngô Trung Hiền lên. Quả cũng cần từ hắn kết. Bạch Hồ nhảy đi qua, nhảy tới Ngô Trung Hiền trong ngực. Cứ như vậy nằm xuống, bàn lên, hai mắt nhắm nghiền. Nó đã một tinh lực. Nó cũng đã nói, từ giờ trở đi, một khắc cũng không thể tách ra. Vô luận làm cái gì. Ngô Trung Hiền lần thứ nhất ôm hồ ly, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Liền cùng ôm mèo, ôm. Lúc rảnh rỗi, còn có thể cùng lột mèo, lột hồ ly. Từ đầu đến cuối, Bạch Hồ không để ý tới Lạc Bạch Ca. Nàng không có quái Lạc Bạch Ca, cũng không có tha thứ nàng. Với lại, giờ này khắc này Bạch Hồ nếu là cùng Lạc Bạch Ca sinh ra quan hệ, ngược lại sẽ để Lạc Bạch Ca cũng trọc phiền phức. Chỉ là Lạc Bạch Ca cũng không biết cái này phía sau nguyên nhân. Nàng chỉ biết là mình thật tổn thương Bạch Hồ tỷ tỷ, mà lại là không cách nào tha thứ tổn thương. Ngô Trung Hiền nhìn về phía Lạc Bạch Ca, không nên quá thương tâm. Phát sinh loại sự tình này cũng không phải ngươi nghĩ. Chuyện sau này ta sẽ phụ trách, ngươi không cần tự trách, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngô Trung Hiền an ủi nàng vài câu, liền rời đi. Hắn hôm nay còn muốn xuất phát, tiến về Đại Minh, trước đến tiền tuyến. Lạc Bạch Ca tại sau lưng, xa xa nhìn qua Ngô tổng quản cùng Bạch Hồ tỷ tỷ rời đi bóng lưng, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra. Hai mắt thất thần. Nàng biết, lần này là thật đã mất đi Bạch Hồ tỷ tỷ. So Bạch Hồ tỷ tỷ rời đi, mất đi càng triệt để hơn. Mấy canh giờ sau, mặt trời treo lên thật cao. Đại khái là giữa trưa. Ngô Trung Hiền bên ngoài tầm cung, mười mấy chiếc xe ngựa sang trọng sắp xếp gọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Rất nhiều người để đưa tiễn. Ngô Trung Hiền chính ôm Bạch Hồ, tại dàn dò. Lạc Linh, Thử Phi, các ngươi tới. Ngô Trung Hiền đem Minh Tranh Ám Đấu hai nữ gọi vào trước người, nói ra, lúc ta không có ở đây, giữa các ngươi không nên đánh nhau, nếu ai động thủ trước, dù là động đối phương một đầu ngón tay. Chờ ta trở lại, liền đem nàng ném ra cung. Về sau cũng không thấy nữa, không cho phép đến bên cạnh ta. Chúng ta từ đó không có bất cứ quan hệ nào. Lạc Linh công chúa cùng Ngụy Tử Phi nghe xong lời này, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Các nàng nghe được, Ngô Trung Hiền không có nói đùa. Ngữ khí của hắn rất đáng sợ. Lạc Linh thu hồi muốn ám sát Ngụy Tử Phi truy thủ, tới gần Ngô Trung Hiền, nũng nịu nói, "Chủ nhân, ngài yên tâm, chó cái nhất nghe chủ nhân nói. Chủ nhân không cho làm sự tình, chó cái tuyệt đối sẽ không làm." Chương 183, Tiểu Trúc, có thể hay không cùng ta nói một chút người chuyện quá khứ? Ngô Trung Hiền hài lòng gật đầu. Ngụy Tử Phi mặc dù không nghe rõ ràng Lạc Linh nói cái gì, nhưng nàng cũng liền bận bịu chạy tới nói: "Thì phu yên tâm, ta mới sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. Ta thế nhưng là nghe lời hảo hải tử." Nô Trung Hiền nhìn nàng một cái. Sau đó Ngụy Tử Phi chột dạ đem dấu ở trong tay áo độc dược đi lên ẩn dấu dấu, để phòng rơi ra đến. Hai nữ ở giữa minh tranh ám đấu, Nô Trung Hiền lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể trước tạm thời trấn áp. Về sau có thời gian sẽ giải quyết. Nô Trung Hiền ngẩng đầu, nhìn về phía xe ngựa. "Tiểu Trúc, ngươi thật không lưu lại tới sao?" Nô Trung Hiền nhìn về phía trong xe ngựa đoan tọa Phong Trúc. Hắn muốn cho Phong Trúc lưu lại, hỗ trợ trấn áp hai cái này phản nghịch nha đầu. Cũng chỉ có Phong Trúc mới có thực lực này cùng hy vọng. Phong Trúc lại lắc đầu, nói ra: "Ta lưu lại, chuyến này ai đến bảo hộ ngươi?" Nàng không tin bất luận kẻ nào, bởi vì những thứ khác người đều không có thực lực bảo hộ Ngô Trung Hiền. Nàng chỉ tin tưởng mình. Phong Trúc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung Hiền trong ngực bạch hồ. Hiển nhiên, nữ kiếm tiên đã đoán được con này cáo tinh thân phận. Đây cũng là nàng chuyến này nhất định phải đi theo nguyên nhân. Dù là thương thế của mình không có tốt, nàng cũng muốn đi theo. Nàng biết Ngô Trung Hiền chuyến này gặp được rất nhiều nguy hiểm. Với lại, tiền tuyến chiến trường cũng rất nguy hiểm. Hai nước đại chiến, xuất động mấy triệu đại quân, trận chiến này đã không phải sức người đảo ngược. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, dù cho là lục địa thần tiên, cũng rất khó thoát thân. Cho nên, Phong Trúc sợ Ngô Trung Hiền sẽ xảy ra chuyện. Ngô Trung Hiền thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Vừa nhìn về phía một bên độc nữ cùng nữ thần ý Hoa Mộc Dung. Không sai, Hoa Mộc Dung cũng muốn đi. Dung nàng ngạo kiều lý do nói, vạn nhất Phong Trúc cô nương bệnh phạm vào, cần bác sĩ. Ngô Trung Hiền tạm thời tin. Cũng đúng lúc thiếu cái bác sĩ. Có Hoa Mộc Dung vị này nữ thần y đồng hành, tốt hơn. Độc nữ không cần nhiều lời, vốn chính là muốn dẫn bảo tiêu. Độc nữ thế nhưng là dùng tốt nhất hộ vệ. Thân thể nàng khỏe mạnh, một có thụ thương, không lại bởi vì xuất thủ ảnh hưởng cái gì. Với lại dùng độc thuần thục, còn có thể quan sát đi ra có hay không cái khác giáp tâm không tốt người hạ độc, có thể nói là dùng rất tốt hộ vệ. Mặc dù Ngô Trung Hiền có viên kia thần bí hạt châu, có thể bách độc bất xâm, nhưng những người khác không có bách độc bất xâm thể chất, rất có thể sẽ trúng độc. Tóm lại, độc nữ tác dụng rất lớn. Trên cơ bản là Ngô Trung Hiền xuất hành thiết yếu bảo tiêu. Độc nữ nghe xong có thể cùng với Ngô Trung Hiền, rất tình nguyện cống hiến sức lực. Lúc này, một bên Lạc Linh công chúa đi tới, lôi kéo Ngô Trung Hiền đến một bên, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, chờ ngươi xuất cung về sau, chó cái sẽ để cho Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên đi bảo hộ ngươi." Ân. Ngô Trung Hiền nhìn xem Lạc Linh, cười vuốt vuốt đầu của nàng. Cái này mẹ, người, mặc dù tính cách khắc liệt, nhưng đối tình cảm của mình là thật. Ngô Trung Hiền trong ngực bạch hồ có chút mở mắt ra, mắt nhìn Lạc Linh. Nó đối giữa hai người biến thái xưng hô, nhiều thiếu có mấy phần khó chịu, nhưng cũng không quan hệ chuyện của nó. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Ngô Trung Hiền đi tới. Ngay tại xe ngựa thúc đẩy, 500 ngự lâm quân đi đầu xuất phát lúc, nơi xa, một đạo mặt mày thân ảnh bước nhanh tới. Đang muốn lên xe ngựa Ngô Trung Hiền, giống như có cảm giác, quay đầu nhìn hướng người tới. Đó là một thân phượng bào hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đi rất gấp, thậm chí mang theo một điểm nhỏ chạy. Nàng là võ giả, tốc độ phải nhanh rất nhiều. Những cung nữ kia đều bị nàng bỏ lại đằng sau. "Ngô Trung Hiền!" Hoàng hậu nương nương kêu lên. Ngô Trung Hiền nhìn xem hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Nghĩ đến lần trước ly biệt, hai người còn chưa có như vậy tình cảm. Hoàng hậu nương nương là Ngô Trung Hiền đi vào cái thế giới này, cái thứ nhất có cảm tình nữ nhân, cũng là hắn các loại trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Ngô Trung Hiền đối hoàng hậu nương nương tình cảm là vi diệu nhất, cũng là khắc sâu nhất. Nam nhân mà, đối với mình mối tình đầu, mình một nữ nhân đầu tiên, cuối cùng sẽ có một ít đặc biệt tâm. "Nương nương." Ngô Trung Hiền nhẹ giọng gọi. Hoàng hậu nương nương vội vàng đi tới, dừng bước lại, có chút thở dốc một hơi, nhìn xem Ngô Trung Hiền, nhẹ giọng nói ra: "Phải cẩn thận. Đến Đại Minh, không cần trên chiến trường, nếu là gặp được nguy hiểm gì, nhất định phải trốn, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi bình an trở về, không cần ngươi làm cái gì đại anh hùng, cũng không muốn ngươi lập cái gì chiến công. Nhất định phải bình an trở về." Hoàng hậu nương nương tựa như cái lão mụ tử cầu nhỏ căn dặn. Ngô Trung Hiền có chút buồn cười, nhưng cũng rất tâm ấm. Có lẽ cái này mới là tình cảm. Sẽ bình an trở về. Nương nương liền ngoan ngoãn, trong cung chờ lấy thần trở về sủng hạnh ngài. Đến lúc đó, định để nương nương mang thai con của chúng ta. Ngô Trung Hiền cười nói. Bạch Hồ lại mở mắt ra, mắt nhìn Ngô Trung Hiền cùng vị này hoàng hậu nương nương. Từ khi cùng Ngô Trung Hiền không thể tách rời về sau, nó nghe được rất nhiều đồ vật. Bạch Hồ hiểu được một sự kiện. Nữ đế hoàng cung hoàn toàn đã trở thành Ngô Trung Hiền hậu cung. Làm thật là lớn gan. Bất quá, cái kia nữ đế cũng là thông minh. Nàng chỉ cần khống chế Ngô Trung Hiền, liền nắm trong tay toàn bộ hậu cung. Nói nữ đế đỉnh đầu lục, không bằng nàng thông minh. Thủ đoạn cao cường. "Ân, thiếp thân, chờ ngươi." Hoàng hậu nương nương hơi ửng đỏ mặt, xưng hô cũng thay đổi. Tựa như là trượng phu trở về nhà thê tử. Một màn này, để Bạch Hồ lần nữa cảm thán Ngô Trung Hiền thủ đoạn. Cũng làm cho một chút không rõ chân tướng cung nữ, cảm thấy chấn kinh. Rốt cục, xe ngựa chạy. Lạc Linh công chúa đẩy mắt không bỏ, một mực đi theo, hận không thể theo sau. Nếu không phải Ngô Trung Hiền ngăn cản, nàng thật sẽ cùng ra hoàng cung. Lạc Linh công chúa ở lại trong cung còn có tác dụng trọng yếu. Nàng cần muốn xem trọng nữ đế bệ hạ, miễn cho nữ đế bệ hạ thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thế lực của nàng cho đào xong. Đến lúc đó, Ngô Trung Hiền liền không có cùng nữ đế chống lại vô liếng. Lạc Linh nhiệm vụ rất nặng. Ngô Trung Hiền chuyến này còn mang theo cái hai cái tiểu nha đầu, con cá nhỏ cùng tiểu Tước Nhi. Tiểu Tước Nhi vốn là thị nữ, tùy hành mang là rất bình thường. Về phần con cá nhỏ, là vì ma luyện nàng. Một cái cường giả chân chính, vĩnh hoàn toàn không phải tại hoa lớn trong nhà ấm đóa, mà là trải qua mưa gió, dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành hoa. Xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy ra hoàng cung. Ngô Trung Hiền thấy được rất nhiều tiễn đưa người, duy chỉ có không nhìn thấy nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ trung quy là tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Ai?
Ngô Trung Hiền thở dài, buông rèm cửa sổ xuống. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Tại xe ngựa lái ra hoàng cung sau, hoàng hậu cao trên tường, người mặc long bào, một bộ tuyệt thế công tử thiên tử bệ hạ, chính tĩnh tĩnh nhìn qua xe ngựa. Sau một hồi, nàng quay người rời đi. Lần này Ngô Trung Hiền xuất hành, mang vẫn như cũng là mấy trăm ngự lâm quân, cùng ngự lâm quân tướng quân Vương Trần Quân. So với lần trước, Ngô Trung Hiền nhiều rất giúp đỡ nhiều lực. Vẹn vẹn lục địa thần tiên, liền có hai vị, độc nữ cùng Phong Trúc. Bảo an lực lượng phi thường cường đại. Trong xe ngựa, Phong Trúc cùng Ngô Trung Hiền đơn độc cưỡi một chiếc xe ngựa, cộng thêm một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu tức nhi, cùng một cái không tính người hồ ly. Ngô Trung Hiền đem hồ ly để ở một bên, không thành thật ôm Phong Trúc, cùng vuốt ve an ủi, bàn tay lớn tại nàng áo bào bên trong tìm đòi. Phong Trúc hơi thở hổn hển, nhưng không có cự tuyệt. Nửa tháng trước, nàng vẫn là thuần khiết, còn lại bởi vì ngượng ngùng mà cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi Ngô Trung Hiền viên đạn bọc đường, quấy giày đòi hỏi. Trung quy là xa đoạn. Huống hồ, hai người đã xác định quan hệ. Nàng là người yêu, không cách nào cự tuyệt mình phu quân thỉnh cầu. Tiểu Trúc, có thể hay không cùng ta nói một chút người chuyện quá khứ? Chương 184, Phong Trúc bị anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu Trúc, có thể hay không cùng ta nói một chút người chuyện quá khứ? Ngô Trung Hiền một vừa ngắt nghéo, hỏi. Xác định quan hệ lâu như vậy, rốt cục có rảnh có thể đơn độc trò chuyện chút việc nhà. Tiểu Tước Nhi đỏ mặt, thỉnh thoảng nhìn một chút sư phó không ngừng động đậy trường bảo. Tiểu Nha Đầu đã sớm học tập phương diện này kiến thức, cho nên nàng hiểu. Chỉ là nàng không ghét đại nhân như vậy. Ngược lại là túi đầu nhìn một chút mình còn không có, không khỏi thất lạc thở dài. Phong Trúc nhẹ khẽ hít một cái khí, tại đồ đệ trước mặt vẫn như cũ duy trì cao quý khí chàng, nói ra, ta trước kia kinh lịch là ân, ngươi chớ có bóp. Nghe ta nói. Phong Trúc tựa ở Ngô Trung Hiền trong ngực, đỏ mặt nói, không. Ngô Trung Hiền cự tuyệt. Phong Trúc ngượng ngùng với bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho hắn đi. Mau nói. Ngô Trung Hiền một bên vỏ, thúc giục nói, hắn rất muốn biết Phong Trúc quá khứ, nhất là Phong Trúc trước kia nói qua, có một cái ưa thích người. Làm nam nhân, Ngô Trung Hiền đối loại sự tình này rất mẫn cảm, cho nên hắn mới có thể hung hăng trà đạp nữ kiếm tiên, hắn không thể đem trong xe ngựa chiếm hữu, để giải tâm sầu. Đáng chết tham muốn giữ lấy. Phong Trúc cũng phát giác được Ngô Trung Hiền không đúng, nhưng nàng một nghĩ nhiều như vậy, liền nói ra, phụ thân của ta, hắn cứ gọi Phong Tích Mây. Năm đó, phụ thân ta là ứng triều đình cấm võ lệnh, gia nhập triều đình võ giả. Mẫu thân của ta cũng là một vị võ giả, theo phụ thân ta cùng nhau gia nhập triều đình. Phong Trúc nói xong, trong mắt hiện lên một tia bi thống, nghĩ đến chuyện cũ, nghĩ đến phụ mẫu. Ngô Trung Hiền có chút dùng sức, đưa nàng bóp về hiện thực. Phong Trúc đỏ mặt, mềm tại Ngô Trung Hiền trong ngực, nhỏ giọng nói ra, phụ thân ta một mực tận tâm tận lực là triều đình làm việc. Có thể về sau cũng không biết tại sao, đột nhiên có một ngày, phát sinh một kiện đại sự. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngày đó, mưa bên ngoài dưới rất lớn, trời rất đen, bầu trời không ngừng vang lên chói tai thiểm điện, chỉ một thoáng phảng phất toàn bộ đêm đều bị chiếu sáng. Ta cùng mẫu thân chính trong phòng ăn cơm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, phụ thân mặt lộ vẻ háo sắc, máu me khắp người vào, gọi chúng ta chạy mau. Phong Trúc nói đến đây, có chút cầm bước lên nằm đấm, ngay cả lại đầu cũng cứng rắn bắt đầu. Ngô Trung Hiền cảm nhận được sự bi thương của nàng cùng lửa giận. Ngay tại phụ thân mang theo ta cùng mẫu thân đi ra khỏi cửa phòng một khắc này, nhà ta cửa phủ đột nhiên bị bạo lực đẩy ra. Phong Trúc tiếp lấy nói ra, về sau liền có một đám cầm trong tay trường đao người bịt mặt vào. Bọn hắn không nói một lời, gặp người liền giết, nhà ta mười mấy miệng người, không có một người sống sót. Phụ thân ta vì bảo hộ mẫu thân cùng ta, cũng cùng những người bịt mặt kia đồng quy vu tận. Phong Trúc hơi khẽ hít một hơi, chậm chậm cảm xúc, tiếp lấy nói ra, ta cùng mẫu thân chạy ra nhà, liền hướng phụ thân một vị bằng hữu nơi đó mà đi. Kết quả khi chúng ta chạy đến phụ thân bằng hữu trong nhà, lại phát hiện bọn hắn cũng nộ hại. Cả nhà 67 nhân khẩu, không một người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ trong phủ khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu. Tiểu Tước Nhi nghe đến đó, doa đến trắng bệnh cả mặt mấy phần. Thảm thiết hình tượng cảm giác đã hiện lên ở nàng nho nhỏ trong đầu. Phong Trúc đỉnh lấy Ngô Trung Hiền giày vò khó chịu, nói tiếp, về sau ta cùng mẫu thân chạy ra thành về sau, chạy trốn đại khái 2 cây số a đột nhiên gặp một đám cùng tập kích nhà ta thích khách mặc giống nhau như lúc một đám người bị mặt. Bọn họ đều là võ giả, mà lại là nhị phẩm cùng tam phẩm tả hữu võ giả, thực lực rất mạnh. Ta cùng mẫu thân mặc dù hết sức phản kháng, nhưng các nàng quá nhiều người. Ta trơ mắt nhìn xem mẫu thân ngã xuống dưới đao của bọn hắn, lại bất lực. Ngay tại ta coi là ta cũng muốn thời điểm chết, một người xuất hiện, hắn đã cứu ta. Nghe đến đó, Ngô Trung Hiền lông mày nhíu lại. Kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Ngô Trung Hiền rất không thích. Dù sao, cứu mình nữ nhân là những người khác, mà không phải mình. Nghĩ tới đây, Ngô Trung Hiền liền nhịn không được dùng sức. Cho dù là lúc ấy Phong Trúc còn không có gặp được mình, bị nam nhân khác cứu được, nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại, vẫn như cũng là nữ nhân của mình. Chỉ có mình mới có thể muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Ân, Trung Hiền, ngươi nhẹ chút. Phong Trúc bị đau, nhẹ nói. Nàng cảm nhận được Ngô Trung Hiền tham muốn giữ lấy. Ngô Trung Hiền nơi nối lòng tay, nhìn xem Phong Trúc hỏi, khi đó ngươi là thực lực gì? Nhị phẩm. Khi đó đã nhị phẩm. Tiểu Trúc thiên phú của ngươi thật mạnh. Ngô Trung Hiền tán dương một câu, nói tiếp đi, Tiểu Trúc ngươi tiếp tục giảng, đằng sau xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia cứu ngươi người, tên gọi là gì? Phong Trúc mắt nhìn Ngô Trung Hiền, biết hắn ăn dấm, liền chủ động nắm chặt hắn nhàn rỗi khác một tay. Hắn gọi Di Bạch, là một vị võ giả, cũng là ta từng tại bên ngoài lúc tu luyện nhận biết nam tử. Hắn một mực thích ta, nhưng ta không thích hắn. Thằng đến bị hắn cứu được về sau, mới đối với hắn có một chút tình cảm. Trước kia ta cũng không biết cái kia là ưa thích, vẫn là cảm động. Bởi vì ta một mực rất kháng cự hắn đụng ta, hắn cũng rất tôn trọng ta, chưa từng có chạm qua ta. Phong Trúc lời nói này, ngoại trừ giảng trước kia, cũng có giải thích cho Ngô Trung Hiền nghe nguyên nhân. Ngô Trung Hiền nghe cười một tiếng. Hắn kỳ thật đã sớm biết, bởi vì tại mình lần thứ nhất đụng Phong Trúc tay thời điểm, phản ứng của nàng liền rất lớn. Còn có lần thứ nhất đụng chân, Phong Trúc kém chút xử lý Ngô Trung Hiền. Có thể thấy được Phong Trúc hoàn toàn chính xác rất phản cảm có người đụng mình. Phong Trúc gặp Ngô Trung Hiền không sinh khí, tựa ở trên vai của hắn, nói khẽ, hiện tại ta hiểu được, kỳ thật ta đối với hắn càng nhiều hơn chính là cảm động. Đúng vậy a. Bởi vì nàng bây giờ bị Ngô Trung Hiền như vậy vũ nhục, nhưng như cũng không ngại. Vô luận Ngô Trung Hiền như thế nào đụng nàng, Phong Trúc cũng sẽ không phản cảm. Có khi, thậm chí sẽ phối hợp. Cái này có lẽ mới là người yêu ở giữa nên có bộ dáng. Phong Trúc tiếp tục giảng đạo, Diệp Bạch đã cứu ta, đồng thời mang ta chạy ra nơi đó, đi một cái địa phương an toàn. Chỉ là, qua không bao lâu, có 7 tên người bịt mặt nắm lấy mẫu thân của ta, uy hiếp ta, để cho ta giết Diệp Bạch. Ta nhìn thấy mẫu thân, mới biết được nàng còn sống, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Ta không có cách nào, ta không muốn đối ân nhân cứu mạng ra tay. Nhưng ta nếu như không ra tay, mẫu thân liền sẽ chết. Cho nên ta chỉ có thể cùng Diệp Bạch giao thủ. Ai ngờ Diệp Bạch vì không làm thương hại ta, vậy mà tại kiếm của ta đã đâm đi lúc, chủ động bị đâm trúng, cuối cùng chết tại trong mưa. Mà cái kia 7 tên người bịt mặt cũng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn không chỉ có tại chỗ giết chết mẫu thân của ta, còn muốn giết ta. Cuối cùng ta đem hết toàn lực mới trốn thoát, nhưng cũng bởi vậy bị thương rất nặng. Phong Trúc quá khứ kinh lịch, để Ngô Trung Hiền nói không ra lời. Thương tiếc, đáng thương. Hắn rốt cuộc biết Phong Trúc vì sao muốn báo thù. Như thế thâm cừu đại hận, là cá nhân liền sẽ không quên. Tiểu Trúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới đã từng thương tổn ngươi cửu nhân, một cái cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngô Trung Hiền nhẹ giọng an ủi. Về phần cái kia Diệp Bạch, sớm đã bị vung ở sau. Một cái liếm cho mà thôi, không đáng để lo. Dù là hắn hiện tại còn sống, cũng không có khả năng từ Ngô Trung Hiền trong tay cướp đi Phong Trúc. Chương 185, tinh quái ẩn hiện. Tiểu Trúc, về sau đâu? Ngươi là thế nào sẽ bị nhốt vào thủy lao? Ngô Trung Hiền hỏi. Phong Trúc sủi lơ, nhẹ nhàng thở phì phò, cả lâm giải thích nói, ta cũng không phải là bị nhốt vào, mà là ta vì tu luyện, tự nguyện tiến vào thiên lao. Bởi vì khi đó bên ngoài có quá nhiều người muốn giết ta, chỉ có hoàng gia thủy lao mới là địa phương an toàn. Với lại khi đó ta bị thương rất nặng. A. Phong Trúc thân thể mềm mại đột nhiên co lại. Ngay sau đó nhắm mắt lại, trên gương mặt tràn đầy dư vị. Tại đồ đệ trước mặt cao quý hình tượng triệt để không có. Bạch Hồ có chút mở mắt ra. Nhìn thấy Phong Trúc như vậy thái độ, nàng nghĩ đến mình. Mặc dù khi đó trúng độc, ý thức mơ hồ, nhưng nó vẫn nhớ loại cảm giác này. Nhất là cuối cùng mình biến trở về chân thân về sau, cảm giác đằng sau đều đau rát. Nữ nhân này, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy cùng thiên phú, lại không truy cầu cao hơn tiên độ, mà là trầm mê ở nhân gian tình yêu. Làm thật đáng tiếc. Bạch Hồ trong lòng thở dài. La Phong Trúc cảm thấy tiếc hận. Tiểu Tước Nhi méo một chút đầu, không hiểu nhìn xem sư phụ của mình. Vì cái gì sư phó đột nhiên biến thành dạng này? Còn có cái kia váy trắng dưới, vì sao lại có nước? Tiểu Nha đầu tiên chân vô tả. Sau một hồi, hết thảy bình thản trở lại. Tiểu Trúc, ta muốn ngươi. Nô Trung Hiền dán tại Phong Trúc bên lỗ tai, nhẹ giọng nói ra. Phong Trúc có chút do dự, cũng không phải là không muốn cho, mà là bây giờ trong xe ngựa, với lại Tiểu Tước Nhi, còn có cái kia con hồ ly đều tại. Mặc dù Phong Trúc toàn thân đã bị Ngô Trung Hiền sờ lần, nhưng hai người vẫn không có phá một bước cuối cùng. Ngô Trung Hiền cũng không biết vì cái gì, có lẽ dạng này kích thích hơn. Mỗi lần nhìn thấy Phong Trúc ngượng ngùng, Ngô Trung Hiền sẽ càng vui vẻ hơn. Tiểu Trúc, chân của ngươi thật đẹp. Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng nắm lên Phong Trúc chân, thưởng thức cái này bạch ngọc chân đẹp. Phong Trúc hơi khẽ hít một hơi, cố nén ý xấu hổ. Như chỉ là bọn hắn hai người một chỗ, tán tỉnh, Phong Trúc không biết cái này ngượng ngùng. Nhưng nơi này còn có đồ đệ của nàng Tiểu Tước Nhi, cùng cái kia nhìn như ngủ, trên thực tế cũng không có ngủ hồ ly. Tiểu Trúc, ngón chân động một chút. Ngô Trung Hiền bỗng nhiên mở miệng. Phong Trúc ngừng tạm, nhưng vẫn là nghe lời động đậy, giống như lột da tuyết trắng cây vải. Bị người yêu vớt ve, cái này khiến nàng ý xấu hổ càng tăng lên. Ngô Trung Hiền đem Phong Trúc chân đẹp để xuống, nhẹ nhẹ đặt ở phía dưới, hai mắt nhắm nghiền. Phong Trúc ngượng ngùng khó nhịn, nhưng cũng giữ im lặng, không có phản kháng. Tiểu Trúc, lại động một chút. Ngô Trung Hiền truyền âm nói. Ân. Phong Trúc trước kia có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, mình chân đẹp một ngày kia sẽ làm như vậy sự tình. Bạch Hồ lướt qua, liền khinh thường tại lại nhìn. Xe ngựa chạy. Con cá nhỏ nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh tượng, không khỏi hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi kinh thành, lần thứ nhất đạp vào nước khác lãnh thổ. Trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần đối quốc gia xa lạ tâm thần bất định cùng bất an, còn có một tia mới lạ. Nhưng nghĩ đến chuyến này có thể tăng lên thực lực của mình, có thể có hy vọng báo thù, con cá nhỏ trong lòng lại dâng lên nồng đậm hy vọng. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Cho đến hôm nay, con cá nhỏ đối Ngô Trung Hiền hận ý chưa giảm thiếu một tơ. Nhưng là theo tu luyện, con cá nhỏ minh bạch ai mới là mình chân chính địch nhân. Là đương kim hoàng đế, là nàng hạ lệnh sát hại người nhà mình. Ngô Trung Hiền chỉ là chấp hành nhiệm vụ lão phụ, cho nên con cá nhỏ liều mạng tu luyện, muốn một ngày kia giết cẩu hoàng đế, báo thù cho cha mẹ. Đương nhiên, đao phủ cũng muốn chết. Những cái kia long vệ, nhất là cái kia dùng đao chém chết mẫu thân mình long vệ, con cá nhỏ vĩnh viễn sẽ không quên hắn. Nhất định phải tự tay chặt xuống đầu của hắn. Về sau liền là chủ mưu Ngô Trung Hiền, cùng cẩu hoàng đế, bọn hắn mỗi một cái đều phải chết. Con cá nhỏ tâm tư, Ngô Trung Hiền nhất thanh nhị sở. Nàng báo thù quyết tâm càng kiên định, Ngô Trung Hiền càng hài lòng. Dạng này thuộc hạ hắn ưa thích. Muốn trở nên mạnh hơn là chuyện tốt. Có thể cho mình sử dụng. Ngô Trung Hiền vì thế, cố ý từ nữ đế bệ hạ nơi đó bảo vệ con cá nhỏ. Nguyên bản nữ đế bệ hạ muốn giết con cá nhỏ, dù sao thân phận của nàng rất mất cảm, hoàng gia hậu đại. Cho nên nữ đế bệ hạ không muốn để cho nàng còn sống. chỉ là Ngô Trung Hiền bảo vệ con cá nhỏ. Đương nhiên, loại sự tình này Ngô Trung Hiền cũng không có nói cho con cá nhỏ. Hắn tiện tay mà làm sự tình. Là đêm, xe ngựa đội ngừng lại. Đến thời gian nghỉ ngơi. Tu vi cao thâm võ giả có thể mấy ngày không ngủ được, cũng có thể bảo trì tinh thần, nhưng binh lính bình thường cùng con ngựa cần nghỉ ngơi. Nếu không sẽ giảm xuống sức chiến đấu. Một ngày hành quân, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tiểu Trúc, đi rửa sạch một chút chân a. Trong xe ngựa, Ngô Trung Hiền chậm rãi mở mắt ra, nói ra. Phong Trúc mắt nhìn chân của mình, đỏ mặt đứng dậy. Tiểu Tước Nhi méo một chút đầu. Không biết sư phó chân đẹp bên trên đó là vật gì. Phong Trúc sau khi rời đi, Ngô Trung Hiền chỉnh lý tốt trường bào, ôm lấy Bạch Hồ xuống xe ngựa. Chân của hắn còn có chút mềm. Thế là liền gọi nữ thần Y Liễu. Hoa cô nương, thay ta, còn có Bạch Hồ chịu một bộ chén thuốc a. Ngô Trung Hiền rất lễ phép cười nói. Tốt. Hoa Mộc Dung gật đầu. Chuyến này nàng mang theo không thiếu dược liệu, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hoa Mộc Dung nấu thuốc. Độc nữ thì là tại bốn phía tuần tra. Khó đảm bảo phụ cận sẽ có hay không có giặc cỏ đạo tặc, cũng hoặc là nước khác thám tử. Nhất là Đại Tần thám tử, hoặc là sát thủ. Đại Tần có một chi tên là Hắc Long ám sát đội. Chi này ám sát người trong đội, từng cái đều là đỉnh tiêm võ giả, chuyên môn phụ trách chấp hành ám sát nước khác trọng thần, cùng giang hồ võ giả nhiệm vụ. Lúc trước Lễ Bộ Thượng thư Từ Nhân Quý bị ám sát, nữ đế trước tiên hoài nghi chính là Đại Tần. Bởi vì Đại Tần là nhất không muốn nhìn thấy nhiều liên minh quốc tế hợp quốc gia. Hắn chắc chắn làm một chút tiểu động tác. Ánh sao lấp lánh, đêm rất bình tĩnh. Nô Trung Hiền tại bên cạnh đống lửa ngồi, tự hỏi sự tình. Thằng đến Bạch Hồ tiếng thứ ba tiếng thê mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Thế nào? Nô Trung Hiền cúi đầu hỏi. Ta cảm giác được phụ cận có một cỗ kỳ quái khí tức, khả năng có tinh quái tại phụ cận. Bạch Hồ dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm phía trước lùm cây, ngữ khí ngưng trọng. Bởi vì tu vi tán hơn phân nửa nguyên nhân, nó không cách nào chuẩn xác cảm thụ đối phương ở nơi nào. Chỉ là giác quan thứ 6 nói cho nó biết, phụ cận có tinh quái. Tinh quái? Nô Trung Hiền khẽ ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Bọn hắn trước mắt là tại trong một rừng cây nghỉ ngơi. Khắp nơi đều là đại thụ che trời cùng cao mấy mét lùm cây. Nô Trung Hiền dùng siêu việt người bình thường ngũ giác quan sát một vòng, cũng không có phát giác được có cái gì tinh quái ẩn tàng, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là đối Vương Chấn Quân phân phó nói, "Vương tướng quân, an bài mấy tên ngự lâm quân, hướng chung quanh một dặm địa phương dò xét tra một chút, có tình huống như thế nào lập tức báo cáo." "Vâng." Vương Chấn Quân lĩnh mệnh, tự mình mang lên đi dò xét. Mọi người ở đây bận rộn dò xét thời điểm, nhưng không có phát hiện, phía sau to lớn lùm cây bên trong, có hai đạo quỷ dị lục quang ẩn ẩn lấp lóe. Một bộ Hắc Ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 186, cáo linh quyết, Ngô Trung Hiền tu luyện. Ngô tổng quản, thuốc tốt. Hoa Mộc Dung bưng nấu xong chén thuốc đi tới. Ngô Trung Hiền cười tiếp nhận thuốc, nói ra, tạ ơn Hoa cô nương. Không có việc gì. Hoa Mộc Dung khẽ lắc đầu, sau đó lại đem một cái khác bát thuốc đặt ở Bạch Hồ trước mặt. Hai bát thuốc đều nấu xong. Hoa Mộc Dung sở dĩ tận tâm tận lực giúp Ngô Trung Hiền, cũng là xuất phát từ lúc trước hiểu lầm Ngô Trung Hiền ấy nấy. Nàng muốn đền bù. Đây coi như là nàng xin lỗi phương thức. Hoa Mộc Dung ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem uống thuốc Ngô Trung Hiền. Sau đó ánh mắt của nàng đi vào Ngô Trung Hiền trong ngực, rơi vào uống thuốc cáo tinh trên thân. Con này cáo tinh, nguyên lai cũng là hắn. Khó trách hôm đó mình kiểm tra ra, cáo tinh hạ thể có kịch liệt xé rách vết thương. Nhìn cáo tinh nằm tại Ngô Trung Hiền trong ngực, cùng hắn như vậy thân mật thái độ, tất nhiên là có liên quan hệ. Bất quá, Hoa Mộc Dung vẫn là không cách nào lý giải. Ngô Trung Hiền như thế nào đối một cáo tinh có tình cảm? Cái này, cũng có thể hạ phải đi. Tốt biến thái a. Hoa Mộc Dung não bổ trong chốc lát, không biết não bổ đến cái gì hình tượng, vô ý thức một cái lạnh run. Đúng lúc này, Bạch Hồ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhìn về phía Hoa Mộc Dung, nàng cảm giác tên nhân loại này nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Bạch Hồ đối Hoa Mộc Dung vị này nữ thần y rất có hảo cảm, bởi vì là Hoa Mộc Dung thuốc thay nó điều trị thân thể. Bạch Hồ từ trước đến nay là có ơn tất báo chi cáo. Bất quá, nó vẫn cảm thấy tên nhân loại này nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái, với lại vì cái gì luôn luôn hướng cái đuôi của mình phía dưới nhìn. Đáng người nói chuyện trời đất thời điểm, Phong Trúc trở về. Nô Trung Hiền uống xong chén thuốc, hỏi: "Tiểu Trúc, ngươi vừa rồi đi dựa chân lúc, có hay không phát giác được phụ cận có cái gì không độ tốt?" "Không có." Phong Trúc khẽ lắc đầu, ngồi ở Ngô Trung Hiền bên cạnh. Tùy hành cung nữ cùng Tiểu Tước Nhi cũng làm xong đồ ăn, bưng tới. Đám người vừa ăn cơm, Ngô Trung Hiền vẫn không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì Bạch Hồ tại lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, tinh quái ẩn nấp năng lực rất mạnh, cho dù là lục địa thần tiên thực lực như vậy, cũng vô pháp phát hiện. Chỉ có đồng loại mới có thể cảm nhận được hắn khí tức. Bởi vì tại nhân loại trong mắt, rất nhiều tinh quái khả năng cũng chỉ là động vật, cho nên sẽ không chú ý tới. Ngô Trung Hiền minh bạch, Bạch Hồ lời nói này có ý tứ là, cũng không phải là không có tinh quái, mà là Phong Trúc không có phát hiện ẩn tàng tinh quái. Bạch Hồ như cũ tin tưởng mình giác quan thứ 6. Nàng có thể ẩn ẩn cảm nhận được chung quanh có tinh quái khí tức. Cái này là vì mình mà đến, vì nàng linh đan mà đến. Ngô Trung Hiền hiếu kỳ hỏi, linh đan này là vật gì? Linh đan là ta tu luyện nhiều năm, lấy được một kiện bảo vật. Bạch Hồ cũng không có giải thích cả kẽ. Ngô Trung Hiền suy đoán bảo vật này rất lợi hại, nếu có thể nghĩ biện pháp đoạt tới tay liền tốt. Ngô Trung Hiền âm thầm suy nghĩ, tay cầm tại Bạch Hồ phía sau lưng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ cái này là tham lam người hiện đại tư duy. Vừa nghe đến đồ tốt, trước tiên liền muốn đoạt tới tay. Vì cái gì nói là hiện đại suy tư của người đâu? Bởi vì hiện đại rất nhiều người đều là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, bao quát Ngô Trung Hiền mình cũng là. Đương nhiên, cũng có đại thánh nhân, có đại công vô tư thiện lương người, nhưng chung quy là số ít. Càng nhiều hơn chính là cùng Ngô Trung Hiền tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói tư tưởng ích kỷ người là người xấu, Tinh xảo ý tứ cùng thô ráp tương đối, chỉ là đối với cuộc sống có mình truy cầu, không phải một mực truy cầu vật chất giá trị, có cuộc sống của mình phẩm vị một đám người. Tư tưởng ích kỷ người tên như ý nghĩa, liền là hết thể hoạt động đều lấy tư tưởng ích kỷ làm hạch tâm người. Đại bộ phận tư tưởng ích kỷ người sẽ không làm tổn hại người khác, tổn hại tập thể, từ đó thu hoạch được ích lợi của mình. Dù sao cũng chỉ là người bình thường, không có xa đại lý tưởng, chỉ cần mình cùng người nhà trôi qua tốt, thuận tiện. Nô Trung Hiền mặc dù xuyên qua được một khoảng thời gian rồi, nhưng như vậy tư duy lại một mực chưa cải biến nhiều thiếu. Chỉ là đối đại cái thế giới này ánh mắt dần dần trở nên cẩn thận. Đám người nếm qua bữa tối, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nô Trung Hiền cùng Bạch Hồ đơn độc một chiếc xe ngựa. Hắn xe ngựa của hắn riêng phần mình phân phối. Về phần không được chia xe ngựa người, liền tùy tiện tìm nghỉ ngơi. Còn có một bộ phận ngự lâm quân phụ trách thay phiên đứng gác, không có thời gian nghỉ ngơi. Nô Trung Hiền nằm tại xe ngựa to bên trong, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thế là hắn ngồi lên, muốn tu luyện lần trước Bạch Hồ cho công pháp của hắn. Đây là một bản rất thần kỳ công pháp, tên là Cáo Linh Quyết. Căn cứ Ngô Trung Hiền đọc phát hiện, cái này Cáo Linh Quyết có thể tụ tinh thần chi lực để mà tu luyện. Ban đêm tu luyện càng là làm ít công to, bởi vì tinh thần chi lực tại ban đêm càng cường đại. Đồng thời, cái này Cáo Linh Quyết bên trong ẩn chứa đủ loại bí pháp, liên là cùng loại với pháp thuật như vậy tồn tại. Thì như Ngô Trung Hiền liền thấy một cái, mị hoặc thuật. Ân, cái này không có gì dùng. Còn có một cái khác, biến hình thuật. Tu luyện đến đại thành về sau, có thể đem bề ngoài biến ảo, tác dụng nhiều hơn. Đây chỉ là trong đó hai cái bí thuật, còn có đủ loại thần kỳ bí thuật, đều rất không tệ. Cho nên, Nô Trung Hiền quyết định tu luyện Cáo Linh Quyết. Bất quá tại tu luyện trước đó, Nô Trung Hiền vẫn là nhiều hỏi thăm Bạch Hồ một câu. Tu luyện cái này Cáo Linh Quyết, có cái gì cần thiết phải chú ý? Bạch Hồ mở mắt ra, nhìn về phía Nô Trung Hiền, nói ra, trong lúc tu luyện, sẽ để cho ngươi lâm vào chiều sâu ngủ say, thanh âm không cách nào đánh thức ngươi, bởi vì thần trí của ngươi sẽ tiến vào chiều sâu linh hoạt kỳ hảo. Trừ cái đó ra, tạm thời không có cái khác chú ý. Nô Trung Hiền lông mày nhíu lại, cái gì gọi là tạm thời không có? Bởi vì trước mắt ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện bí mật trong đó pháp, tự nhiên một có gì cần chú ý. Bạch Hồ bình tĩnh giải thích. Nô Trung Hiền suy nghĩ dưới, cũng là, dù sao Bạch Hồ hiện tại còn cần mình bảo hộ, nó sẽ không lừa ta. Nếu không Nô Trung Hiền chết rồi, nó cũng không sống nổi. Như vậy tưởng tượng, Nô Trung Hiền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dựa theo Cáo Linh Quyết chỉ dẫn, vận chuyển nội lực, rót vào khác biệt kinh mạch, bắt đầu tu luyện. Theo nội lực vận chuyển, bất quá mấy cái thở dốc thời gian, Nô Trung Hiền thần thức dần dần chìm vào một không gian khác, thân thể thì là lâm vào ngủ say. Bóng đêm vẩy tâm hồn người, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Nóng nhìn tinh tế, tinh không sáng chói chói mắt. Trên bầu trời đại lượng tinh thần chi lực bị Nô Trung Hiền hút nhập thể nội, không ngừng bồi hồi không ngừng. Như là hồng thủy manh thú, chạy vào toàn thân. Mặc dù thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thần trí của hắn thanh minh. Hắn thần thức phảng phất đặt tinh thần phía trên. Nô Trung Hiền sợ hãi thán phục tại Cáo Linh Quyết chi diệu, không hổ là hồ yêu công pháp. Cái này là có thể thành tiên công pháp. Vừa nghĩ đến đây, Nô Trung Hiền bắt đầu nghiêm túc hấp thu tinh thần chi lực tu luyện. Tinh thần chi lực cùng nội lực hoàn toàn khác biệt, cảm giác muốn so nội lực mạnh rất nhiều. Tu tiên cùng luyện võ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Nô Trung Hiền thần thức cảm thán, chẳng trách mình đường đường nhị phẩm võ giả, lúc ấy tại Bạch Hồ bị hạ dược thời điểm, lại còn không có mảy may sức chống cự. Áo bào trắng trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Đây chính là Bạch Hồ thực lực a. Nô Trung Hiền quyết định, nhất định phải đem cái này Cáo Linh Quyết luyện tốt. Ngay tại Nô Trung Hiền nghiêm túc lúc tu luyện, một đầu màu trắng ngân xà phun lưỡi, dựng thẳng đồng bước lên lục quang, lặng yên không tiếng động bỏ vào xe ngựa. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 187, ta có thể cho ngươi một đầu cáo chân. Trong đêm, đồng dạng ngủ không được còn có Phong Trúc. Nàng cũng chuẩn bị tu luyện, nhưng lại tại vừa muốn bắt đầu lúc tu luyện, Phong Trúc đống nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tinh không có mấy phần dị dạng, tựa hồ tụ tập một cỗ cường đại năng lượng, ngay cả cái tinh thần đều tại có chút xê dịch. Đây là người nào có thể dẫn động tinh thần? Phong Trúc sợ hãi thán phục, hẳn là thế gian có người thành tiên, ngoại trừ tiên nhân, người bình thường sao có thể dẫn động tinh thần? Phong Trúc sợ hãi thán phục, nếu thật sự là như thế, nàng phải cố gắng tu luyện, bởi vì Phong Trúc cũng muốn thành tiên. Nàng muốn trở thành tiên nguyên nhân chỉ có hai cái, muốn hầu ở Ngô Trung Hiền bên người, muốn bảo vệ hắn. Như là không thể thành tiên, thương thế của nàng vĩnh viễn cũng vô pháp khỏi hẳn. Có lẽ chỉ có tiên nhân mới có thể trị càng thương thế của mình. Phong Trúc quyết tâm phi thường kiên định. Nàng minh bạch Ngô Trung Hiền sở dĩ muốn cho nàng ở lại kinh thành, liền là sợ hãi đi ra ngoài gặp được nguy hiểm sẽ dẫn phát nội thương của nàng. Hắn là quan tâm ta. Phong Trúc cái gì đều hiểu, nàng không muốn để cho Ngô Trung Hiền khó xử, chỉ có mình mạnh lên mới có thể bảo vệ hắn, mới có thể ở cùng với hắn. Vừa nghĩ đến đây, Phong Trúc thu hồi ánh mắt khiếp sợ, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mà một đêm này, nhất định là đêm không ngủ, tinh thần rung chuyển. Rất nhiều lục địa thần tiên đều là chú ý tới. Nam đại xem, võ đang đạo giáo, kim tiền chùa, đại giáo môn đều có chú ý. Tinh thần biến huyễn, cái này là tu vi bậc nào? Trong hoàng cung, Phật tử không khỏi sợ hãi thán phục. Người nào có tu vi như vậy? Liền ngay cả chính xuất lĩnh đại quân trước đến tiền tuyến võ thường an đại tướng quân, giờ phút này nhìn tới một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Xem ra thiên hạ có cao nhân xuất hiện. Võ thường an thì thảo, võ đạo một đường cuối cùng, có lẽ thật là tiên đạo, có thể dẫn tới tinh thần biến huyễn, đã không phải người bình thường lực. Đại Tân cảnh nội, võ đạo đạo giáo, một vị đạo trưởng ngẩng đầu nhìn thiên cung, ngón tay nắm đuốt bấm đốt ngón tay, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Long gia phương nam, nhập Đại Tần. Đạo trưởng thì thảo, nếu là biết thân phận của hắn người, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì vị này đạo trưởng chính là Văn Võ Thông Thần Trương Chi Tiên. Cùng một cái thời gian, Đại Tần trong hoàng cung, Đại Tần hoàng đế, Tần nữ đế chính đi hướng nội cung. Nàng màu thêu huy hoàng, phản phất giống như thần phi tiên tử, trên đầu mang theo tơ vàng bát bảo tích lũy châu búi tóc, quấn lấy mặt trời mới mọc năm phượng treo châu trâm, trên cổ mang theo xích kim bản ly chuỗi ngọc vòng, mép váy buộc lên xanh lá cây cung thao, song nhất định so mắt mân tôi đeo, mặc trên người sợi kim trăm điệp mặc hoa đỏ thấm vải đoạn tây hẹp bạc áo, áo khoác ngũ thải lụa hoa thạch thanh tròn trắng áo khoác, rơi xuống phỉ thúy vung hoa dương chữ váy. Một đôi đan phượng mắt tam giác, hai con lá liêu sâu sao lông mày, vóc người thon thả, thể trạng lãnh diễm, mặt phấn ngậm xuân uy không lộ. Nữ đế mắt phượng nhìn lên bầu trời, trong mắt giống như có vô tận quang mang lưu chuyển. Sau một hồi, nàng môi son khẽ mở, tìm tới dẫn phát tinh tượng người, chấm muốn gặp hắn. Là, bệ hạ. Trong bóng tối, có người tiếp hạ mệnh lệnh. Tinh tượng đột biến, thiên hạ cao thủ phân loạn. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không biết, đây hết thể dị tượng, lại chỉ là một vị nhị phẩm võ giả tại tu luyện. Nhưng cho dù là cho Ngô Trung Hiền công pháp bạch hổ, tận mắt thấy cảnh này, như cũng mười phần chấn kinh. Nó không nghĩ tới Ngô Trung Hiền sẽ có thiên phú như vậy. Không, không chỉ là thiên phú, linh hồn của hắn thật không đơn giản. Ta từng tu luyện cáo linh quyết lúc, cũng không có như vậy dị tượng, hắn lại có thể. Bạch Hồ khiếp sợ thì thảo. Nó phát giác được Ngô Trung Hiền linh hồn khác hẳn với thường nhân, nhưng Bạch Hồ làm sao cũng đoán không được, đến tột cùng vì cái gì khác hẳn với thường nhân. Bởi vì hắn không biết, Ngô Trung Hiền linh hồn cũng không phải là cái thế giới này linh hồn. Có lẽ, bởi vì là người xuyên việt nguyên nhân, nhưng Ngô Trung Hiền thân thể, đồng dạng có thể hoàn mỹ hấp thu tinh thần chi lực. Cái này lại là nguyên nhân gì? Điểm này chỉ có Ngô Trung Hiền tự mình biết, bởi vì hắn vùng đan điền có một viên có thể hóa giải tinh thần chi lực hạt châu. Có cái quả hạt châu này bảo hộ, Ngô Trung Hiền mới có thể nhanh như vậy nhanh hấp thu tinh thần chi lực. Nếu không cho dù là linh hồn cường đại, có thể dẫn tới đại lượng tinh thần chi lực, cũng không có khả năng toàn bộ hấp thu. Thậm chí khả năng bởi vì dẫn tới tinh thần chi lực quá nhiều, mà đem thân thể của mình nó bạo, hoàn toàn ngược lại. Linh hồn cùng hạt châu, thiếu một thứ cũng không được. Ngô Trung Hiền không khỏi cảm thán, mình vận khí thật tốt. Phàm là thiếu một cái, hắn đều có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngô Trung Hiền một bên tu luyện, còn đang suy nghĩ, công pháp này có thể cho tiểu trúc tu luyện, nói không chừng có thể cho nàng khôi phục thương, có thể cho nàng thành tiên. Ngô Trung Hiền đối nữ nhân của mình sẽ không keo kiệt. Người nào? Ngay tại Bạch Hồ lúc than thở, nó đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đông nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện có một đầu dài mấy mét bạch xà xuất hiện tại cửa ra vào. Nó đại nửa thân thể còn ở bên ngoài. Bạch xà dựng thẳng đồng bước lên ánh sáng, phun lưỡi, mở miệng nói, "Bạch Hồ, linh đan cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng." Bạch Hồ mặt lạnh lấy, không nói một lời. Hiển nhiên nó là nhận biết cái này bạch xà. "Đã ngươi muốn chết, vậy liền trách không được ta." Bạch xà tiếng nói vừa ra, không chút khách khí há miệng xông Bạch Hồ cắn tới. Nó muốn trực tiếp nuốt vào Bạch Hồ. Bạch Hồ là tinh quái, khắp người đều là bảo vật. Cùng là tinh quái, ăn nó đi, bạch xà cũng có thể thu được không thiếu chỗ tốt. Cho dù là người bình thường ăn bạch hổ, cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ ít sống lâu cái 1-200 năm, cộng thêm tu vi tiêu thăng, đều không là vấn đề. Bạch hổ thân ảnh mạnh mẽ, né tránh một ngụm. Nho nhỏ trong xe ngựa, trở thành hai người tranh đấu sân bãi. Bạch xà trong mắt lục quang lóe lên, lại là đem bạch hổ định ở nơi đó không thể động đậy. Không có tu vi, còn dám cùng ta đối nghịch, thật là muốn chết. Bạch xà lạnh lạnh dung nói, thân thể quấn lấy bạch hổ. Bạch hổ mà không thể động đậy, lo lắng ánh mắt nhìn về phía bởi vì tu luyện mà ngủ say Ngô Trung Hiền. Nó cần muốn trợ giúp. Bạch xà mở cái miệng rộng, hai viên bén nhọn răng lập lòe tỏa sáng, hướng Bạch Hồ cắn tới. Đúng lúc này, Ngô Trung Hiền tựa hồ đã nhận ra cái gì mở mắt ra. Bạch xà động tác một trận, con ngươi chuyển động nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ngụm lớn vẫn như cũ dương. Nó ngay từ đầu liền chú ý tới tên nhân loại này, nhưng Bạch xà là tu đạo, không muốn cùng nhân loại kết nhân quả, cho nên một đụng Ngô Trung Hiền, chỉ muốn nuốt Bạch Hồ, đoạt được linh đan. Ai ngờ lúc này, tên nhân loại này thế mà tỉnh. Ngô Trung Hiền cũng là bị không hiểu thanh âm đánh thức, vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy mình tiểu hồ ly đang bị một đầu đại bạch xà chăm chú của lấy. Giống như mãng xà ăn con mồi lúc động tác. Ngô Trung Hiền không nghĩ tới, đêm nay thật có tinh quái xuất hiện. Với lại con này bạch xà tinh quái, vậy mà có thể như thế trong thời gian ngắn khống chế cáo tinh, tu vi của nó chỉ sợ không đơn giản. Ngô Trung Hiền trong đầu phi tốc suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch xà, mở miệng. Ngươi miệng mở lớn như vậy làm gì? Bạch xà. Bạch hồ. Biết do còn cố hỏi có phải hay không? Bạch xà chậm rãi im lặng, phun lưỡi nhìn xem Ngô Trung Hiền, miệng nói tiếng người nói, nhân loại, không cần xen vào việc của người khác. Ta có thể cho ngươi một đầu cáo chân. Cáo chân. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 188, Bạch xà, nhân loại tham lam. Cáo chân. Ngô Trung Hiền nghi hoặc. Bạch xà cuốn lấy bạch hồ, lạnh tuôn rơi nói ra, con này cáo tinh chân, ăn về sau có thể cho tu vi của ngươi tăng vọt, còn có thể trị các loại chứng bệnh, cùng kéo dài tuổi thọ. Ngô Trung Hiền nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra ngươi cho ta, là ta đồ vật. Hắn nhịn cười không được, nhưng vẫn là muốn trêu chọc bạch xà, liền vẻ mặt thành thật nói ra, không được, một cái chân quá ít. Ta muốn bốn chân, với lại muốn từ bẹn đuổi bộ bắt đầu cắt đuổi mang bắp chân, muốn thì nhiều. Bạch hồ, bạch hồ mà một đôi mắt không thể tin nhìn về phía Ngô Trung Hiền, đã nói xong bảo vệ mình đâu, kết quả lại muốn chia ăn. Bạch xà nghe được cái này tham lam đến cực điểm, tại chỗ sửng sốt, trực tiếp bị tức không nhẹ. Cái này bạch hồ toàn thân cao thấp hết thể cũng không nhiều thiếu thịt, này nhân loại liền muốn phân đi bốn chân, hơn nữa còn là từ gốc đuổi bắt đầu, vậy thì tương đương với mình chỉ có thể ăn ở giữa một chút nội tạng. Bạch hồ rất gầy, trừ bỏ lông tóc, chỉ sợ ngay cả nội tạng đều không nhiều thiếu thịt. Bạch xà tự nhiên là không nguyện ý. Nhiều nhất hai cái đuổi. Bạch Xà lần nữa đề cao giá cả. Như không phải là không thể cùng nhân loại kết nhân quả, âm linh tinh quái làm sao có thể lựa chọn có kẻ mặc cả? Nó sẽ trực tiếp độc thủ, ngay cả Ngô Trung Hiền cùng nhau ăn. Lấy Ngô Trung Hiền thực lực, cũng không thể uy hiếp được Bạch Xà. Không được, ta liền muốn bốn chân. Ngươi không cho, hôm nay việc này ta và ngươi không xong. Ta quyết định. Ngô Trung Hiền nói hiên ngang lẫm liệt, âm vang hữu lực. Không biết còn tưởng rằng hắn là rút đao tương trợ phóng khoáng nhân sĩ. Trên thực tế là chia của không đồng đều. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Bạch Xà trực tiếp cự tuyệt. Cái kia ngươi xem đó mà làm, ngươi nếu không cho ta bốn chân, cái này mua bán hôm nay liền làm không được. Bạch Hồ mà bị cái này một người một rắn có kẻ mặc cả khí không nhẹ. Mình thế mà luôn rơi đến một bước này. Cái này đáng giận nhân loại. Bạch Hồ trước đó một mực rất tín nhiệm Ngô Trung Hiền. Nó cũng biết Ngô Trung Hiền rất thủ hứa hẹn. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra những lời này, làm ra loại sự tình này. Vứt bỏ mình, phản bội mình. Thậm chí muốn chia ăn mình. Chẳng lẽ ra hỏa này quên bọn hắn thế nhưng là cùng nhau. Quên đi hứa hẹn. Quên đi bọn hắn còn từng có qua một đêm. Bạch Hồ lại là tuyệt vọng, lại là không cam lòng, còn có một tia không hiểu sinh khí. Nó không cam tâm liền chết đi như thế. Rõ ràng mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Bây giờ, làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ nhân quả liền là như vậy tàn nhẫn sao? Cái này liền là kết quả của mình sao? Bạch Hồ vô lực chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập chờ chết trạng thái. Bởi vì Bạch Xà càng quấn càng chặt, nó đã không còn khí lực vùng vẫy. Bốn chân. Ngươi cái gì cũng không làm, liền muốn bốn chân. Bạch Xà bị tên nhân loại này vô sỉ cảm thấy tức giận. Nó sắp khắc chế không được tức giận. Nô Trung Hiền mắt nhìn Bạch Hồ, nói ra, cái gì cũng không làm. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này Bạch Hồ là sủng vật của ta. Bạch Xà ngẩn người, nhìn về phía Bạch Hồ, tựa hồ muốn cầu chứng. Cũng liền tại nó thất thần trong chớp nhoáng này, Nô Trung Hiền nắm lấy cơ hội, mấy cây ngân châm vào tay, đồng thời bắn về phía Bạch Xà thân thể. Bạch Xà bởi vì cùng Nô Trung Hiền có kẻ mặc cả, không có đối cái này so với chính mình yếu, còn nhân loại tham lam mảy may phòng bị. Bất ngờ không đề phòng, xa thể bị bắn vào mấy cây ngân châm. Hơn nữa là mang theo nội lực ngân châm. Bạch Xà bị đau, vung lòng ra Bạch Hồ, sau đó dựng thẳng đồng tràn ngập oán hận trừng mắt liếc Nô Trung Hiền, thối lui ra khỏi xe ngựa, trốn. Nó biết nơi này còn có những cường giả khác. Vừa rồi một phen đánh nhau đã để nó đã nhận ra những cường giả khác đến đây. Vốn là không nhất định có thể đánh thắng, bây giờ mình bị đánh lén thì càng đánh không lại. Bạch Xà chạy trốn. Trốn rất cấp tốc, rất lý trí. Nô Trung Hiền vội vàng ôm lấy muốn rơi xuống Bạch Hồ. "Tiểu Hồ, thế nào?" "Không có sao chứ?" Nô Trung Hiền nhẹ nhàng lắc lắc Bạch Hồ. Nhưng có thể là bị tìm quá nghiêm trọng nguyên nhân, Bạch Hồ từ từ nhắm hai mắt không có trả lời, tựa hồ là chết ngất. Nô Trung Hiền nghĩ nghĩ, nếu không hô hấp nhân tạo cứu một cái, vẫn là trái tim khôi phục. Nhưng bộ này đặt ở cao võ thế giới, giống như có chỗ giới. Ngay tại Ngô Trung Hiền nghĩ biện pháp lúc, Phong Trúc một đoàn người đã qua tới. "Trung Hiền, xảy ra chuyện gì?" Phong Trúc nhìn xem vừa bộn xe ngựa, liền vội hỏi. Bởi vì vừa rồi nàng cũng tại tu luyện nguyên nhân, cũng không có trước tiên phát giác được thanh âm. Tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không dễ dàng quan sát được ngoại giới. Tỷ như Phong Trúc lần thứ nhất cùng Ngô Trung Hiền gặp mặt, ngay cả Ngô Trung Hiền đi tiểu cũng không có chú ý đến. Mà cái khác Ngự Lâm Quân mặc dù cũng là võ giả, nhưng so cái kia Bạch Xà thực lực trên lệch xa, căn bản không phát hiện được Bạch Xà chui vào xe ngựa. Liền ngay cả Phong Trúc cùng độc nữ đều không phát hiện được, càng không cần đảm bọn hắn. Có một con xà tinh muốn đánh lén ta cùng Bạch Hồ. Nô Trung Hiền nói. May mắn Bạch Hồ không tỉnh lại nữa, không phải nghe nói như thế nhất định phải bị tức đến. Xà tinh. Đám người nghe nói như thế đều là giật mình. Ngự Lâm Quân nhóm càng là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Bọn hắn dù sao chỉ là võ giả bình thường. Trên thế giới này rất nhiều người khả năng cả một đời đều không gặp được tinh quái, rất bình thường. Tinh quái số lượng vốn là hiếm thiếu, có thể tu đạo càng thiếu, có thể có tư duy, miệng nói tiếng người càng thiếu. Về phân hóa hình thành người, trên cơ bản liền đã coi như là tu đạo sắp thành công. Loại này càng là ít đến thương cảm. Tinh quái tu hành, kinh lịch gặp chắc trở muốn so với nhân loại nhiều rất nhiều. Thỉnh thoảng còn muốn bị xét đánh. Đây đều là Bạch Hồ tự mình kinh lịch. Bạch Hồ nếu không phải bị Lạc Bạch ca cứu, 5 năm trước nó cũng đã táng thân tại trong lối tiếp. Chỉ là được nhân loại trợ giúp, liền phải trả nhân quả. Nếu không vĩnh viễn không cách nào đắc đạo thành tiên. Tinh quái giết người càng là không bị thiên đạo cho phép. Một khi giết người, hoặc là đả thương người, liền sẽ vì chính mình gieo xuống nhân quả báo ứng. Mà cái này nhân quả một khi điệp ra quá nhiều, liền có tỷ lệ phát động lối tiếp, từ đó tại chỗ phi thăng. Ân. Hồn phi phách tán phi thăng. Đây cũng là vì sao Bạch Xà rõ ràng so Ngô Trung Hiền thực lực mạnh, thậm chí có thể nói nghiền ép. Nhưng như cũng muốn lựa chọn giao dịch nguyên nhân. Tinh quái rất dễ dàng nhiễm nhân quả. Đây cũng là rất nhiều tinh quái không nguyện ý tiếp xúc nhân loại nguyên nhân. Chiếu cố thật tốt nó. Ngô Trung Hiền đem hôn mê Bạch Hồ giao cho Hoa Mộc Dung chiếu cố. Sau đó mang theo Phong Trúc cùng độc nữ đi tới đơn độc phía sau xe ngựa. Trung Hiền, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Đều tại ta tu luyện không có chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Độc nữ quan tâm lại tự trách. Phong Trúc nhìn nàng một cái. Ngô Trung Hiền khẽ lắc đầu. Ta không sao, bất quá về sau muốn cảnh giác chút ít. Xà tinh kia thực lực không yếu, chỉ ít nhất phẩm. Với lại nó có một ít quỷ dị ẩn nấp bí pháp, chúng ta rất khó phát hiện. Ân. Độc nữ cùng Phong Trúc đồng thời đáp lại. Bởi vì các nàng hoàn toàn chính xác không có phát hiện một tia có quan hệ xà tinh thân ảnh cùng khí tức. Xà tinh tuyệt đối có đặc thù ẩn nấp chi pháp. Bất quá, con rắn kia tinh cương mới trúng công kích của ta. Nó hẳn là thụ thương, chúng ta có thể lục soát tra một chút xung quanh, nói không chừng có thể tìm tới nó. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 189, độc nữ hèn mọn yêu. Nô Trung Hiền đánh lén vẫn rất có hiệu quả. Bạch Sa hoàn toàn chính xác thụ một chút thương, không tính nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Mặc dù nó kịp thời đem ngân châm bức đi ra, nhưng thân thể bên trong vẫn như cũ lưu lại ám thương. Tham lam lại đáng giận nhân loại. Bạch Sa thống hận mắng lấy Ngô Trung Hiển. Nghĩ đến Bạch Hồ bây giờ bị kia nhân loại một người chiếm hữu, nó liền càng thống hận. Với lại không chỉ có đoạt lấy Bạch Hồ, còn đả thương mình. Nếu không phải bức bách tại nhân quả nguyên nhân, nó tuyệt đối phải giết chết nhân loại tham lam. Suy tư trong chốc lát, Bạch Sa một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa. Bạch Hồ nó nhất định phải lấy được, hoặc là nói, linh đan nó nhất định phải lấy được. Vô luận như thế nào, cho dù là bởi vậy cùng nhân loại sinh ra nhân quả. Bạch Sa phủ lưới, ẩn giấu đi bắt đầu. Phía ngoài phong trúc cùng độc nữ, cùng một đám ngự lâm quân tìm một vòng, cũng chưa phát hiện Bạch Sa thân ảnh. Sa tinh kia khả năng trốn. Độc nữ nói xong, nhìn về phía Ngô Trung Hiển, nói, "Thân yêu, đêm nay ta thiếp thân bảo hộ ngươi đi." Vừa vặn trở về phong trúc, nghe được độc nữ, một đôi mắt lập tức liền nhìn về phía nàng. Nàng có chút không vui. Độc nữ cùng Ngô Trung Hiển quan hệ trong đó, phong trúc đã sớm biết. Có một lần nàng đụng vào độc nữ nằm tại Ngô Trung Hiển trong ngực. Chỉ là, phong trúc cũng không có vạch trần, cũng không có đuổi đi độc nữ. Bởi vì độc nữ thực lực có thể bảo hộ Ngô Trung Hiển, có thể giúp Ngô Trung Hiển. Cho nên, phong trúc một mực đang nhẫn mại lấy tình địch ở trước mặt mình lăn lư. Nhưng bây giờ nghe độc nữ gọi Ngô Trung Hiển thân yêu, phong trúc lông mày không tự giác nhăn lại. Nàng rất không thoải mái. Thật yêu xưng hô thế này, mình đều không có đối Ngô Trung Hiển dùng qua. Nữ kiếm tiên tâm lý có chút ba động, nhưng vẫn là cưỡng chế khó chịu, nàng không muốn tại một cái tiểu nữ nhân lộ ra khiếp ý. Nhìn thấy phong trúc trở về, độc nữ vô ý thức buông ra Ngô Trung Hiển tay. Nàng biết nữ kiếm tiên cùng mình Ngô Trung Hiển là quan hệ như thế nào. Nàng cũng biết Ngô Trung Hiển là thật ưa thích nữ kiếm tiên. Độc nữ càng biết mình không tranh nổi phong trúc, cho nên nàng không muốn để cho Ngô Trung Hiển khó xử. Phong trúc tại thời điểm, độc nữ cuối cùng sẽ ẩn hình, yên lặng trông coi Ngô Trung Hiển, không đi quấy rầy hai người ngọt ngào thế giới. "Tiểu Trúc, ngươi trở về." "Vừa vặn, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Ngô Trung đi tới. "Thân yêu, chuyện gì?" Phong trúc nghi hoặc hỏi. Ngô Trung Hiển bỗng nhiên sử sốt. "Tiểu Trúc, ngươi gọi ta cái gì?" Thân yêu. Phong trúc hơi có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là ở trước công chúng kêu lên. Độc nữ cùng Bạch Hồ nghe được nữ kiếm tiên xưng hô này, nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, nữ kiếm tiên vậy mà lại kêu lên như vậy xưng hô. Thân yêu. Nô Trung Hiền nhìn một chút Phong trúc, vừa nhìn về phía độc nữ, lại nhìn về phía mang theo ngượng ngùng Phong trúc. Hắn đột nhiên liền hiểu, Tiểu Trúc đây là ăn dấm a. Nhưng Phong trúc biểu hiện căn bản không có một chút xíu ăn dấm. Nét mặt của nàng bình thản, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Nàng xưng hô tự nhiên, càng là nghe không ra có vấn đề. Chỉ có ở chung lâu mới có thể biết phong trúc ý tưởng chân thật. Nàng tham muốn giữ lấy có thể mạnh, mặc dù xa sợ, nhưng ở người yêu trước mặt, có thể tuyệt không sẽ yếu thế. Nô Trung Hiền nắm chặt phong trúc tay, lôi kéo nàng đi hướng trong xe ngựa. Các cung nữ nhìn xem một màn này, đều là lộ ra tiểu dung. Ai? Nhìn thấy phong trúc cùng Nô Trung Hiền tiến vào xe ngựa, độc nữ nhẹ giọng thở dài, trong lòng có của nàng một chút thất lạc. Độc nữ cũng không có vì vậy mà sinh khí, hoặc là ghen ghét. Có thể hầu ở Nô Trung Hiền bên cạnh, nàng liền đã rất vui vẻ, không yêu cầu xa vời càng nhiều. Độc nữ yêu rất hèn mọn, nhưng cũng rất thỏa mãn. Trong xe ngựa. Nô Trung Hiền kéo qua Phong Trúc, cắn môi của nàng gặm mấy cái, mới có chút thở dừng lại. "Trung Hiền, thế nào?" Phong Trúc dựa vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi. "Têu mình tới trong xe ngựa, chẳng lẽ liền là làm loại sự tình này?" Nô Trung Hiền nhìn xem nàng, cười nói, "Tại sao không gọi thân yêu?" "Thân yêu?" Phong Trúc đỏ mặt, têu một tiếng. Nàng còn là rất khó là tình. Nô Trung Hiền cảm thấy buồn cười. Tình cảm cái này xã sợ nữ kiếm tiên vừa rồi tại bên ngoài gọi mình thân yêu, chỉ là vì để độc nữ nghe được, cho độc nữ nhìn địa vị của mình. Thật sự là cả đời thật mạnh nữ kiếm tiên. "Tốt, ngươi nếu là không muốn dạng này gọi, về sau liền tùy tiện xưng hô a, dù sao liền là một cái xưng hô mà thôi." Nô Trung Hiền nói câu, về sau liền trở lại chính đề. "Tiểu Trúc, ta chỗ này có một bộ công pháp, không biết ngươi có thể hay không luyện, ngươi thử nhìn một chút." Phong Trúc biểu hiện thật bất ngờ, Nô Trung Hiền có công pháp cho mình. Nàng cũng không thiếu công pháp. Với lại, Phong Trúc không cho rằng Nô Trung Hiền có thể cho mình cái gì đặc biệt tốt công pháp. Đây cũng không phải xem thường nam nhân của mình, chỉ là trần thuật sự thật. Dù sao, lúc trước Nô Trung Hiền còn cùng nàng muốn tu luyện công pháp, lúc ấy vẫn là nàng cho Nô Trung Hiền một bộ 33 ngày công pháp. Nhưng Phong Trúc vẫn là nhu thuận gật đầu ừ một tiếng, biểu thị nguyện ý nghe xong. Dù là Ngô Trung Hiền nói cũng không phải là cái gì tốt công pháp, nàng cũng nguyện ý lãng phí thời gian lắng nghe. Tình yêu chân chính, liền là đơn giản như thế. Ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý nghe. Dù là ngươi nói là nói nhảm. Môn công pháp này tên là Cáo Linh Quyết. Ngô Trung Hiền nói xong, dừng một chút, bắt đầu kỹ càng giới thiệu Cáo Linh Quyết. Đồng thời đem Cáo Linh Quyết phương pháp tu luyện toàn bộ sao chép xuống tới. Viết phi thường kỹ càng, thuận tiện Phong Trúc tu luyện. Phong Trúc nhìn một chút, trong mắt thần sắc dần dần ngưng trọng bắt đầu. Là một tên lục địa thần tiên, mà lại là Thần Châu đại lục mạnh nhất lục địa thần tiên thứ nhất. Phong Trúc tự nhiên là có được thiên phú hơn người. Nàng cẩn thận đọc, liền phát hiện cái này Cáo Linh Quyết làm thật thần kỳ. Thần kỳ nhất thuộc về dẫn động tinh thần chi lực rèn luyện mạch lạc cùng thân thể. Trung Hiền, cái này hẳn không phải là nhân loại sáng tạo công pháp a? Phong Trúc sau khi xem xong, ngẩng đầu nói. Nô Trung Hiền gật đầu, không sai. Tiểu Trúc ngươi thật thông minh. Phong Trúc xác thực thông minh. Vẹn vẹn một lần, liền có thể nhìn ra công pháp lai lịch. Bộ công pháp kia phương thức tu luyện cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, nhất là rèn luyện thân thể, đây là tinh quái nhóm thường dùng nhất phương pháp tu luyện. Phong Trúc nói xong, có chút dừng lại, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua chân chính tinh quái tu luyện pháp. Cho dù là có, cũng chỉ là phổ thông công pháp, không hề giống Cáo Linh Quyết thâm ảo như vậy. Đây là cái nào chỉ cáo tinh đưa cho ngươi? Ân. Nô Trung Hiền lần nữa gật đầu. cùng người thông minh nói chuyện, liền là tỉnh nước bọn. Ngô Trung Hiền không cần giải thích quá nhiều. Nó thế mà nguyện ý cho ngươi như vậy bị pháp. Phong Trúc có chút cảm thán một câu. Không khó tưởng tượng, cái kia cáo tinh đối Ngô Trung Hiền ỷ lại cùng tín nhiệm trình độ. Cái này nhưng là chân chính thượng thừa công pháp, so thế gian tuyệt đại đa số công pháp đều cao minh hơn rất nhiều. Thế nào, tiểu trúc ngươi có thể luyện sao? Ngô Trung Hiền hỏi. Phong Trúc cầm Ngô Trung Hiền viết xuống bí tịch, một bên quan sát, khẽ gật đầu nói, có thể là có thể. Chỉ là một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 190, Ngô Trung Hiền phải tức giận. Chỉ là cái gì? Ngô Trung Hiền nghi hoặc. Hẳn là công pháp này còn có cái gì không tốt chỗ. Phong Trúc giải thích nói, chỉ là cái này dù sao cũng là tinh quái phương pháp tu hành, ta cũng không biết tu luyện về sau sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào. Với lại ta ngũ tạng lục phủ còn có hòa động, không thông báo không sẽ cùng công pháp này xuất hiện tương xung. Ngô Trung Hiền nghe xong, rơi vào trầm tư. Cái này đích xác là cái vấn đề. Cũng không thể để Phong Trúc lấy thân thử nghiệm a. Ngô Trung Hiền không muốn để cho mình Tiểu Trúc làm vật thí nghiệm. Tiểu Trúc, ngươi trước chờ đã mà. Ngô Trung Hiền nói xong, đứng dậy rời đi xe ngựa. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn ôm vừa thức tỉnh Bạch Hồ trở về. Bạch Hồ vốn là không có bị thương gì, chỉ là bị đỉnh choáng. Tiểu Hồ, hỏi ngươi chuyện gì? Cái này cáo linh quyết, ta vợ con Trúc có thể tu luyện không? Ngô Trung Hiền cầm sao chép cáo linh quyết, hỏi. Ai biết Bạch Hồ nghe được cáo linh quyết, đột nhiên mở mắt ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại để cho đem cáo linh quyết cho những nhân loại khác tu luyện? Ngô Trung Hiền gật đầu ừ một tiếng, sau đó nghi ngờ nói, thế nào? Không được sao? Đương nhiên không thể. Bạch Hồ nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, nói ra, đây là chúng ta hồ tộc nhất trí cao vô thượng bí pháp, sao có thể khiến nhân loại tu luyện? Tinh quái nhóm đều đem công pháp nhìn mười phần trọng yếu, mệnh có thể ném, bí pháp không thể ném, nhất là không thể cho nhân loại, bởi vì dạng này sẽ cho nhân loại từ bí pháp bên trong biết được bọn chúng tinh quái nhược điểm, càng biết để tinh quái mất đi con đường thành tiên. Đây cũng là cái gì nhân loại cơ hồ chưa bao giờ từng thấy tinh quái tu luyện công pháp nguyên nhân, thậm chí là Phong Trúc dạng này đỉnh tiêm tu sĩ cũng chưa thực sự được gặp tinh quái bí pháp. Ngô Trung Hiền không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, vậy ngươi tại sao phải cho ta? Bởi vì đó là chúng ta giao dịch. Bạch Hồ nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, nàng vốn cho rằng hôm đó giao dịch về sau mình nhân quả sẽ triệt để giải trừ, sau đó độ kiếp thành tiên. Ai ngờ sẽ bị Ngô Trung Hiền cùng Lạc Bạch Ca tính toán, đã mất đi tiên duyên. Nếu là nàng trở thành tiên, liền có thể lập nên cao hơn công pháp, sau đó truyền thừa cho hồ tộc, cáo linh quyết tự nhiên cũng liền không phải trọng yếu như thế. Nhưng hôm nay nó đã mất đi tiên duyên, trở thành phế cáo, vậy cái này cáo linh quyết liền không thể cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không bọn hắn Bạch Hồ nhất tộc sẽ lại khó ra tiên duyên người. Nghe xong Bạch Hồ giải thích, Ngô Trung Hiền giờ mới hiểu được. Tình cảm còn là mình nổi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, yên tâm đi, Tiểu Trúc là người của ta, nàng sẽ không đem cáo linh quyết truyền cho bất luận kẻ nào. Không được, tuyệt đối không đi. Bạch Hồ lập tức liền khí sù lông. Ta không thể bởi vì chính mình mà để cho chúng ta toàn bộ Bạch Hồ nhất tộc mất đi tiên duyên, thậm chí gánh vác diệt tộc nguy cơ. Diệt tộc nguy cơ, đó cũng không phải nói đùa. Một khi cáo linh quyết truyền đi, bị những nhân loại khác tu luyện, như vậy Bạch Hồ nhất tộc liền sẽ bị nhân loại biết được nhược điểm, thậm chí biết được giấu kín bí pháp. Cứ như vậy, toàn bộ Bạch Hồ tộc đều sẽ lâm vào cảnh giới nguy hiểm. Ngô Trung Hiền sau khi nghe xong, lâm vào trầm ngâm. Hắn mắt nhìn Phong Trúc, khẽ gật đầu ra hiệu. Phong Trúc hiểu chuyện rời đi xe ngựa. Lúc này Ngô Trung Hiền ôm lấy Bạch Hồ, nhẹ khẽ vuốt vuốt sù lông nó. Bạch Hồ như cũ cảnh giác nhìn qua Ngô Trung Hiền, uy hiếp nói: "Ngươi đừng tưởng rằng sờ ta một cái, ta liền sẽ đồng ý. Ngươi mơ tưởng đem cáo linh quyết cho những nhân loại khác, nếu không ta liền tự sát." Uy hiếp của nó không chỉ có một để Ngô Trung Hiền sợ hãi, ngược lại kém chút cười. "Ngốc hồ ly, ngươi tự sát có làm được cái gì? Ngươi tự sát, ta cũng giống vậy có thể đem cáo linh quyết cho những người khác tu luyện." Ngô Trung Hiền bình tĩnh mà nói, tay còn tại lột lấy hồ ly. Cái này nhưng làm Bạch Hồ mà khí không nhẹ. Nàng lần thứ nhất sinh khí, là giận thật à? Ngô Trung Hiền nhìn thấy nó hai cái đuôi đều vểnh lên, hung ác nhìn mình chằm chằm. "Ngoan, đừng sinh khí, ta chỉ đùa một chút." Ngô Trung Hiền đè lại cái đuôi, nhưng chính là không giấu đi được. Có thể thấy được Bạch Hồ mà có bao nhiêu khí. Bạch Hồ mà một đôi dựng thẳng đồng chăm chú nhìn Ngô Trung Hiền, "Ngươi không thể đem cáo linh quyết cho người khác, chỉ có thể chính ngươi tu luyện." Ta suy nghĩ một chút. Bạch Hồ mà cắn một cái vào Ngô Trung Hiền cánh tay. "Ngô ngô ngô." Nó trừng trong mắt, nói xong uy hiếp. Nhưng bởi vì cắn Ngô Trung Hiền cánh tay nguyên nhân, nghe không rõ nó đang nói cái gì. Ngô Trung Hiền móc móc lỗ tai, vẫn là nghe không rõ. Bạch Hồ cắn cũng không phải là rất dùng sức, Ngô Trung Hiền cũng không có đặc biệt đau nhức, cho nên biểu hiện phong khinh vân đạm. Bạch Hồ mà hạ không được nặng miệng, cuối cùng chỉ có thể buông lòng ra miệng. Không có cách, nó mất đi tu vi, một thực lực uy hiếp Ngô Trung Hiền. Bạch Hồ mà gặp cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Nó khẩn cầu nhìn qua Ngô Trung Hiền. "Cái này cáo linh quyết bên trong có chúng ta Bạch Hồ nhất tộc các loại bí pháp, bao quát ẩn nấp pháp, biến thân pháp các loại. Thậm chí có thế nào có thể đủ kêu gọi chúng ta Bạch Hồ nhất tộc. Cho nên nó tuyệt đối không có thể bị những nhân loại khác biết, nếu không một khi truyền đi, chúng ta toàn bộ Bạch Hồ nhất tộc đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Trung Hiền, nhờ ngươi." Bạch Hồ mà ngữ khí mang tới khẩn cầu. Ngô Trung Hiền cũng lý giải Bạch Hồ. Nó không phải tự tư, nó là vì nhất tộc căn nguy. Bao quát tức giận nguyên nhân, cũng là sợ hãi nhất tộc cáo xảy ra chuyện. Nếu là Bạch Hồ mà thành tiên, tự nhiên không quan tâm cáo linh quyết. Nó có thể tự sáng tạo mạnh hơn tiên pháp, truyền thừa xuống. Dạng này cáo linh quyết liền sẽ không uy hiếp được Bạch Hồ nhất tộc. Chỉ tiếc, hết thảy kế hoạch đều bị làm rối loạn. Với lại, hết thảy đều muốn quái Ngô Trung Hiền cùng Lạc Bạch Ca. Ngô Trung Hiền suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, liền ôm lấy Bạch Hổ mà nói ra, không bằng dạng này. Ngươi đem cáo linh quyết bên trong ẩn nấp pháp, còn có việc nhốt ngươi nhóm Bạch Hổ nhất tộc trọng yếu bí pháp toàn bộ tiêu trừ, chỉ để lại hắn bí pháp của hắn để phong trúc tu luyện, như thế nào? Bạch Hổ mà sửng sốt một chút. Nó vô ý thức còn muốn tự tuyệt, nhưng nhìn thấy Ngô Trung Hiền hôm nay không đem cáo linh quyết chuyển đi, thế không bỏ qua biểu lộ, Bạch Hổ mà cũng rất bất đắc dĩ. Thiên nhân loại này, đối cái kia gọi phong trúc nữ nhân thật tốt. Bạch Hổ mà đương nhiên nhìn ra được, Ngô Trung Hiền làm đây hết thảy, cũng là vì phong trúc. Ngô Trung Hiền đích thật là tư tâm, như là bởi vì chính mình, hắn có thể không giữ lấy công pháp. Nhưng phong trúc độc hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, cần thành tiên. Cho nên Ngô Trung Hiền nhất định phải để phong trúc tu luyện cáo linh quyết. Chỉ vì Ngô Trung Hiền mình tu luyện qua về sau, biết rõ cái này cáo linh quyết phi thường lợi hại, tuyệt đối là có thể thành tiên. Đương nhiên, phong trúc công pháp của mình đồng dạng có thể, chỉ là có cao thâm hơn công pháp, có thể dung hội quán thông mà, không nên chết đi một con đường. Ngô Trung Hiền là người xuyên việt, tư duy linh hoạt đa dạng, không có người cổ đại loại kia trên một thân cây treo cổ ý nghĩ. Hắn là thói quen nhiều đổi mấy cây sâu một cái thử một chút, thậm chí đem mấy cây ngay cả bắt đầu sâu. Thế nào? Ngươi có đồng ý hay không? Ngô Trung Hiền nắm Bạch Hổ mà cái đuôi, ngón tay dần dần hướng xuống, hỏi. Lại không đồng ý, hắn liền muốn không vui. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 191, chân chính thiên mệnh chi tử, phong trúc. Ân. Bạch Hổ mà đột nhiên phát ra một tiếng mị cốt âm thanh. Câu hồn bạc phách, vũ mị vạn phần, để Ngô Trung Hiền thân thể khẽ run lên. Ngô Trung Hiền hết sức kinh ngạc. Mình còn không có đụng phải, vẹn vẹn đụng phải cái đuôi gốc, cứ như vậy. Quả nhiên, hồ ly thật tao. Hắn đang muốn tiến thêm một bước. Bạch Hổ mà đã nhận ra cái gì, ngay cả vội mở miệng, "Ngươi đừng, ta đáp ứng ngươi chính là tốt ta, vậy ngươi đến đổi." Ngô Trung Hiền nghe xong, chỉ có thể thất vọng buông ra Bạch Hổ, đồng thời dặn dò, "Không cho phép đem cáo linh quyết đổi yếu hơn. Nếu là có thích hợp nhân loại không cách nào tu luyện bí pháp, ngươi cũng có thể khử trừ, tóm lại liền là hoàn thiện một chút. Nếu không đừng trách ta không nể tình, trực tiếp đem nguyên bản thả ra." Thế này sao lại là căn dặn, liền là uy hiếp. Bạch Hổ mà nghe xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng nó biến không trở về hình người, không thể cầm bút, liền nói ra, "Ta tới nói, ngươi đến viết." Cũng được. Ngô Trung Hiền mắt nhìn Bạch Hổ mà bốn cái trắng trảo, ý thức được nó viết không được. Về sau một người một cáo, liền bắt đầu hiện trường sửa chữa bí pháp. Mà tại ngoài xe ngựa, Phong Trúc cũng nghe đến trong xe ngựa phát sinh hết thảy đối thoại. Nàng là lục địa thần tiên, ngũ giác sớm đã siêu thoát thường nhân. Chỉ cần nghĩ, cách vài dặm đều có thể nghe được thanh âm. Ngô Trung Hiền tự nhiên cũng biết, để Phong Trúc ra ngoài, chỉ là vì lắc lư Bạch Hổ nói ra nói thật. Nếu không Phong Trúc ở đây, Bạch Hổ không nhất định nguyện ý nói ra lời nói thật. Cáo linh quyết có quan hệ toàn bộ hồ tộc căn nguy, Bạch Hổ mà tình nguyện lấy cái chết bảo hộ, có thể thấy được hắn tâm tính kiên định. Trung Hiền. Phong Trúc nghe Ngô Trung Hiền cùng Bạch Hổ đối thoại, thông tuệ nàng minh bạch Ngô Trung Hiền làm đây hết thảy cũng là vì mình. Nàng là lưu tại Ngô Trung Hiền bên người mà tu luyện, vì bảo vệ Ngô Trung Hiền mà tu luyện. Mà Ngô Trung Hiền cũng vì nàng bỏ ra thực tình. Khác loại song hướng lao tới. Phong Trúc trong lòng ấm áp, trên gương mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ là nụ cười này chợt lóe lên. Một có người khác nhìn thấy. Phong Trúc là cái bất thiện ngôn từ xa sợ, cũng không thích để cho người khác nhìn thấy nét mặt của mình biến hóa. Tiểu Trúc, vào đi. Thuận tiện, đem độc nữ cũng gọi tới. Qua không biết bao lâu, Ngô Trung Hiền thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Phong Trúc gọi tới ở một bên đứng gác độc nữ, hai nữ cùng một chỗ tiến vào xe ngựa. Tiểu Trúc, bản này cáo linh quyết, các ngươi cầm đi tu luyện. Ngô Trung Hiền đem sửa chữa xong cáo linh quyết đưa tới. Bạch Hổ mà đột nhiên sửng sốt, không thể tin nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Đã nói xong chỉ cấp một người đâu, làm sao đột nhiên biến thành hai cái? Nó hít một hơi thật sâu, chính đang áp chế hỏa khí. Nếu không phải cái này cáo linh quyết bên trong đã không có có thể uy hiếp được hồ tộc an nguy bí pháp, nó nhất định sẽ liều mạng. Một ngụm cắn chết Ngô Trung Hiền, cắn sau khi chết còn muốn cắn hắn. Đây là độc nữ xem hết cáo linh quyết, biểu hiện ra một tia kinh ngạc. Cái này không giống như là nhân loại sáng tạo công pháp. Ngô Trung Hiền cũng không có giải thích thêm, đằng sau để Phong Trúc giải thích là được. Nếu như Phong Trúc không nghĩ, vậy thì chờ mình ngày nào nhàn chậm rãi giải thích. Tốt, các ngươi trước đi tu luyện a, thử một chút có thể hay không tu luyện. Nếu có vấn đề, trước tiên tìm ta. Ngô Trung Hiền dặn dò. Dù sao cũng là hồ tộc bí pháp, dù là đã sửa chữa qua, cũng không nhất định người thích hợp loại tu luyện. Về phần Ngô Trung Hiền vì sao có thể tu luyện, có lẽ là bởi vì cùng hắn vùng đan điền hạt châu có quan hệ. Ân. Phong Trúc cùng độc nữ đồng thời đáp lại, sau đó liếc nhau. Giữa các nàng, cơ hồ một có nói một câu. Mặc dù các nàng có cùng một cái nam nhân, nhưng ngoại trừ Ngô Trung Hiền cái này kết nối các nàng cúc áo, giữa các nàng lại không bất kỳ quan hệ gì. Nếu như không có Ngô Trung Hiền, các nàng có lẽ cả một đời đều sẽ không thấy mặt. Cho dù là gặp mặt, cũng sẽ không có bất kỳ chủ đề. Bao quát hiện tại cũng là, độc nữ có thể cúi đầu trước Ngô Trung Hiền, lại sẽ không hướng bất kỳ người nào khác cúi đầu. Cho dù là nữ kiếm tiên. Hai nữ rời đi xe ngựa, về tới đơn độc xe ngựa đi tu luyện. Ngô Trung Hiền bên này, cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần cái kia bạch xà, đêm nay bị thương, hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa. Với lại Ngự Lâm quân liền canh giữ ở xe ngựa phụ cận, lần này sẽ không để cho nó có thời cơ lợi dụng. Ngay tại Ngô Trung Hiền cùng Bạch Hổ nói mấy câu, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Thiên khung bên trong, tinh thần có biến hóa. Ân, đây là. Ngô Trung Hiền có chút nghi hoặc. Mà lúc này, Bạch Hổ mà thì là phát ra khiếp sợ thanh âm. Cái này sao có thể? Ngô Trung Hiền nhìn về phía Bạch Hổ. Thế nào? Hắn không hiểu nhiều, vì cái gì tinh tượng biến hóa? nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này tinh tượng có vấn đề. Đây là có người tu luyện cáo linh quyết, gây nên tinh tượng dị biến. Bạch Hồ kinh ngạc giải thích, có người tu luyện cáo linh quyết, là ai? Còn có thể là ai? Liên là vừa rồi cầm cáo linh quyết, rời đi không bao lâu Phong Trúc cùng độc nữ, là các nàng bên trong một cái, có khủng bố như thế thiên phú tu luyện. Bạch Hồ mà nhìn lên bầu trời, khiếp sợ ngốc trệ. Cái này rõ ràng là bọn chúng hồ tộc tổ tiên truyền thừa công pháp, là nhân loại nào tu luyện lợi hại như vậy? Liền ngay cả nó Bạch Hồ, hồ tộc mấy trăm năm qua thiên tài nhất hồ ly, cũng vô pháp dẫn động tinh tượng. Ngày hôm nay, liền có hai người tu luyện cáo linh quyết dẫn động tinh tượng. Một người là Ngô Trung Hiển, một người khác không biết là ai, có thể dẫn động tinh tượng, chứng minh người này thiên phú tuyệt hảo, khí vận rất mạnh, có tiên duyên. Bạch Hồ mà kinh ngạc giải thích một câu. Ngô Trung Hiển giờ mới hiểu được nguyên nhân, hắn đi xuống xe ngựa xem xét. Đầu tiên là đi vào độc nữ ngoài xe ngựa. Độc nữ chính đang nhắm mắt tu luyện, nhưng nhìn lên đến không giống như là dẫn động tinh tượng người. Mặc dù tu luyện không yếu, nhưng cũng không có dẫn động tinh tượng cường đại như vậy. Đó phải là Phong Trúc. Ngô Trung Hiển vẫn là đi đến một chiếc xe ngựa khác trước, xác nhận một chút. Phát hiện Phong Trúc quanh thân vờn quanh tinh thần chi lực, phảng phất chúng tinh bao phủ. Hắn hiểu được, quả nhiên là Phong Trúc. Tiểu Trúc thật là tu luyện kỳ tài a. Ngô Trung Hiển thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Lúc này mới là lần đầu tiên tu luyện. Ngô Trung Hiển tự nhận mình không sánh bằng. Hắn tuy có hai bộ học, cũng chỉ so Phong Trúc tu luyện lược cường một chút. Phong Trúc thuần dựa vào thiên phú của mình, tinh khiết thiên phú, còn có cố gắng. Đây mới thật sự là thiên mệnh chi tử a. Bạch Hồ mà kinh ngạc nhìn qua tu luyện Phong Trúc. Nữ nhân này, thiên phú lại khủng bố như thế. Cùng một thời gian, đạo giáo, Phật môn, nguyên bản những cái kia chấn kinh qua một vòng người, lần nữa phát hiện tình tượng biến hóa. Bọn hắn tại chỗ sửng sốt, kinh ngạc không thôi. Hẳn là thế gian xuất hiện hai vị tiên nhân. Không đúng, đây là Trương Chi Tiên thì thảo, bấm ngón tay tính toán bắt đầu. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu, Võ Thường An đột nhiên mở mắt ra, nhìn hướng về bầu trời. Đây là tiên đồ, lại tới, lại có người thành tiên. Tối nay thật là một cái không an ổn đêm a. Cùng một thời gian, Phật tử mở mắt ra, nhìn về phía thương cung. Cơ duyên này dường như một người, một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 192, loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Nô Trung Hiển cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, lại càng không biết những cái kia thế gian đại năng đã nhận ra rất nhiều chỗ không đúng. Hắn gặp Phong Trúc thiên phú tốt như vậy, liền hài lòng về tới xe ngựa. Nữ nhân của mình càng lợi hại càng tốt. Lo lắng duy nhất liền là tinh quái tu luyện công pháp khả năng không thích hợp nhân loại tu luyện. Giai đoạn trước nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng hậu kỳ có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Bất quá cũng không nhất định, bởi vì Bạch Hồ mà nói qua, thế gian công pháp đều là thông tiên đạo, nhìn như khác biệt, kỳ thực vạn pháp quý nhất, đều là có thể thông tiên. Nô Trung Hiền trong xe ngựa ngồi trong chốc lát, lại tìm đến Hoa Mộc Dung. Hoa cô nương, ta muốn hỏi dưới liên quan tới độc nữ độc thể, ngươi nghiên cứu thế nào? Có thể giải trên người nàng độc sao? Hoa Mộc Dung nhấp một hớp cháo, nhìn về phía Nô Trung Hiền, nói ra, ta gần nhất đang nghiên cứu, nhưng là trong cơ thể nàng độc rất kỳ lạ, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, còn cần lại nghiên cứu một phen. Nô Trung Hiền nghe xong, có chút trầm ngâm. Hắn thật lâu trước liền đã xem độc nữ độc thể sự tình nói cho người bên cạnh, miễn cho có người cùng độc nữ tiếp xúc, không cẩn thận trúng độc. Độc nữ mình cũng một mực vô cùng cẩn thận, sẽ không đụng vào Ngô Trung Hiền người bên cạnh, sợ gây Ngô Trung Hiền không cao hứng. Nàng trước kia trong cung phục thị người thời điểm, một mực lại như vậy cẩn thận cảnh giác, cho nên mới một mực không có bại lộ thân phận. Trong cung cung nữ cùng thái giám tuy nhiều, nhưng cũng không phải toàn bộ đều có cơ hội phục thị hoàng thượng. Rất nhiều cung nữ cùng thái giám thường xuyên đều không gặp được hoàng đế mặt, coi như có thể nhìn thấy, cũng chỉ là xa xa nhìn một chút. Cho nên nhất phẩm lục địa thần tiên độc nữ muốn che giấu tung tích, vô cùng đơn giản. Ân, cái kia Hoa cô nương ngươi nghỉ ngơi trước hai canh giờ, chờ trời sáng chúng ta lại cử động thân. Ngô Trung Hiền nói xong, đứng dậy muốn rời khỏi. Hoa Mộc Dung tĩnh tĩnh nhìn xem Ngô Trung Hiền bóng lưng. Một đêm thời gian chớp mắt mà qua. Ngày thứ hai quá dương cương dâng lên, đám người liền động thân. Phong Trúc cùng độc nữ đi qua hơn nửa đêm tu luyện, hai nữ rõ ràng cảm nhận được hồ linh quyết chỗ tinh diệu. Tinh thần chi lực so nội lực muốn cường hãn quá nhiều. Phong Trúc cảm giác nhất là rõ ràng. Nàng vẹn vẹn tu luyện một đêm hồ linh quyết, ngũ tạng lục phủ cảm giác đau đều nhẹ đi nhiều. Độc hỏa hình như có bị tinh thần chi lực ngăn chặn cảm giác. Cái này hồ linh quyết làm thật thần kỳ. Phong Trúc cảm thán, tinh quái tu hành bí pháp quả nhiên không phải tầm thường. Nếu là nói luận chỗ cao minh, kỳ thật Phong Trúc công pháp của mình cũng phi thường cao minh. Nhưng Phong Trúc công pháp chủ tu nội lực, cho nên nội lực của nàng phi thường cường hãn, có thể một người áp chế cùng cảnh giới mấy người. Hồ linh quyết thì là dẫn tinh thần chi lực, luyện thể cùng rèn luyện kinh mạch, cùng ngũ tạng lục phủ, đều có các chỗ tốt. Nhưng hồ linh quyết không thể nghi ngờ có chỗ cao minh. Phong Trúc có chút hiếu kỳ, cái này hồ linh quyết là hồ tộc người nào sáng tạo? Nàng nhìn về phía Bạch Hồ. Hồ linh quyết là ta hồ tộc tổ tiên sáng tạo. Bạch Hồ mà nghe xong Phong Trúc vấn đề, liền kiêu ngạo giải thích nói, ta hồ tộc tổ tiên, tại mấy trăm năm trước, liền đã dựa vào hồ linh quyết thành tiểu tiên vị. Cho nên, chúng ta Bạch Hồ nhất tộc đều biết hồ linh quyết là có thể thành tiên chi pháp. Bạch Hồ mà ngữ khí kiêu ngạo. Đây chính là bọn chúng tổ tiên thành tiên công pháp, tự nhiên là tốt công pháp. Đám người trò chuyện. Xe ngựa cũng đang nhanh chóng chạy. Tiếp xuống mấy ngày, trên đường bình thản. Thật cũng không gặp lại cái gì ám sát. Ngay tại ngày thứ tư, xe ngựa nhập Đại Minh cảnh nội. Qua biên quan lúc, ngựa lâm quân nhóm toàn bộ đổi thành thường phục. Dù sao cũng là tiến vào nước khác khu vực, mà Đại Chu khôi giáp quá để người chú ý. Lại Đại Minh cũng sẽ không cho phép. Ngự lâm quân nhóm đổi xong chứa, chia ba đội, để tránh quá rêu rao. 200 người phân tán, tại phía trước đi đầu dò đường. 200 người phân tán, ở hậu phương tùy thời phụ trách trợ giúp. Còn có 100 người thì là ra vẻ bảo tiêu, đi theo tại xe ngựa chung quanh. Mười mấy cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp vào thành, không thiếu đại minh bách tính đều bị hấp dẫn nhìn lại, nghị luận ầm ĩ. Đây là nơi nào người? Nhiều như vậy gia đình hộ vệ, xem xét chính là có quyền thế gia tộc. Nhìn những hộ vệ này đi đường bộ dáng, cảm giác giống là võ giả. Cái gì? Võ giả? Nhiều như vậy võ giả? Ai ra, dạng gì gia tộc có thể thuê lên nhiều như vậy võ giả? Chỉ sợ không phải gia tộc, là quân đội. Chẳng lẽ là ta Đại Minh quân đội? Chúng dân nghị luận ầm ĩ. Mọi người đối không biết sự vật luôn luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cũng có không thiếu thám tử thấy cảnh này, thối lui báo tin. Rất nhanh quan phủ người liền nhận được tin tức, phái nha dịch tới theo dõi. Đi bổ sung chút đồ ăn a. Nô Trung Hiền phân phó nói. Là, đại nhân. Vương Chấn Quân lĩnh mệnh. Nô Trung Hiền tựa ở lắc lư trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Đại Minh phong thổ. Kỳ thật Đại Minh cùng Đại Chu không sai biệt lắm. Trang phục cùng ngôn ngữ các phương diện không kém nhiều. Bất quá, nếu bàn về phồn hoa trình độ, Đại Minh tòa này biên quan thành nhỏ khẳng định là so ra kém Đại Chu kinh thành. Khả năng bởi vì là Đại Minh trước mắt đứng trước diệt quốc nguy cơ nguyên nhân, dân chúng cũng đều mang nhà mang người muốn ra biên quan, bỏ chạy quốc gia khác. Trên đường đi đã gặp được không thiếu trôi dạt khắp nơi dân chúng. Chiến tranh, thật sự là tàn khốc a. T. Nô Trung Hiền cảm thán, có chút nhắm mắt lại. Độc nữ hơi khẽ nâng lên đầu, đầu lưỡi giật giật, thân yêu. Không có việc gì. Nô Trung Hiền đưa tay đưa nàng đầu đè xuống, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thưởng thức Đại Minh khí hậu. Mặc dù trên đại thể cùng Đại Chu không kém nhiều, nhưng Đại Minh còn là có mình đặc biệt trang phục, cùng vắng vẻ tiếng địa phương, cùng khác biệt kiến trúc. Trên đường đi cũng làm cho Ngô Trung Hiền qua một thanh mắt nghiện. Đáng tiếc nơi này chỉ là trong đó thành nhỏ thành phố, không đủ phồn hoa. Khoảng cách quý tướng quân quân đội vẫn còn rất xa. Ngô Trung Hiền xuyên thấu qua cửa sổ hỏi. Vương Chấn Quân liền đi tại bên cạnh xe ngựa, tùy thời tiếp mệnh lệnh. Về Ngô đại nhân, bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ tiến lên, đại khái chỉ cần 2 ngày liền có thể đuổi kịp quý tướng quân. Ngô Trung Hiền từ từ nhắm hai mắt, phân phó nói, bổ sung xong đồ ăn, liền mau chóng lên đường đi. Vâng. Vương Chấn Quân lập tức đi an bài, thuận tiện sai người đem 2 tên thụ gió rét cùng nữ đưa về hoàng cung. Kỳ thật mỗi một lần xuất hành đều sẽ có cung nữ hoặc là thân thể không tốt binh sĩ sinh bệnh, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này không cần bẩm báo, Vương Chấn Quân sẽ giải quyết. Chỉ cần không chết đều tính là chuyện nhỏ. Tàn khốc nữa một điểm, cho dù là chết rồi cũng là chuyện nhỏ. Thời đại này nô tỳ mệnh thật không đáng tiền. Đi theo Ngô Trung Hiền hạ nhân còn tính là tương đối may mắn, bởi vì vô luận sinh bệnh vẫn là thụ thương, hắn đều sẽ phụ cấp một chút vàng bạc, cũng sẽ để hắn nghỉ ngơi. Giống đại bộ phận quyền thế ngập trời người, căn bản sẽ không để ý một cái nô tỳ hoặc là hạ nhân thụ thương lấy gió rét sự tình, thậm chí lại bởi vì hắn thụ phong hàn mà đem đối phương đuổi ra đội ngũ, tự sinh tự diệt. Cũng có trực tiếp chém giết, không cản trở. Bởi vì mua một cái nô tỳ cũng mới mấy 10 lượng bạc, mà trị liệu một cái thì cần phải hao phí càng nhiều tiền, cùng thời gian. Có chút nô lệ rất rẻ, chỉ cần mấy lượng. Loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Chương 193, tuyệt đối không thể quỳ hàng. Nô Trung Hiền song tay đè chặt độc nữ đầu. Hồi lâu sau, chậm rãi buông ra. Ngoài cửa sổ gió mát nhẹ nhẹ. Trong xe bầu không khí vân nghe. Độc nữ xoa yết hầu, nhìn về phía Ngô Trung Hiền, thanh âm có mấy phần khàn khàn nói, "Thân yêu, ta yết hầu có chút đau nhức." "Thật có lỗi." Ngô Trung Hiền có chút áy náy ôm lấy độc nữ, thay nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Độc nữ thật là một cái rất lệnh Ngô Trung Hiền hài lòng nữ nhân. Nàng rất nghe lời. Không phải Lạc Linh công chúa loại kia biến thái nghe lời, mà là một loại có thể làm cho nam nhân có vô hạn cảm giác thành tựu nghe lời. Độc nữ lắc đầu, "Thật yêu ngươi không cần nói xin lỗi. Đều tại ta, là ta yết hầu quá nhỏ." "Đồng đốc." Ngô Trung Hiền có chút cảm thán. Mặc dù nhưng nữ nhân này trên giang hồ thanh danh phi thường đáng sợ, để cho người ta tránh không kịp. Nhưng ở bên cạnh mình, lại là như vậy hèn mọn. "Hồ Linh Quyết, tu luyện thế nào?" Ngô Trung Hiền hỏi. Độc nữ tựa ở Ngô Trung Hiền trong ngực, nói ra, "Cảm giác kinh mạch của ta, còn có thân thể đang từ từ bị rèn luyện càng mạnh. Hồ Linh Quyết bộ công pháp kia thật rất thần kỳ. Chỉ là ta tu luyện bắt đầu, vẫn có một ít độ khó." Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu, nói ra, "Dù sao cũng là hồ tộc cáo tinh tu luyện công pháp, nhân loại chúng ta tu luyện bắt đầu khẳng định không quá thích ứng. Nếu như lần sau lúc tu luyện phát hiện có cái gì khó chịu, nhớ kỹ sớm đi nói cho ta biết." "Ừ." Độc nữ liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra hạnh phúc cười, đem đầu tựa ở Ngô Trung Hiền trong ngực. Cho dù là bị nam nhân tùy tiện quan tâm một câu, nàng cũng rất vui vẻ. Lúc này, Ngô Trung Hiền tay lại không thành thật bắt đầu. Cổ đại váy là thuận tiện. Xe ngựa sốc này. Đúng lúc này đợi, đột nhiên ngừng lại. "Đại nhân, có một vị đại minh quan viên muốn gặp ngài." Vương Chấn Quân bên ngoài báo cáo. Ngô Trung Hiền bận điệu, không thèm để ý, liền nói ra, "Không thấy, chúng ta tiếp tục đi. Một cái nhỏ tiểu quan viên, có gì có thể gặp? Gặp cũng vô pháp ngăn cản Đại Tần cùng Đại Minh chiến tranh, càng không thể là Ngô Trung Hiền mang đến chỗ tốt gì, cho nên không cần thiết gặp." Ngô Trung Hiền bây giờ nhiệm vụ rất trọng yếu, vô dụng xa giao, không cần thiết. Ngoài xe ngựa, bị cự tuyệt Đại Minh quan viên sửng sốt một chút, không nghĩ tới mình bị cự tuyệt nhanh như vậy. Trong lòng của hắn có chút không vui, nhưng biết lai lịch của những người này, hắn cũng chỉ có thể đè xuống hòa khí. Tên này quan viên muốn cùng Ngô Trung Hiền gặp mặt nguyên nhân là muốn câu thông một chút, đào vong Đại Chu. Không sai, hắn muốn thoát ly Đại Minh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, Đại Minh sắp xong rồi. Đại Tần quá mạnh, dù là đã có 2 nước nguyện ý xuất binh trợ giúp, nhưng Đại Minh nội bộ vấn đề, chỉ có Đại Minh mình người mới biết. Đại Minh nội bộ đã sớm xảy ra vấn đề lớn, không phải sức người đào ngược chuyện. Ai? Nhìn xem xe ngựa đội dần dần từng bước đi đến, quan viên bất đắc dĩ thở dài. Những người này tựa hồ là tiến về kinh thành phương hướng, không biết là đi làm cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, Đại Minh đều đã không cứu được. Cùng một thời gian, Đại Minh thủ đều cũng xưng là kinh thành cùng kinh đô. Kinh đô đã loạn, rất nhiều đại thương hộ đều tại rút lui. Càng có một ít thương hộ thừa cơ tăng giá, thừa dịp quốc gia nguy cơ, kiếm lấy quốc nạn tài. Rõ ràng Đại Tần quân đội đều còn không có đánh tới, nhưng Đại Minh mình cũng đã sợ. Đây cũng là hung danh uy hiếp. Đại Tần thanh danh quá vang dội, không có mấy cái quốc gia dám cùng Đại Tần đối nghịch. Bách tính loạn, quốc gia cũng liền cách diệt vong không xa. Mặc dù Đại Minh đã phái ra quân đội phong tỏa cửa thành, không cho các nơi bách tính đào vong, nhưng vẫn có từ lâu bách tính mạo hiểm chạy trốn. Biên quan thành thị nhiều hơn nữa, kinh thành còn hơi tốt một chút, mà cũng chính bởi vì phong tỏa cửa thành, không cho bách tính chạy trốn mệnh lệnh, mới đưa đến Đại Chu cùng Đại Ngụy quân đội chậm chạp khó mà đến tiền tuyến. Bởi vì thông quan cần đủ loại văn bản tài liệu, còn cần hoàng đế tự mình phê xuống tới mới có thể mở cửa thành. Thế là vốn là muốn bình định trong nước dung chuyển luật pháp, ngược lại để Đại Minh lâm vào càng bị động tình trạng. Kinh đô, trong hoàng cung, Đại Minh triều đường phía trên chính đang phát sinh lấy một kiện đại sự. Đại Tần canh giờ tới, hắn gọi Văn Kiến Tô, chừng 30 tuổi, là một vị quan lớn. Văn Kiến Tô nổi danh nhất chính là hắn cái miệng đó. Nhiều lần dựa vào há miệng, ở trên bàn đàm phán là Tần quốc thắng được lợi ích. Minh Vương, lần này nghe nào đó đến đây, là đại biểu ta Đại Tần đế quốc, chiêu hàng Đại Minh, hy vọng Đại Minh có thể chủ động quy hàng. Văn Kiến Tô sắc mặt bình tĩnh, cao giọng nói ra làm cả triều đình nổi trận lôi đình lời nói. Hắn đảm lượng thật rất lớn, dám ở nước khác trên triều đình, lớn tiếng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Đương nhiên, đối Văn Kiến Tô tới nói, cũng không tính đại nghịch bất đạo, bởi vì hắn là Tần quốc người. Hắn đại biểu là Tần quốc. Nghe thấy tục ánh mắt đảo qua triều đình đám người, bình tĩnh mở miệng, "Ta Đại Tần nữ đế bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần Đại Minh quy hàng, cái kia liền có thể không động binh lưỡi đao, sẽ không giết đang ngồi một người." Lời này vừa nói ra, nguyên bản phân loạn triều đình đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Đám đại thần thanh âm đều nhỏ rất nhiều, không biết tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Có lẽ là đầu hàng, có lẽ là phản kháng. Đại Minh hoàng đế ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên, nhìn phía dưới đám kia quan viên, không khỏi hai mắt nhắm nghiền, đau lòng như góc. Lớn như vậy triều đình, lại không có người nào dám đứng ra giận mắng cái này Đại Tần sứ giả. Bọn hắn Đại Minh khi nào trở thành như vậy? Phu hoàng, ngài nói không sai, Hải Nhi hoàn toàn chính xác không phải một vị tốt hoàng đế. Minh hoàng từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra phụ hoàng từng đã nói, có lẽ lúc này lựa chọn đầu hàng mới là tốt nhất. Đối đại thần tốt, đối với mình tốt, cũng đúng lê dân bách tính tốt. Minh hoàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã là âm u đầy tử khí. Hắn đã vô lực hồi thiên. Mặc dù có hai nước trợ giúp, nhưng hắn đã mất đi lòng tin. Nhìn xem trên triều đình những này hèn yếu đại thần, hắn không có kiên trì lòng tin. Dựa vào ngoại viện đánh thắng chiến tranh, xem như thắng lợi sao? Cho dù là đuổi đi Đại Tần, Đại Chu cùng cái kia Đại Ngụy vương triều cũng chắc chắn chia cắt Đại Minh. Đến lúc đó thua thiệt chỉ có Đại Minh. Trận chiến này vô luận thắng lợi hay không, Đại Minh, đừng vậy. Lúc này, Văn Kiến Tô thấy được Minh hoàng biểu lộ, lại một lần nữa mở miệng nói: "Minh hoàng bệ hạ, ngài suy tính như thế nào? Ta Đại Tần nữ đế bệ hạ cũng không hy vọng bởi vì chiến tranh dẫn đến vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Nếu là Đại Minh nguyện ý chủ động đem thả xuống binh giới đầu hàng, về sau ta Đại Tần sẽ dành cho Đại Minh một chút phương diện kinh tế viện trợ. Đây là ta Đại Tần nữ đế bệ hạ lời hứa." Văn Kiến Tô một phen rõ ràng, cũng mang theo uy hiếp. Có không thiếu đại thần đã động tâm, khe khẽ bàn luận lấy. Đã biết do đánh không lại, cái kia còn đánh cái gì? Không bằng trực tiếp ném. Không chỉ có thể bảo đảm một mạng, với lại có thể được một chút phương diện kinh tế trợ giúp. Ngay tại Minh hoàng cũng chuẩn bị quyết định lúc, một đạo còn xuống thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. "Ta Đại Minh, tuyệt đối không thể quỳ hàng. Bệ hạ, mời thận trọng a. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay." Chương 194, Minh hoàng quyết định. "Bệ hạ, mời thận trọng a. Ta Đại Minh, tuyệt đối không thể quỳ hàng. Nếu là đem thả xuống binh giới, chắc chắn nước mất nhà tan, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi à." Lão giả mặc dù thân ảnh còn xuống, thanh âm lại vô cùng vang dội. Trong lúc nhất thời, làm cho cả trong đại điện tất cả văn thần võ tướng đều nghe được rõ ràng. Tất cả đại thần đều là nhìn hướng người tới. "Minh tể tướng, hắn sao lại tới đây? Hắn không phải là bị tiên hoàng bãi quan miễn trước sao? Chỉ là một cái bị bãi miễn trước con người, lại dám nói lời này, coi là thật làm hại ta Đại Minh. Thị vệ đâu? Làm sao một thị vệ ngăn lại hắn?" Minh tể tướng trong tay có tiên hoàng ngự tứ lệnh bài, thị vệ không dám cản. Văn thần võ tướng nhóm nghị luận ầm ĩ. Có khiển trách Minh tể tướng, cũng có kính trọng, nhưng đại đa số vẫn là đứng tại Minh tể tướng mặt đối lập. "Minh tể tướng, Đại Minh đời trước tể tướng, quan cư nhất phẩm, toàn bộ Đại Minh triều quyền thế lớn nhất một trong mấy người, nhưng cũng chính là bởi vì quyền thế ngập trời, tiên hoàng trước khi chết bức bách Minh tể tướng giao ra tất cả quyền lợi. Bây giờ Minh tể tướng duy nhất có chỉ là đã từng một khi tể tướng thanh danh, trừ cái đó ra không có cái khác." Cái kia đại tần sứ thần Văn Kiến Tô nhìn thấy Minh tể tướng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn dưới. Minh tể tướng đại danh hắn có nghe thấy, đây là một vị mười phần khó chơi nhân vật. Bất quá nhìn Đại Minh triều công đường tình huống như vậy, tâm hắn lại bình tĩnh. Những đại thần này trên cơ bản đã nghiêng về một bên, cũng không cần sợ Minh tể tướng một người có thể nghịch chuyển cái gì. Toàn bộ Đại Minh chỉ ít tám thành trở lên đại thần đều lựa chọn đầu hàng, chỉ có chút ít mấy người trầm mặc, mà dám mở miệng phản bác chỉ có Minh tể tướng một người. Chuẩn xác mà nói là tiền nhiệm tể tướng, bây giờ hắn chỉ là một cái gọi Minh Lãng thanh lao đầu tử. "Minh tể tướng, ngài sao lại tới đây?" Ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên Minh hoàng đế nhìn người tới, ngựa khí lại hết sức kinh ngạc, còn có mấy phần cảm động. Tại bây giờ quốc gia nguy nan thời khắc, chỉ có từng bị bãi miễn, bị coi là hổ lang người tiền tể tướng đứng dậy. Cái này là bực nào bi ai? Là Đại Minh bi ai? Là một quốc gia bi ai? Minh hoàng đối với vị này tể tướng, một mực phi thường kính trọng. Dù là đối phương bị phụ hoàng bãi miễn, hắn cũng đồng dạng kính trọng. Bởi vì chỉ có Minh Hoàng biết nội tình. Minh Tể tướng mặt ngoài là bị trong triều đình chúng quan viên đủ tham gia sách, sau đó Tiên Hoàng sợ Minh Tể tướng quyền thế quá lớn, cho nên mới bức bách Minh Tể tướng giao ra tất cả quyền lợi. Nhưng trên thực tế, Minh Tể tướng trung thành tuyệt đối, hắn là mình cam tâm tình nguyện giao ra tất cả quyền lợi cùng chức vị. Nếu không, Minh Tể tướng mặc dù không có khả năng đấu qua được hoàng gia, nhưng hắn tự lập làm chư hầu tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Minh Tể tướng mấy cái hài nhi đều là đại minh biên quan thủ thành đại tướng quân, trên tay có binh mã, cũng không thiếu địa bàn. Nhưng Minh Tể tướng lại không có một chút lòng phản kháng, cam tâm tình nguyện thoái vị. Đồng thời còn để Minh gia các con không cho phép đối hoàng gia bất kính, không cho phép đối triều đình bất kính, nhất định phải là đại minh bảo vệ tốt biên quan. Đây là một vị chân chính trung thần, càng là cả nhà trung thần. Bây giờ trước đó dây thống lĩnh đại quân, cùng đại tần giao chiến đảm nhiệm tổng chỉ huy tướng quân, chính là Minh Lãng Thanh đại nhi tử, Minh Võ Sương. Thận trung vì nước. Minh Lãng Thanh đi hành lễ, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hoàng, chắp tay chờ lệnh. Bệ hạ, lao dân cả gan, mời bệ hạ không được mở thành đầu hàng. Ta đại minh tuyệt không thể không đánh mà hàng. Linh thành phá tương vong, tuyệt không làm bị chôn giết người. Đại minh sống lưng, không thể đoạn ở tại chúng ta trong tay. Bệ hạ, ngài là tiên hoàng tự mình lập tân hoàng, ngài ứng kế thừa tiên hoàng di chí. Vạn không thể nào quên tiên hoàng dặn dò. Minh Lãng Thanh gióng giạc. Thanh âm của hắn tràn ngập kích tỉnh, dùng hết lực lượng. Hắn lời nói cũng tại tỉnh táo lấy tất cả muốn đầu hàng đại thần. Không nên quên đại tần là cái gì cô lang chi quốc. Không nên quên đại tần tàn nhẫn. Càng không nên quên, đại tần giết thần tướng quân, từng lừa giết mấy trăm ngàn người. Ra tay vô tình. Nếu là bọn họ đầu hàng, hậu quả cũng có thể là bị chôn giết. Hoặc là, thảm hại hơn. Đã như vậy, sao không một trận chiến? Vốn là muốn đầu hàng đám đại thần nghe nói như thế, đều là trầm mặc. Bọn hắn muốn đầu hàng là vì có thể sống sót, cũng là vì lợi ích. Nhưng nếu là sống không nổi, vậy tại sao muốn đầu hàng? Văn Kiến Tô thấy thế, mặt không đổi sắc, cao giọng mở miệng, mời chư vị yên tâm, nữ đế bệ hạ đã truyền đạt thánh chỉ, quyết không cho phép ta đại tần tướng sĩ tổn thương bất kỳ một tên đem thả xuống khí giới đầu hàng binh sĩ, cũng hoặc là dân chúng vô tội. Chỉ cần các ngươi nguyện đem thả xuống khí giới, gia nhập ta đại tần đế quốc, trở thành ta đại tần con dân, cái kia các ngươi cùng ta đại tần chính là một nước chi thần, được hưởng ta đại tần thần tử cùng tướng sĩ quyền lợi cùng bổng lộc, các vị đều là vô tội chi thân. Nhưng nếu là khăng khăng chống cự, loại kia đến thành phá đi lúc, ta đại tần tướng sĩ sẽ không thủ hạ lưu tình, đem san bằng đại minh sơn hà. Văn Kiến Tô lời nói này có thể nói là một kích đánh tan tất cả đại thần tâm. Đầu hàng có thể không cần chết, hơn nữa còn có thể hưởng thụ đại tần bổng lộc. Đây là chuyện tốt ta, không cần chết còn có tiền cầm. Nhưng nếu là chống cự, đến lúc đó thành bị công phá, bọn hắn đều phải chết, ngay cả người nhà cũng trốn không thoát. Minh Hoàng nghe được cái này uy hiếp, một trái tim cũng là trầm xuống. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại mình trên triều đình, phát ngôn bừa bãi Văn Kiến Tô. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Văn Kiến Tô mục đích thực sự liền là ly gián bọn hắn đại minh thần tử. Nhưng đối mặt lớn lối như thế Văn Kiến Tô, Minh Hoàng lại không có cách nào, thậm chí không dám đem đối phương đuổi đi ra. Đây chính là quốc lực chênh lệch. Văn Kiến Tô phía sau quốc gia cường hãn, hắn có phách lối như vậy vô liếng. Hai nước giao chiến, không chém sứ. Minh Hoàng biết Văn Kiến Tô mục đích cùng Dương Mưu, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Minh Tể tướng. Vị này đã là tuổi già lão nhân. Trên triều đình, chỉ có hắn không e ngại Văn Kiến Tô, chỉ có hắn dám cùng Văn Kiến Tô miệng lưỡi giao phong. Minh Lãng Thanh nhìn về phía vị này đại tần sứ thần. Hắn nhận biết đối phương, cũng nghe qua đối phương danh hiệu. Ta đại minh chính là 500 năm không ngã vương triều. Há có thể bị ngươi dăm ba câu liền sợ vỡ mật. Nghĩ tới ta tiên hoàng tại lúc, văn có thể trấn thiên hạ, võ có thể an bên cạnh bàng, sao lại hướng ngươi một nho nhỏ sứ thần cúi đầu? Minh Lãng Thanh giận dữ mắng mỏ Văn Kiến Tô. Bàn đàm phán bên trên, tranh liền là miệng lưỡi. Xem ai khí chàng mạnh hơn, càng biết lợi dụng lòng người. Có đôi khi nhao nhao bắt đầu đều là rất bình thường. Đương nhiên, đàm phán hết thảy mục đích đều là vì tự mình quốc gia tranh thủ lợi ích. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có tư cách đàm phán. Giống như giờ này khắc này, Văn Kiến Tô một người đối mặt toàn bộ đại minh triều đường, như cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại lạnh nhạt tự nhiên. Đây là vì cái gì? Bởi vì sau lưng của hắn là đại tần đế quốc, hắn có lực lượng ngông cuồng như thế. Nghe Văn Kiến Tô cùng Minh Lãng Thanh phía dưới tranh luận, Minh Hoàng nắm đấm dần dần bóp bắt đầu. Trong đầu hiện ra phụ hoàng anh dũng tư thái, hắn chậm rãi mở mắt ra. Có quyết định. Hắn mở miệng, "Ta đại minh tuyệt sẽ không đánh mà hàng. Nghe sứ thần, mời về thôi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay." Chương 195, đại tần tổ chức sát thủ, Hắc Long. Minh Hoàng đột nhiên xuất hiện lời nói, để tất cả đại thần đều kinh ngạc. Càng có đại thần bị dọa đến vội vàng to gan mở miệng. "Bệ hạ, ngài nghĩ lại a." "Đúng vậy a bệ hạ. Ta đại minh bây giờ chi quốc lực, sợ không phải cái kia đại tần đối thủ a." "Bệ hạ, thần nói chuyện từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, thần đề nghị đầu hàng." Thần lớn mật tán thành. Ngay tại Minh Hoàng tiếng nói vừa ra không bao lâu, triều đình một mảnh mời tấu đầu hàng thanh âm. Cái này khiến Minh Hoàng sững sờ, trong lúc nhất thời bị tức sừng sốt nói không nên lời một câu. Những người này, cái gọi là trung thành tuyệt đối đại thần, bọn hắn lại không một người phụ hòa chấm. Chỉ có cái kia từng bị bọn hắn liên hợp tham gia đi xuống Minh Tể tướng, tại ngăn cơn sóng dữ. Nghĩ đến đã từng những cái kia bị bãi miễn, có can đảm nói thẳng trình lên khuyên ngăn chân chính trung thành tuyệt đối đại thần, Minh Hoàng trong lòng chính là một mảnh thê lương. Hối hận không nên tin nhầm những người này. Văn Kiến Tô liếc mắt đại minh triều đường phía trên, trong lòng đã có định số, thế là chắp tay hành lễ nói, "Minh Hoàng bệ hạ, nếu như thế, nghe nào đó liền cáo lui." Nhưng vẫn là mời Minh Hoàng bệ hạ, nghĩ lại. Văn Kiến Tô nói xong, liền tiêu sái rời đi. Cho dù là rời đi, cũng rất có khải hoàn mà về khí thế. Minh Hoàng trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm phía dưới chúng thần, lạnh lùng mở miệng nói, "Chấm hiện tại chỉ hỏi một câu, đang ngồi, vị nào nguyện lĩnh quân tiến đến trợ giúp tiền tuyến chính gian nan đối địch Minh tướng quân?" Đột nhiên trầm mặc. Nguyên bản ồn ào đại đường, đúng là an tĩnh nghe không ra một điểm thanh âm. Không có người, không có một vị đại thần đứng ra. Cho dù là có như vậy một hai vị tuổi trẻ tướng quân, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, muốn xuất chiến, muốn bảo vệ quốc gia, nhưng bị phía trước quan lớn trừng mắt liếc, liền lại biệt khuất đứng trở về. Minh Hoàng nhìn phía dưới một đám thần tử tiểu động tác, hắn hiểu được, cho dù là có trung thần, từ lâu bị đánh ép, cũng hoặc là bị uy hiếp, lúc này không có thần tử dám đứng ra, bởi vì trên triều đình đã sớm bị cỗ thế lực kia chỗ khống chế. Bây giờ toàn bộ Đại Minh triều đường chỉ có cái kia không sợ cường quyền Minh Lãng Thanh, tiền tể tướng. Văn Kiến Tô đi ra hoàng cung về sau, liền có một thân tài thon thả, che khuất khuôn mặt người áo đen xuất hiện tại hắn sau lưng. Ở phía xa trên lầu 2, cũng có mấy tên người áo đen. Bọn hắn dáng người không giống nhau, mang theo mặt nạ, còn có người khiêng quái hình đại đao. "Văn đại nhân, như thế nào?" Văn Kiến Tô con mắt có chút hướng về sau liếc mắt, không quay đầu lại, nói ra, "Minh Hoàng không muốn đầu hàng." "A, xem ra là cần chúng ta động thủ đâu." Thon thả dáng người nữ tử cười doanh doanh nói. Nàng liền như là một con rắn độc. Sau lưng cái kia một đám người áo đen, cũng đều không phải là loại lương thiện. Bọn hắn chính là Tần Quốc tổ chức sát thủ, Hắc Long, trực thuộc ở nữ đế chỉ huy. Văn Kiến Tô nghe xong, khẽ thở dài một cái, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi. Hắn đã tận lực, vốn muốn cho Minh Hoàng chủ động đầu hàng, ngay từ đầu Minh Hoàng đều đã động tâm. Chỉ tiếc đột nhiên nhảy ra một cái Minh Lãng Thanh. Văn Kiến Tô chỉ có thể lui mà cầu lần, một phen, để Đại Minh nội bộ tự loạn. Mà cái kia Minh Hoàng, tựa hồ là bị cái kia Minh Lãng Thanh nói cải biến thái độ, không chỉ có không hàng, hơn nữa còn muốn xuất binh chống cự. Đã như vậy, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn về Tần Hoàng cung, cùng nữ đế bệ hạ báo cáo Minh Hoàng thái độ cải biến. Mà cái kia một đám Hắc Long sát thủ thì hướng Đại Minh Hoàng cung phương hướng kín đáo đi tới. "Nô đại nhân, khoảng cách Quý tướng quân còn có một ngày lộ trình." Vương Chấn Quân báo cáo. "Đêm nay trước tìm nghỉ ngơi, sáng mai ra lại phát." Nô Trung Hiền thấy sắc trời không còn sớm, lại thêm hành quân cũng có hồi lâu, quân mã đều mệt mỏi, liền hạ chỉnh đốn mệnh lệnh. "Ta đi chung quanh dò xét tra một chút." Độc nữ nói ra. Nô Trung Hiền đáp ứng. Bọn hắn trước mắt chỉnh đốn địa phương là một cái rừng, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Ngự Lâm quân cũng bố phòng tại bốn phía. Phong Trúc đi vào Nô Trung Hiền bên cạnh, nói ra, "Trung Hiền, ta phát hiện cái này Hồ Linh Quyết có chút vấn đề." "Ân, vấn đề gì?" Nô Trung Hiền nghi hoặc hỏi. Trong ngực hắn Bạch Hồ cũng cấp tốc giơ lên đầu, nghe nói như thế, nó rõ ràng có mấy phần không vui. Bạch Hồ vốn là đối Hồ Linh Quyết tiết lộ có chút không vui, bây giờ nghe được Phong Trúc nói như vậy, càng thêm không vui. "Này nhân loại, tu luyện nó Bạch Hồ nhất tộc bí pháp không nói đến, thế mà còn nói xấu bí pháp có vấn đề." Phong Trúc mắt nhìn cách đó không xa đứng gác Vương Chấn Quân, nói ra, "Chúng ta đi trong xe ngựa nói." "Tốt." Nô Trung Hiền ôm Bạch Hồ, đứng dậy đi hướng xe ngựa. Phong Trúc cùng đi qua, ngồi vào xe ngựa. Phong Trúc liền mở miệng, "Trung Hiền, cái này Hồ Linh Quyết, ta phát hiện nó sẽ ở ta trong tu luyện, cho trong cơ thể ta gieo xuống một loại có thể khống chế thân thể ta tâm loại." "Tâm loại?" Nô Trung Hiền trong nháy mắt nhíu mày. "Khống chế thân thể?" Hắn cũng có mấy phần không thể tin. "Tâm loại, trước mắt sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng đến cuối cùng, nó có thể chân chính khống chế người tu luyện thân thể, cùng tu vi." Phong Trúc cái này vừa nói, Nô Trung Hiền kinh ngạc. Bạch Hồ nghe không nổi nữa, lúc này mở miệng phản bác, "Làm sao có thể? Ngươi không nên nói bậy. Ngươi nếu là không muốn luyện, liền đem công pháp trả lại." Bạch Hồ mà rất sinh khí. Nó Bạch Hồ nhất tộc đứng đầu nhất công pháp, thế mà bị vũ nhục. Nó không thể nào tiếp thu được. Phong Trúc mắt nhìn Bạch Hồ, không nói gì, trực tiếp đưa tay đặt ở Bạch Hồ đầu. Theo một cỗ cường đại nội lực vận chuyển, Bạch Hồ chợt phát hiện, mình lại trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. "Sao? Chuyện gì xảy ra?" Bạch Hồ mà trong lòng giật mình, ngay cả vội dãy rủa. Nhưng là, nó cảm giác được thân thể của mình căn bản không bị khống chế. Phong Trúc buông ra nó, có chút thở dốc một hơi, nhìn xem khiếp sợ Bạch Hồ, nói ra, "Tâm loại ngay tại ngươi vùng đan điền, tu vi của ngươi sở dĩ không có, cũng không phải là tiêu tán, mà là bị tâm loại khống chế. Ta chỉ có thể miễn cưỡng dùng nội lực điều động, nếu là sẽ khống chế tâm loại người, liền có thể trong nháy mắt rút mất ngươi tất cả tu vi, khống chế ngươi thân thể." "Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng." Bạch Hồ mở to hai mắt nhìn, không muốn tin tưởng cái này tàn khốc lời nói. Mặc cho ai cũng không có khả năng tin tưởng, mình nhất tộc tổ truyền công pháp bên trong sẽ có như vậy âm mưu. Nhưng sự thật liền còn tại đó. Nô Trung Hiền nghe xong, cũng liền bận bịu vận chuyển nội lực, xem xét mình vùng đan điền, nhưng lại một phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn nghĩ suy đoán nói, hẳn là mình vùng đan điền cái quả hạt châu này, đem cái đồ chơi này cho tiêu trừ. Cái quả hạt châu này thật là đồ tốt ta. Nô Trung Hiền đấy lòng không khỏi cảm thán, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía Phong Trúc. "Vậy ngươi có hay không bị gieo xuống tâm loại?" "Ân, bất quá ta đã dùng nội lực thanh trừ hết." Phong Trúc nói. Nghe nói như thế, Nô Trung Hiền không khỏi gật đầu. "Ta vợ con Trúc quả nhiên là thiên mệnh chi tử a." Phong Trúc đích thật là ngàn vạn bên trong vô nhất kỳ tài, có thể lấy nữ tử thân đạt cho tới bây giờ thành tựu, liền có thể gặp hắn thiên phú chắc tuyệt. Nhưng Bạch Hồ lại không vui, một đôi cáo mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Trúc. Chương 196, độc nữ chúng độc. Mình tổ truyền công pháp thế mà bị vũ nhục, không thể nào tiếp thu được. Bạch Hồ mà mười phần phẫn nộ. Phong Trúc cảm nhận được Bạch Hồ ánh mắt, cũng không để ý gì tới nó, mà là nhìn về phía Ngô Trung Hiền, nói ra, "Trung Hiền, ngươi cũng luyện Hồ Linh Quyết, hẳn là cũng bị gieo tâm loại, ta trước giúp ngươi thanh trừ hết nó." "Tốt." Ngô Trung Hiền gật đầu. Phong Trúc đi tới, muốn động thủ trước đó, trước mắt nhìn Bạch Hồ, "Ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao?" Bạch Hồ chịu đựng lửa giận, không có chút nào lưu luyến liền muốn rời khỏi. Vân Vân, đợi một chút. Lúc này Ngô Trung Hiền gọi lại Bạch Hồ. Tại nó ánh mắt nghi hoặc bên trong, nói ra, ngươi ở chỗ này nhìn ta vợ con trúc thanh trừ tâm loại, chẳng phải sẽ biết công pháp này có vấn đề hay không? Bạch Hồ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Tiểu Trúc, tới đi. Ngô Trung Hiền nói ra. Phong Trúc mắt nhìn Bạch Hồ, tựa hồ có một chút do dự. Bất quá nàng vẫn là bắt đầu tiêu trừ tâm loại động tác. Phong Trúc đi vào Ngô Trung Hiền trước mặt, nhìn xem hắn, sau đó cúi người hôn tới. Ngô Trung Hiền hơi sững sờ, không nghĩ tới là loại này tiêu trừ trong lòng phương pháp. Khó trách Tiểu Trúc muốn để Bạch Hồ ra ngoài. Nhưng Ngô Trung Hiền không có xấu hổ chi tâm, trực tiếp một thanh kéo qua Phong Trúc, cắn nàng môi đỏ. Ô ô. Phong Trúc vô vô Ngô Trung Hiền, muốn nói chuyện. Ngô Trung Hiền ngừng lại, nghi hoặc nhìn xem nàng, thế nào? Ta không phải ý tứ này. Phong Trúc hơi thở hổn hển, sắc mặt có chút đỏ. Ân. Cái kia có ý tứ gì? Ngô Trung Hiền không hiểu. Ngươi không nên động, ta đến. Phong Trúc nói ra. Tốt. Ngô Trung Hiền nghe lời gật đầu. Bạch Hồ ở một bên đều nhìn không được. Không phải để cho ta thấy thế nào thanh trừ tâm loại sao? Kết quả các ngươi tú ân ái. Nó tâm tình lập tức không xong. Phong Trúc nâng lên Ngô Trung Hiền mặt, hôn tới. Nàng đem nội lực tụ tập ở trong miệng, hướng Ngô Trung Hiền thân thể đưa vào. Đồng thời trong khống chế lực, thẳng vào đan điền. Đây là nhanh nhất có thể thanh trừ tâm loại phương thức, bởi vì nội lực có thể trực tiếp thông qua khoang miệng đến vùng đan điền. Nhưng ngay tại Phong Trúc nội lực nhìn trộm đến Ngô Trung Hiền đan điền thời điểm, nàng sửng sốt một chút. Ân, đây là cái gì? Nàng cảm nhận được một cái quỷ dị đồ vật. Với lại thứ này, tựa hồ tại hấp thu nội lực của nàng. Thế là Phong Trúc vội vàng thu hồi nội lực, buông lỏng ra Ngô Trung Hiền. Trung Hiền, đan điền của ngươi chỗ, làm sao lại không có tâm loại? Phong Trúc lao đi khỏe miệng kéo, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. A, ta cũng không biết ta. Ngô Trung Hiền giả bộ như một mặt mê mang. Hắn sẽ không nói ra mình người xuyên việt thân phận, chí ít trước mắt sẽ không. Cho nên liền giả ngây giả dại, chứa mơ hồ. Phong Trúc thấy thế, cũng không nhịn được lâm vào trầm tư. Ngô Trung Hiền vùng đan điền, viên kia quỷ dị đồ vật là cái gì? Giống như một quả dạ minh châu. Nhưng dạ minh châu làm sao lại tiến vào đan điền? Hơn nữa còn có thể hấp thu từ bên ngoài đến nội lực. Ngay cả nội lực của mình đều có thể hấp thu. Hẳn là tâm loại cũng bị hạt châu kia hấp thu. Phong Trúc suy đoán, rất có thể là như thế này. Nếu thật là dạng này, cũng là chuyện tốt. Chỉ là không biết hạt châu này về sau sẽ không ảnh hưởng Ngô Trung Hiền. Với lại, nó đến cùng là thế nào đi vào? Thật kỳ quái a. Trầm mặc một hồi, Phong Trúc nhìn xem Ngô Trung Hiền, nói ra, "Trung Hiền, ngươi cũng không có tâm loại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta liền biết, khẳng định không phải công pháp có vấn đề." Bạch Hồ mà lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nói ra, "Là Phong Trúc tên nhân loại này có vấn đề, không phải công pháp có vấn đề." Ngô Trung Hiền mắt nhìn kích động Bạch Hồ, nói ra, "Tiểu Trúc, ngươi đi gọi độc nữ tới, kiểm tra hạ nàng có hay không bị quyết tâm loại." Ân. Phong Trúc gật đầu, quay người rời đi. Trong xe ngựa, an tĩnh lại. Bạch Hồ nhìn xem Ngô Trung Hiền, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, mở miệng hỏi, "Ngươi cũng không tin ta?" "Ta tin tưởng ngươi." Ngô Trung Hiền không có do dự chốc lát cấp ra trả lời. Để Bạch Hồ lúc đầu thương tâm lời nói, trong lúc nhất thời kẹt tại yết hầu chỗ. Nó không thể tin nhìn xem Ngô Trung Hiền. "Ngươi tin tưởng ta?" "Ân, ta tin tưởng ngươi không biết." Ngô Trung Hiền thật sự nói. "Bạch Hồ, nó không phải ý tứ này." Ngô Trung Hiền nói cho cùng vẫn là không tin mình Bạch Hồ nhất tộc tổ truyền công pháp. Nó rất sinh khí, nó muốn chứng minh cho Ngô Trung Hiền nhìn tự mình công pháp có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đã mất đi tu vi nó, không có cách nào hiện ra. Ngô Trung Hiền nhìn xem Bạch Hồ, đột nhiên giống là nghĩ tới cái gì, nói ra, "Ngươi nói có khả năng hay không, tu vi của ngươi biến mất, cũng cùng cái này tâm loại có quan hệ?" "Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng." Bạch Hồ kiên định phản bác. Nó không muốn thừa nhận, bị mình Bạch Hồ nhất tộc phụng làm tiên pháp hồ linh quyết có vấn đề. Nhưng, kỳ thật Bạch Hồ nội tâm, sớm tại Phong Trúc vừa rồi khống chế thân thể nó trong nháy mắt, liền đã dao động. Chỉ là mặc cho bất kỳ có tư duy sinh vật, đối mặt khổng lồ như vậy lừa gạt, trong lúc nhất thời đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Huống chi giống Bạch Hồ, nó là như thế đơn thuần. Càng là người đơn thuần, càng không thể tiếp nhận bị lừa. Hồ Ly cũng giống vậy. Ngô Trung Hiền minh bạch cảm giác bị lừa gạt, cho nên hắn lý giải Bạch Hồ tâm tình vào giờ khắc này, cũng không nói thêm gì. Đã lâu như vậy, Tiểu Trúc làm sao còn chưa có trở lại? Ngô Trung Hiền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Phong Trúc đi có chút thời gian, độc nữ cũng có một đoạn thời gian một trở về. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Trung Hiền ngay từ đầu ngược lại một hướng phương diện kia nghĩ. Dù sao độc nữ thế nhưng là nhất phẩm võ giả, phóng nhãn thiên hạ cũng là đỉnh tiêm cao thủ, luôn không khả năng trùng hợp như vậy, ra ngoài tuần tra, vừa vặn liền gặp được mạnh hơn nàng đối thủ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn độc nữ cường giả, muốn thời gian ngắn giết chết độc nữ cũng không dễ dàng. Cho nên Ngô Trung Hiền một hướng nơi này muốn. Ngay tại Ngô Trung Hiền đứng dậy, chuẩn bị xuống xe đi xem một chút xảy ra chuyện gì thời điểm. Xa xa Phong Trúc ôm hôn mê độc nữ trở về. Hoa Mục Dung cùng Vương Chấn Quân đều vội vàng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Độc nữ đây là thế nào? Ngô Trung Hiền cũng liền bận bịu xuống xe ngựa, đi tới. Không biết, ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền đã hôn mê. Phong Trúc đem độc nữ thả ở trên xe ngựa. Vương Chấn Quân nghe đến lời này, vội vàng an bài Ngự Lâm Quân đi trong rừng điều tra. Hoa Mục Dung cũng đi tới thay độc nữ kiểm tra thương thế. Ngô Trung Hiền mắt nhìn Phong Trúc, gặp nàng dùng nội lực bảo vệ tay, không có bởi vì ôm độc nữ nhi trúng độc. Thế nào? Độc nữ đây là thế nào? Ngô Trung Hiền hỏi. Hoa Mục Dung kiểm tra trong chốc lát, chỉ vào độc nữ trắng nõn chỗ cổ vết thương, nói ra, nó nơi này có bị rắn độc cắn vết tích. Có thể là bởi vì trúng độc rắn, cho nên mới sẽ hôn mê. Rắn độc? Ngô Trung Hiền nhíu mày. Độc nữ trúng độc? Cái này sao có thể? Độc nữ tự thân liền là cái độc vương, độc không có khả năng để hắn trúng độc. Nếu không nàng đã sớm chết ngàn vạn lần. Bạch Hồ nhìn chằm chằm độc nữ nhìn trong chốc lát, nói ra, nàng bên trong không là bình thường độc, là đầu kia xà tinh. Bạch Hồ đang khi nói chuyện, dựng thẳng đồng nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Chương 197, Bạch Hồ ngay cả hố hai lần. Xà tinh. Ngô Trung Hiền nhíu mày, là trước kia đánh lén mình đầu kia bạch xà, lại là nó. Nó thế mà còn đi theo, hơn nữa còn đánh lén độc nữ. Ngô Trung Hiền hỏa khí lúc ấy đi lên. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là thân nhân cùng bằng hữu bị tổn thương. Độc nữ là Ngô Trung Hiền nữ nhân, cũng là thân nhân của hắn. Xà tinh. Ngô Trung Hiền lạnh lùng thì thào, trong mắt lóe lên một tia hung ác, lập tức tìm kiếm phụ cận, tìm tới nó. Ngô Trung Hiền nói với Vương Trấn Quân, Vương Trấn Quân lĩnh mệnh, tự mình đi xử lý. Ngô Trung Hiền thì ôm lấy độc nữ, tiến vào xe ngựa. Phong Trúc cũng đi theo vào. Hắn còn muốn giúp độc nữ tiêu trừ tâm loại. Tiểu Trúc, loại tình huống này có thể hay không giải tâm loại? Ngô Trung Hiền lớp trưởng Phong Trúc hỏi. Giải tâm loại, Ngô Trung Hiền liền có biện pháp thay độc nữ giải quyết chúng độc vấn đề. Có thể. Phong Trúc gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Tốt. Phong Trúc đi tới, hai tay vận chuyển nội lực, một cỗ nhàn nhạt bạch khí quấn quanh ở nàng hai tay. Sau đó Phong Trúc đem hai tay đặt ở độc nữ phân bụng, hướng bên trong đưa vào nội lực. Có quần áo ngăn cản, cộng thêm nội lực đó nữa, ngược lại cũng sẽ không trúng độc. Độc nữ đau nhíu mày. Hiển nhiên, Phong Trúc đối độc nữ dùng giải trừ tâm phương pháp, muốn so đối Ngô Trung Hiền dùng phương pháp đau nhức rất nhiều. Ngô Trung Hiền vốn còn nghĩ có thể nhìn thấy Phong Trúc cùng độc nữ gián tiếp cái hôn, không nghĩ tới Phong Trúc căn bản không nghĩ hôn. Cũng thế, Phong Trúc đối với mình, cùng đối tình địch của nàng, tự nhiên là hai loại thái độ. Với lại độc nữ toàn thân đều có độc, hôn không chừng cũng sẽ trúng độc. Độc nữ độc rất kỳ quái. Rõ ràng ngay cả lục địa thần tiên đều sẽ không có chút nào trong lúc kháng cự độc, nhưng lại có thể bị 2-3 tầng quần áo dễ như trở bàn tay ngăn cách. Khả năng độc này không có thẩm thấu tính đi. Qua hồi lâu, Phong Trúc thu hồi nội lực. Tốt. Bất quá về sau tu luyện hồ linh quyết, cần thiết phải chú ý. Nô Trung Hiền khẽ gật đầu, nói tiếp, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta giúp độc nữ giải độc. Ân. Phong Trúc khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Bạch Hồ nhìn chằm chằm độc nữ, cũng rời đi. Nó vừa mới cảm nhận được, độc này nữ thể bên trong, hoàn toàn chính xác có một cỗ quái dị lực lượng. Đó chính là tâm loại. Tại sao có thể như vậy? Bạch Hồ mà rời đi xe ngựa về sau, đứng ở nơi đó, đờ đẫn tỉ thảo. Nó chỉ cảm thấy trời chóng mặt chuyển. Nó không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hồ Linh Quyết bên trong, vậy mà lại có như vậy âm mưu. Tổ tiên vì sao muốn làm loại sự tình này? Bạch Hồ mà suy nghĩ nát óc, cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể thất thần đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Trong xe ngựa, Nô Trung Hiền đem nội lực vận chuyển vùng đan điền. Cá trạch du lịch về tới hồ nước. Theo nội lực không ngừng tràn vào độc nữ thể bên trong, Nô Trung Hiền đang lợi dụng mình bách độc bất xâm viên kia thần bí hạt châu, là Bạch Hồ giải độc. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, nhưng đi qua tu luyện hồ linh quyết, Nô Trung Hiền đã trải qua sơ bộ học được khống chế hạt châu, có thể dùng hạt châu vì nàng người giải độc. Chỉ là dù sao không tiện, độc nữ là nữ nhân của mình, Nô Trung Hiền có thể không để ý tới. Nếu là những người khác, liền không nhất định. Cho nên phương pháp này, Nô Trung Hiền cũng không có muốn nói ra ý tứ, miễn cho ngoại nhân biết, còn tưởng rằng hắn là cái đồ biến thái. Đi qua Nô Trung Hiền mồ hôi nhễ nhại trị liệu, độc nữ thể bên trong độc rắn rốt cục toàn bộ bài xuất tới. Nô Trung Hiền cũng nhẹ nhàng thở ra. Thân yêu, không sao. Nô Trung Hiền ôm lấy đổ mồ hôi lâm ly độc nữ, nhẹ giọng tại bên thai nàng nói xong. Lúc này độc nữ vẫn như cũ hôn mê, nhưng ở trong mê ngủ, tựa hồ là nghe được Nô Trung Hiền, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Lúc đầu lại có một ngày liền có thể đuổi kịp Quý Thạch Minh cùng Đại Chu quân đội, nhưng bởi vì độc nữ thụ thương hôn mê nguyên nhân, Nô Trung Hiền một mực một để chiếc xe ngựa tiến, lại nhiều các loại một ngày. Nô Trung Hiền không nguyện ý là Đại Minh quan viên dừng lại một khắc, nhưng nguyện ý vì mình nữ nhân làm hỏng chiến cơ. Nô Trung Hiền chiếu cố độc nữ, thẳng đến ngày thứ hai ban đêm thời gian, độc nữ rốt cuộc tỉnh. Thân yêu, thế nào? Còn đau không? Nô Trung Hiền ôm lấy độc nữ, sát nàng cái chán mồ hôi dịn, hỏi. Độc nữ đầu mơ mơ màng màng, một cơn gió lạnh thổi qua, để nàng cảm giác có chút mát, túi đầu mắt nhìn. Quả là thế mà. Độc nữ cũng không có để ý, mà là nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Nô Trung Hiền trong ngực, trên gương mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm nói, thụ thương thật tốt. Cái gì? Nô Trung Hiền không nghe rõ hỏi. Không có việc gì, ta đã hết đau. Độc nữ lắc lắc đầu. Nô Trung Hiền khẽ gật đầu, do hỏi, ngươi làm sao lại trúng độc? Chuyện gì xảy ra? Ta không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ đến lúc ấy ta đi tại trong rừng cây, giống như thấy được một đầu rất dài bạch xà. Ta coi là nó là tổn thương ngươi con rắn kia tinh, ta liền đi truy nó, muốn đem nó bắt trở lại. Kết quả, không nghĩ tới nó đột nhiên giấu đến, cắn ta một ngụm. Tốc độ nó rất nhanh, ta đều không có phản ứng kịp. Độc nữ nói xong mình trúng độc quá trình. Nô Trung Hiền nhíu mày. Cái này xà tinh thế mà công kích người. Nghe Bạch Hồ nói, tinh quái thương hại nhân loại, sẽ có nhân quả cuốn thân. Bạch xà làm sao lại không để ý nhân quả báo ứng đi tập kích độc nữ? Không hợp lý. Bởi vì tinh quái đều là chạy tu đạo thành tiên đi, cho nên tuyệt không có khả năng thương hại nhân loại. Đương nhiên, cũng có thích ăn thịt người hung ác tinh quái. Nhưng loại này tinh quái thiếu chi lại thiếu. Ngay cả nghiêm chỉnh tinh quái đều không có nhiều ít, nói gì biến thái. Huống hồ, thích ăn người tinh quái, thế nhưng là sẽ bị nhân loại tu sĩ săn giết, cũng hoặc là chết bởi lôi kiếp cùng trời khiển bên trong. Cái kia bạch xà tinh quái cũng là vì cao minh đạo thành tiên, cho nên mới sẽ tập kích Bạch Hồ. Nơi này cường điệu một cái, tinh quái công kích tinh quái, bình thường sẽ không có nhân quả. Đồng dạng, cho nên bạch xà mới có thể tập kích Bạch Hồ. Nhưng không có động mê man Ngô Trung Hiền, thậm chí lựa chọn cùng Ngô Trung Hiền chia ăn Bạch Hồ, cũng là vì không dính nhân quả. Như vậy hiện tại vấn đề là, bạch xà động độc nữ, nó động nhân quả, mà lại là chủ động, cũng không phải là bất đắc dĩ tập kích. Bạch Hồ, Ngô Trung Hiền kêu một tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại. Các loại trong chốc lát, chỉ gặp Phong Trúc dẫn theo Bạch Hồ đi đến. Bất quá, vừa mới tiến đến thấy cảnh này, nàng vẫn là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Ngô Trung Hiền thế mà tại độc nữ thụ thương thời điểm. Không đúng, Ngô Trung Hiền tựa như là tại vì độc nữ giải độc. Có thể cái này giải độc phương thức là chuyện gì xảy ra? Phong Trúc cùng Bạch Hồ trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng không có nói hỏi. Ngô Trung Hiền một bên là độc nữ mặc quần áo, nhìn nói với Bạch Hồ, độc nữ là bị xà tinh đánh lén, liền là đầu kia bạch xà. Ngươi không phải nói với ta, bạch xà nó sẽ không công kích nhân loại sao? Vì sao lại đánh lén độc nữ? Ngô Trung Hiền liên tiếp hai vấn đề, hỏi Bạch Hồ sửng sốt. Bạch Hồ há to miệng, khả năng nó cảm nhận được uy hiếp, nói ra một cái ngay cả chính nó cũng không quá tin tưởng đáp án. Ngô Trung Hiền nhìn chằm chằm Bạch Hồ, hắn ngay từ đầu hổ thẹn tại Bạch Hồ, nhưng Bạch Hồ bây giờ hống Ngô Trung Hiền hai lần, một lần là hồ linh quyết, thế mà lại trong lúc vô hình điều khiển người. Nếu không phải Phong Trúc kịp thời phát hiện, khả năng ngay cả độc nữ đều sẽ bị gieo xuống tâm loại mà khống chế. Nữ nhân của hắn bị khống chế, đây là Ngô Trung Hiền rất khó chịu. Lần thứ hai thì là Bạch Hồ lời thề son sắt cam đoan, tinh quái tuyệt sẽ không tổn thương nhân loại, nhất là đánh lén bọn hắn đầu này bạch xà tinh. Kết quả độc nữ bị tập kích, kém chút liền xảy ra chuyện. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 198, Bạch Hồ nhi mẫu thân. Ngô Trung Hiền thẹn với Bạch Hồ, nhưng đó là lỗi của hắn, cùng người bên cạnh không quan hệ. Nếu là bởi vì giữ lại Bạch Hồ, dẫn đến người bên cạnh mình xảy ra chuyện, Ngô Trung Hiền không thể tiếp nhận. Huống hồ, tình huống trước mắt đến xem, hắn thật tính là có lỗi với Bạch Hồ sao? Nếu không phải ý hắn bên ngoài gây mất Bạch Hồ tiên duyên, Bạch Hồ có thể biết mình tu luyện công pháp có vấn đề. Với lại trong cơ thể nó còn bị gieo tâm loại. Nói không chừng vừa phi thăng, liền bị phía sau màn hắc thủ điều khiển hoặc là đoạt xá. Ngô Trung Hiền xem như biến tướng cứu được Bạch Hồ một mạng. Về phần vì sao Bạch Hồ tu luyện nhiều năm như vậy, không có phát hiện hồ linh quyết có vấn đề, mà Phong Trúc vừa tu luyện liền phát hiện vấn đề. Căn cứ Phong Trúc giải thích, bởi vì nàng là nhân loại, thể chất cùng hồ ly khác biệt, bị gieo xuống tâm loại lúc, rất dễ dàng phát hiện. Đơn giản tới nói, liền là cái này hồ linh quyết, là chuyên môn là Bạch Hồ nhất tộc chế tạo khống chế bí pháp. Nhân loại cũng hoặc là cho dù là cái khác không giống với Bạch Hồ nhất tộc chủng tộc tu luyện đều sẽ phát hiện trong đó không thích hợp. Nhưng Bạch Hồ nhất tộc một mực đem hồ linh quyết coi như chấn tộc bí pháp, căn bản không có truyền tới qua, cho nên tự nhiên cũng không có người nào khác vạch hỏi đến đề. Cho dù là chỉ ra, cũng không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Có lẽ chỉ có làm Bạch Hồ phi thăng ngày đó, tu vi tầm mắt cao hơn lúc mới sẽ phát hiện hồ linh quyết có vấn đề. Chỉ là đến lúc đó khả năng liền không còn kịp rồi. Có một câu gọi, phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, phúc họa tương y thể. Nếu là không có ngoài ý liệu mất đi tiên duyên, Bạch Hồ khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Xem như nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, nếu là thay cái phổ thông tu sĩ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện hồ linh quyết bên trong hữu tâm loại. Chỉ có thể nói vận khí rất tốt, vừa vận đụng phải Phong Trúc vị này vạn bên trong vô nhất tuyệt thế thiên tài. Phong Trúc thật là thiên tài. Ngô Trung Hiền mặc cảm. Thân cư hoặc hắn cũng không phát hiện hồ linh quyết vấn đề, mà Phong Trúc lại phát hiện. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Ngô Trung Hiền nhìn xem Bạch Hồ. Hắn muốn biết, là Bạch Hồ lừa mình, vẫn là cái kia bạch xà làm ra ngoài ý liệu động tác. Ngươi có tin hay không ta? Bạch Hồ cùng Ngô Trung Hiền đối mặt, hỏi: "Minh Bạch." Ngô Trung Hiền không hỏi thêm nữa. Xem ra là bạch xà bên kia xảy ra vấn đề, không hiểu thấu tập kích độc nữ. Thu này hắn nhất định sẽ báo. "Ngô đại nhân." Đúng lúc này đợi, ra ngoài Siêu Tầm Vương trấn quân trở về. Hắn tại ngoài xe ngựa lớn tiếng báo cáo: "Ngô đại nhân, chúng ta tìm khắp phụ cận hơn 10 dặm, chưa phát hiện có bạch xà tung tích. Đi nghỉ ngơi a." Ngô Trung Hiền nhàn nhạt hạ lệnh. Hắn biết, xà tinh không dễ dàng như vậy bắt lấy. Nhìn bạch xà ý tứ này, là chuẩn bị trong bóng tối đánh lén. Ngô Trung Hiền vốn không muốn cùng tinh quái dính líu quan hệ, nhưng bạch xà cử động lần này chạm đến Ngô Trung Hiền bại ngược. Nó dám đụng Ngô Trung Hiền người, Ngô Trung Hiền liền có thể để nó không thành tiên được. Trong mắt hiện lên một tia lanh ý, Ngô Trung Hiền nhìn về phía Bạch Hồ, lộ ra tiểu dung. "Tiểu Hồ, có thể hay không mượn ngươi một vật dùng một chút?" Bạch Hồ nghi hoặc, "Thứ gì?" "Linh đan." Cuối cùng, đi qua một phen chiều sâu xoắn xuýt cùng do dự, Bạch Hồ nhi vẫn là đem có thể trợ mình thành tiên linh đan cho mượn Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền lựa chọn tin tưởng nó, như vậy nó cũng lựa chọn tin Ngô Trung Hiền một lần. Bạch Hồ nhi cho rằng Ngô Trung Hiền không là người xấu. Hắn phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dù sao, Ngô Trung Hiền lúc trước vì bảo hộ Lạc Bạch Ca, có thể nhịn thụ nữ đế vũ nhục. Ngô Trung Hiền đáp ứng sự tình, khi sinh tôn nghiêm cũng sẽ làm đến. Bạch Hồ hé miệng, từ trong miệng tuốt ra một viên tán phát hồng quang hạt châu. Đây cũng là trong truyền thuyết linh đan. Nó chỉ có 1/3 tay cầm lớn nhỏ, bước lên hồng quang, tản ra nồng đậm nội lực ba động. Thứ này, dùng như thế nào? Ngô Trung Hiền thưởng thức trong chốc lát, hiếu kỳ nói. Bạch Hồ nhi trầm mặc một hồi, vẫn là nói ra, ta đã luyện hóa linh đan, có thể dùng thần niệm thôi động. Linh đan tác dụng rất nhiều, có thể trợ người sử dụng độ kiếp, có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể giải thế gian bách độc các loại. Bạch Hồ Nhi có thể đem linh đan tất cả bí mật nói cho Ngô Trung Hiền, đã là phi thường tín nhiệm hắn. Ngô Trung Hiền cũng một cô phụ tín nhiệm của nó. Hắn sẽ không nuốt riêng linh đan, hoàn toàn chính xác chỉ là cho mượn dùng một chút. Đã bạch xà muốn linh đan, vậy chỉ dùng linh đan đến dẫn xà xuất động. Ngô Trung Hiền tiếp nhận linh đan, hướng hai nữ nói ra, "Tiểu Trúc, Độc Nữ, đi chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay bắt con rắn này." "Tốt." Độc Nữ lập tức gật đầu. Nàng đã đợi không kịp muốn báo thủ. Phong Trúc cũng không có ý kiến. Dù sao cái này xà tinh đánh qua Ngô Trung Hiền chủ ý, vậy nó sẽ chết. Mà Ngô Trung Hiền không biết là giờ này khắp này bạch xà kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Nó chúng độc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái kia đáng giận nhân loại? Bạch xà phát ra thống khổ gầm thét, thân thể run rẩy. Nó trúng độc, hơn nữa còn không nhẹ. Nếu không phải dựa vào tu vi cường đại áp chế, sợ đã nhập ngũ tạng lục phủ. Độc này mạnh, để bạch xà đều vô cùng kiêng kỵ. Bạch xà minh tư khổ tưởng hồi lâu, mới biết là ai cho nó hạ độc. Chuẩn xác mà nói, không phải nó bị hạ độc, mà là nó cho người khác hạ độc thời điểm, mình ngược lại trúng đối phương độc. Liên là nó lúc trước cắn qua nữ nhân kia. Bạch xà là tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia thân thể nữ nhân sẽ có độc a. Độc này thật đáng sợ. Bạch xà bỗng nhiên mở ra dựng thẳng đồng, lục quang giật giảo, quanh thân một cỗ sức mạnh cường hãn ba động. Nó sắp tháp chế không nổi độc tính. Ta cần giải độc. Nhất định phải đạt được linh đan. Nếu không độc này sẽ hại chết ta. Ngay tại Bạch xà nghĩ đến muốn đi đánh lén Bạch hổ, cướp đoạt linh đan thời điểm, nó bỗng nhiên cảm nhận được cái gì kỳ quái lực lượng ba động, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Đây là linh đan. Linh đan vậy mà xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Bạch xà kinh hỉ vừa lại kinh ngạc, còn có mấy phần nghi hoặc. Nó luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Nhưng lúc này Bạch xà không có lựa chọn, nó chỉ có thể hướng linh đan phương hướng mà đi. Một bên khác, Bạch Hồ một mực dầu dĩ không vui. Nô Trung Hiền coi là nó là bởi vì Hồ Linh Quyết một chuyện mới có thể như vậy. Không có việc gì, Hồ Linh Quyết còn có thể tu luyện, chỉ cần để Phong Trúc hỗ trợ sửa chữa một phen liền có thể. Nô Trung Hiền an ủi. Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn xem Nô Trung Hiền cùng Phong Trúc, cảm ơn các ngươi, nhưng là ta hiện đang lo lắng không phải công pháp. Bạch Hồ nhi ngữ khí trầm thấp, nó lần thứ nhất có như vậy trầm thấp trạng thái, giống như đang lo lắng cái gì. Có chuyện gì có thể nói ra? Nô Trung Hiền hỏi. Hắn không thích che lấp lấp, có vấn đề nói ra cùng một chỗ giải quyết chính là. Bạch Hồ nhìn xem Nô Trung Hiền thái độ, trong lòng không hiểu có một tia cảm giác an toàn, liền nói ra, ta là lo lắng mẫu thân của ta. Mẫu thân? Nô Trung Hiền nghi hoặc. Bạch Hồ thở dài, nói, mẫu thân của ta, hắn tại vài thập niên trước liền đã phi thăng thành tiên. Mẫu thân nàng tu luyện cũng là Hồ Linh Quyết, cho nên ta lo lắng mẫu thân. Chương 199, Bạch xà tinh giả tập. Mẫu thân của Bạch Hồ nhi đã thành tiên, dựa vào là cũng là cáo linh quyết. Mẫu thân ngươi thành tiên lúc, chẳng lẽ không có phát hiện cáo linh quyết có vấn đề? Nô Trung Hiền cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có tu luyện tới nhất phẩm lục địa thần tiên mới có thể đột phá tiên nhân, chẳng lẽ cao thủ như vậy đều không có thể phát hiện tự thân vấn đề? Phong Trúc thế nhưng là tại tu luyện một đêm liền phát giác không đúng tới. Bất quá cũng có thể là Phong Trúc kỳ tài ngút trời nguyên nhân, bản thân nàng chính là tiên vị mười phần tiểu tiên nữ, không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Nàng này chỉ ứng tiên tự có, lầm rơi phàm trần vẹn vẹn một người. Khả năng đây cũng là nàng tiên duyên phong phú nguyên nhân. Nếu là Phong Trúc tương lai có thể thành tiên, nghĩ đến độc trong người lửa cũng có thể trị chữa khỏi a. Nô Trung Hiền nghĩ như vậy, chỉ cần Phong Trúc có thể khôi phục, Nô Trung Hiền có thể trợ nàng thành tiên. Bạch Hồ Nhi có chút suy yếu, nguyên bản liền mất đi tu vi nàng, đột nhiên biết được mình tộc đàn thời đại tu luyện công pháp khả năng có vấn đề, mẫu thân tiên duyên càng là khó bề phân biệt, lại thêm lại phun ra linh đan, giờ phút này nàng yếu đuối đến cùng một cái vừa ra đời tiểu nãi miêu đồng dạng. Cũng may Ngô Trung Hiền tay mắt lanh lẹ, để Bạch Hồ Nhi quận tại trong lồng ngực của mình. Ta không biết, tiên duyên cũng không thể quá nhiều lộ ra, nếu không sẽ gây mất nhỏ yếu người tiên duyên. Đây càng giống một loại bảo hộ cơ chế, sắp thành tiên người, không thể trực tiếp nói cho hắn biết người như thế nào thành tiên, chỉ có thể dựa vào một chút mịt mờ ám chỉ. Thế là cái này lưu lại rất nhiều thành tiên bí hiểm. Tỷ như, Phật gia liền có câu mấy trăm năm trước thành tiên cao nhân, lưu lại một câu Phật ngữ. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Lúc nào cũng cần lau, chớ cho có bụi trần. Mọi việc như thế, đạo gia lưu lại càng là nhiều. Nhưng giống là như vậy cơ chế, mà mẫu thân của Bạch Hồ Nhi tu luyện công pháp, lại giống như này chỉ bí mật. Không có chuyện gì, hết thảy có ta. Nói xong ôm chặt một cái Bạch Hồ Nhi. Lập tức để Bạch Hồ Nhi nội tâm ở giữa tràn đầy cảm động. Hướng trên người hắn nhích lại gần. Nô Trung Hiền trong lòng khẽ thở dài một cái. Nguyên bản Bạch Hồ Nhi tại bị mình nhận dưới muội muội, Lạc Bạch Ca phản bội thời điểm, trong lòng của nàng đều không có bất kỳ cái gì quá nhiều ba động. Mà bây giờ, Bạch Hồ Nhi đã đối Ngô Trung Hiền có một tia ỷ lại tâm tình. 6. Linh đan trên không trung trôi nổi, tản ra ánh 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 sáng, không ngừng tản mát ra bản thân khí tức, để Bạch Sạ như muốn điên cuồng. Độc trong người làm sao càng ngày càng áp chế không nổi. Trên đời thế mà lại có cường hãn như thế độc. Đây là để Bạch Sạ nhất không nghĩ ra địa phương. Từ xưa ngũ độc không phân biệt, làm Bạch Sạ nhất tộc, bản thân nó cũng là trời độc tông sư. Không nghĩ tới cắn người một ngụm, mình ngược lại trúng độc. Nô Trung Hiền tự nhiên minh bạch, cũng cảm thấy cái này Bạch Xà là một nhân tài, thế mà có thể làm cho độc nữ trúng độc. Bất quá, đây cũng là Nô Trung Hiền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bạch Xà nguyên nhân. Bạch Xà một bên nhanh chóng tiềm hành, một bên cảm ứng đến mình cứu mạng linh đan khí tức. Rất nhanh, nó cái kia bị độc làm cho hỗn loạn không chịu nổi trong đầu, nổi lên một vòng thanh minh. Cái này có phải hay không là bẫy dập? Chỉ là suy nghĩ một chút, nó cũng cấp tốc làm ra phán độc, rất nhanh, đột nhiên thông suốt, nàng trực tiếp hóa thành thân người. Đây là một cái 14-15 tuổi la lị hình tượng. Một bộ váy trắng, tóc đen tú lệ, đồng dạng là chân trần hình tượng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chúng độc có chút trắng bệnh, không biết có phải hay không là nàng chủng tộc nguyên nhân, nàng chân trần rơi xuống đất, liền cùng Phong Trúc đồng dạng, không dính cho bụi. Vương Chấn Quân xuất lĩnh lấy Ngự Lâm quân, sớm lấy lần nữa mai phục đã lâu. Đồng thời liên tiếp Phong Trúc, độc nữ hai đại cao thủ tại phụ cận mai phục. Phong Trúc chỉ là ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, phương viên mười dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi nàng dò xét. Mà độc nữ càng là chỉ cần nhẹ ngửi, liền có thể ngửi được mình hạ độc hương vị. Rất nhanh, một cái thiếu nữ nhu nhược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ người mặc một bộ quần trắng, tướng mạo là yêu lại hiền, tú lệ thanh thuần, nhưng lại khiến người ta mười phần có dục vọng, chỉ bất quá cái này dục vọng, xem ở nàng niên kỷ phân thượng, lại sẽ tự nhiên chuyển biến thành ý muốn bảo hộ. Cái kia thẹn thùng động lòng người thiếu nữ, ánh trăng phảng phất chiếu rọi tại nàng trong suốt sáng long lanh tuyết cơ ngọc phu bên trên, lóe ngả voi vầng sáng. Chán đoán, thánh khiết lại không đủ, ngược lại lộ ra có chút mị, dùng hiện đại ngôn ngữ, đó là cái lại thuần lại muôn thiếu nữ. Cùng phong trúc phiêu miểu kinh hồng một không giống nhau, nàng rõ ràng mang theo bị làm bẩn thánh khiết dung mạo. Quân đội tại nhìn thấy nàng thời điểm, nhao nhao đều không kèm được. Khẩn trương nuốt xuống một miếng nước bọt, ngẩn người nhìn xem cái này yếu đuối động lòng người thiếu nữ. Bạch xà trong lòng có chút định nhất định, thầm nghĩ, không ai có thể tránh thoát ta bạch xà tử mị lực. Quả nhiên đổi thành hình người, đãi ngộ liền không đồng dạng. Nội tâm của nàng mười phần kiêu ngạo. Đây là đối với mình mị lực khẳng định, cùng tự tin. Nhưng phải để bọn hắn giao ra linh đan giải độc mới là a. Độc liền muốn áp chế không nổi, phải nhanh mới được. Thế là nhu nhược mở miệng nói ra. Các vị quân gia, tiểu nữ tử đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận ăn sai đồ vật, chúng kỳ độc, mời. Lời con chưa nói hết, nhưng nàng hiển nhiên là đối với mình mị lực mười phần khẳng định, phảng phất chỉ cần nàng nói xong, đám người này liền tự động sẽ dâng lên linh đan, cung cấp nàng hưởng dụng đồng dạng. Chỉ gặp trong xe ngựa Phong Trúc đột nhiên mở mắt. Xoát. Lăng liệt kiếm khí từ trong xe ngựa bay ra, uy lực to lớn, sức gió thậm chí đem bạch xà sợi tóc thổi gây mất mấy cây. Đã sớm động thủ, còn có độc nữ. Càng là trực tiếp ném ra một bộ lưới lớn. Đây là ma tướng đạo năm đó bảo vật thứ nhất, tên là Thiên La Địa Võng. Lưới là dùng đặc chất vật liệu sở tác, bị lưới người ở, căn bản là không có cách thoát ly, thậm chí lưới miệng còn biết căn cứ phạm nhân hình thể, biến lớn thu nhỏ. Mà nguyên bản một bộ chư ca bộ dáng vương trấn quân tướng quân, càng là xuyên kịch trở mặt, tại chỗ một bộ như là đối mặt cửu nhân giết cha dáng vẻ, sắc mặt lăng liệt, đều đánh kêu giết. Lên cho ta, bắt lấy nàng. Giống như công công xin hưởng. Giết a. Một đám người năm ngựa trương phi cứ như vậy giết tới. Mà bạch xà tử, làm tinh quái, nàng bản thân liền chạy rời người ở giữa, căn bản không có cái gì cùng người tiếp xúc kinh nghiệm. Ai biết ta? Vừa rồi còn rất tốt, coi là lừa qua tất cả mọi người. Một giây sau, thay đổi chiều đại trực tiếp. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa gấp, khí độc còn công tâm, lập tức cả người tại chỗ liền mềm xuống dưới. Nô Trung Hiền ôm Bạch Hồ Nhi, nhìn thấy bạch xà sủi lơ đi xuống bộ dáng, hắn hừ một tiếng, khí cấp bại phôi nói: "Đem nàng mang cho ta đi lên, cho ta giả chết, ta mẹ nó liền nhặt đi. Độc nữ thù này, nhất định phải báo." Bạch xà tử bị độc nữ đuổi kịp. Vương Chấn Quân tự nhiên không dám cùng độc nữ tranh đoạt cơ hội này. Đồng thời độc nữ còn phát hiện, bạch xà cũng không có ngất đi, mà là độc khí công tâm, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Bạch xà thời khắc này trong lòng tràn đầy thống khổ. Không ngờ rằng hơn người ở giữa máu tanh như thế đâu. So với tinh phải đến, nàng thật sự có chút trở tay không kịp. Rất nhanh, nàng liền bị mang đến Ngô Trung Hiển trên xe ngựa. Nàng tại chỗ liền thấy được linh đan, còn có Ngô Trung Hiển trong ngực Bạch Hồ Nhi. Bạch xà ngây ngẩn cả người, nhưng mà một giây sau, nha, thậm chí ngay cả Bạch Hồ Nhi đều cho nàng thay đổi cái sắc mặt. Hung ác nghiến răng, thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 200, thiên hạ đệ nhất trà xanh biểu, Bạch xà. Bạch xà mà đơn giản muốn bị tức chết. Dương Thẳng Đồng gắt gao nhìn chằm chằm đám người, nổi giận mắng: "Đây là các ngươi cái bẫy, đáng chết nhân loại. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi nhất định phải chết, nhất là nữ nhân kia. Nàng nhất định sẽ bị ta độc cho hạ độc chết." Nô giận mắng độc nữ Bạch xà, sầm mặt lại. Hắn đi qua, đối Bạch xà mà chính là hai bàn tay. "Ngươi, ngươi cái đáng chết nhân loại, lại dám đánh ta?" Bạch xà mà bù mặt, một mặt chấn kinh, không thể tin. Bạch Hồ Nhi cũng là thuận Ngô Trung Hiền cánh tay nhảy xuống, leo đến Bạch xà trên thân, nhìn bên trái một chút, phải lật qua, lấy ra hai quyển sách. Bạch Hồ Nhi tranh công giống như đem hai bản bí tịch đưa cho Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền lấy ra trang một cái nhìn, một chương là da, giống là một loại cổ lão chủng loại động vật da, sờ bắt đầu rất có tính bền dẻo. Ngô Trung Hiền dùng sức xé rách dưới, thế mà không có kéo hỏng. "Nhanh trả lại cho ta." Nhìn thấy Ngô Trung Hiền tựa hồ muốn phá hư cái này tấm da, Bạch xà lập tức liền cảm xúc kích động bắt đầu. Thế nhưng là nàng bây giờ bị độc khí công tâm, một thân tu vi chỉ có thể phong bế tâm mạch, căn bản bất lực động đậy. Xem ra rất trọng yếu. Ngô Trung Hiền thú vị nhìn xem cái này tấm da, tựa hồ muốn tiếp lấy nhìn Bạch xà phản ứng. Hắn thậm chí muốn cầm lửa đến đốt một cái. Ý tưởng này nếu để cho Bạch xà biết, chỉ sợ làm cho nàng thịt nát xương tan, cũng muốn hồi quang phản chiếu, đi lên cùng Ngô Trung Hiền liều mạng. Đây là nàng tộc quần đại bí bảo, chỉ sợ cũng là Bạch xà nhất tộc tu tiên chi pháp. Bạch Hồ Nhi quần tại Ngô Trung Hiền trên bờ vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem ra nói ra. "A." Ngô Trung Hiền gật gật đầu. Những này tinh quái khẳng định đều có chút bảo vật, là nhân tộc không biết. Nếu không, cái này Bạch xà vừa ra trận liền là nhất phẩm tông sư, không phải là không có đạo lý. Người cùng ta là tinh quái, thế mà trợ giúp nhân loại hủy hoại tộc ta bảo vật. Bạch xà nhìn xem Bạch Hồ Nhi con này tinh quái thế mà giúp đỡ nhân loại giải thích bảo vật lai lịch, khí muốn liều mạng. Nếu không phải là bởi vì hiện tại không cách nào động đậy, cao thấp một ngụm đem Bạch Hồ Nhi nuốt. Lần này, liền sợi lông cũng đừng cho tên nhân loại này lưu. Sau đó lại đem Ngô Trung Hiền cũng làm chết. Cho dù là liều mạng không cách nào thành tiên. Bạch xà dựng thẳng đồng chăm chú nhìn Bạch Hồ, ngựa khí mang theo một loại nào đó trách cứ, phản phất là tại mặt trận thống nhất. Phải biết đây chính là chúng ta tinh quái chí bảo. Mỗi cái tinh quái đều có truyền thừa tiếp trách nhiệm. A, đây là tinh quái thế giới sinh tồn pháp tắc. Ngô Trung Hiền lại đột nhiên nghĩ đến, Bạch Hồ Nhi thế nhưng là trực tiếp đem mình nhất tộc bảo vật cho lấy ra. Cái này nếu để cho Bạch xà biết, không biết sẽ như thế nào. Quả nhiên, Bạch Hồ Nhi căn bản không đem Bạch xà lời nói để ở trong lòng, ngược lại là thị uy giống như hướng nàng hừ dưới. "Ngươi cái này Bạch Hồ, chúng ta thế nhưng là tinh quái, ngươi liền có thể trơ mắt nhìn ta rơi vào nhân loại trong tay sao?" Nhìn xem Bạch xà tức giận bộ dạng, Ngô Trung Hiền biết, mình gặp thiên hạ đệ nhất trà xanh, đó là cái cao thủ. Tại mình có thể nhúc nhích lúc, đối Bạch Hồ, gọi là một cái trọng quyền xuất kích, đi lên liền muốn cùng Ngô Trung Hiền phân mấy đầu hồ ly chân ăn. Chỉ muốn cấp tốc đem Bạch Hồ nhi trong cơ thể linh đan ăn làm chậm hết. Hiện tại gặp rủi ro, vẫn là đối Bạch Hồ trọng quyền xuất kích. Liên la một bộ, ngươi làm sao cùng nhân loại lăn lộn cùng một chỗ? Chúng ta thế nhưng là tinh quái. Cao thủ, đó là cái cao thủ a. Bạch Hồ đã mất đi tu vi về sau, cùng càng ngày càng khôi phục bản tính, đã mất đi ngay từ đầu gặp mặt lúc, cái kia hết thảy không quan trọng tiên cảm giác. Ngược lại là có chút nghịch ngợm, cùng loại với hồ ly giảo hoạt bản tính. Nó dựng đứng lên con ngươi, buồn cười nhìn xem Bạch Xà, há miệng nói ra, ta xác thực không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào nhân loại trong tay. Bạch Xà dâng lên một chút hy vọng. Bạch Hồ Nhi lập tức lại nói ra, cho nên ta sẽ nhắm mắt lại. Bạch Xà chấn kinh mặt. Bạch Hồ Nhi thấy thế, lập tức liền cười ha ha bắt đầu. Tại Ngô Trung Hiền trên thân, chợt tới chợt lui, tốt không vui, tựa như một bé đáng yêu tiểu hồ ly. Ngô Trung Hiền giờ phút này cũng là đầy trong đầu hắc tuyến. Đây là chỉ cái gì kỳ quái Bạch Xà? Bên ngoài nhìn lên đến đặc biệt thông minh, bản tính lại đần như vậy, còn vô cùng trà xanh. Nhưng nàng là thật có thể hạ thủ được đến loại kia. Ngay từ đầu liền có thể giết Bạch Hồ, thậm chí nói ra cắn Bạch Hồ một ngụm, sống lâu trăm tuổi dạng này mà nói. Hiện tại lại lập tức đem trước đó đến sự tình lãng quên, tại chỗ đạo đức bắt cóc, chúng nói chúng nó là đồng tộc, muốn Bạch Hồ cứu mình. Còn nói lẽ thẳng khí hùng. Kỳ quái, bản này ngược lại là bản Phật pháp a. Nô Trung Hiển tiếp lấy xem xét lên cuốn thứ hai sách, đây chính là một quyển sách. Phía trên sáng loáng viết bốn chữ lớn Đại Uy Thiên Long. T. Bạch Xà, Phật môn, Đại Uy Thiên Long. Cảm giác kia liền là cọ một cái liền đi lên a. Cho nên, ta là Hứa Tiên a. Độc nữ cũng nhìn thấy quyển sách này, rất nhanh liền nhận ra được, thế là nói ra, thân yêu, đây là bản chiến kỹ. Chiến kỹ? Xuất từ Phật môn. Nô Trung Hiền kiểm tra một hồi, phát hiện đây là bản dụng công lực thúc dục chiến kỹ, chỉ cần thôi động, liền có thể cảm nhận được Phật âm lượn lờ, một cái cự bàn tay to đánh ra. Thứ này, có giá trị không nhỏ. Chiến đấu thủ đoạn là rất khó đến, nô công công đến bây giờ, cũng chỉ là dùng ngân châm tác chiến. Mà phong trúc độc thủ, càng là trực tiếp dùng nội lực, hoặc là kiếm pháp. Độc nữ là dùng độc. Cái này cũng không cần nói. Nếu là có thể hảo hảo luyện tập, xem ra nô công công cũng có thể thoát khỏi dùng ngân châm sự thật. Chỉ bất quá ta rất kỳ quái, đây cũng là Phật môn không chuyển ra ngoài pháp môn, ngươi tại sao có thể có? Với lại loại uy lực này cường đại chiến kỹ, trên giang hồ đã rất nhiều năm không ra, hẳn là thất truyền rất lâu. Có người ở đây thời điểm, độc nữ bình thường là không nói lời nào, nhưng là Ngô Trung Hiền rõ ràng là không biết chuyện của nơi này, thế là nàng nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Bạch Hồ Nhi rất trực tiếp, dứt khoát nói, ta xem là cái này Bạch Xà trộm a. Bạch Xà là muốn giận, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã không có khí lực, hoặc là nói, là phải chết. Thời khắc này nàng, khí độc đã công tâm, nội lực cũng vô pháp bảo vệ tâm mạch. Vốn là muốn cùng Bạch Hồ Nhi nhau nhau, thế nhưng là độc này thật quá lợi hại. Thế là Bạch Xà hư nhược nói ra, không phải, đó là thật lâu trước đó, tộc ta bên trong một vị tiền bối lưu lại sách. Tiếp lấy lời nói phong lại nhất chuyện, đối Bạch Hồ Nhi nói ra, hảo tỷ muội, ta muốn không chịu nổi, ngươi mau đưa linh đan cho ta ngậm một ngụm a. Nàng một bộ dáng vẻ đáng thương, nhìn xem Bạch Hồ Nhi. Bạch Hồ, cái này Bạch Xà, con ngươi đảo một vòng, thế là Bạch Hồ Nhi há mồm, trực tiếp đem phiêu tán trên không trung linh đan một ngụm nuốt xuống. Tiếp lấy đối Bạch Xà cười hì hì, kỳ hì, thế nào, tức chết ngươi. Bạch Xà tựa hồ không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, lập tức tiếp lấy nói ra, hảo tỷ muội, đã như vậy, vậy ngươi liền để ta cắn một cái a. Bạch Hồ, Ngô Trung Hiển, liền ngay cả bản thân cũng là lãnh huyết đến cực điểm độc nữ, đều có chút ngượng bức. Đây là cái gì thịnh tình thương đối thoại? Bạch Hồ quả thực là trợn mắt hốt mồm, dẫn không chỗ phát tiết. Đây là cái gì rắn a, lòng dạ hiểm độc rắn độc đều không ngươi độc. Tốt, tiểu tử ngươi, chờ đó cho ta. Thế là, quay đầu liền đối Ngô Trung Hiển nói nhỏ. Ngay sau đó, Ngô Trung Hiển nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nói là sự thật. Bạch Hồ Nhi hai cái đuôi riêu a riêu, loại chuyện này còn có thể là giả a. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 201, Bạch Xà tự âm mưu. Làm bộ liếm chó. Bạch Xà giờ phút này cực kỳ suy yếu, nhìn lấy nhân loại trước mặt. Chính xác tới nói, là nhìn lên trước mặt hai người một thú, nàng hận thấu xương. Lúc này, nàng vô cùng thống hận tại sao mình muốn đánh lén, nếu không, cũng sẽ không trúng độc, bây giờ cũng không trở thành bị động như thế. Mặc dù không nhất định đánh thắng được, nhưng bảo trì nguyên hình, nó tương đối có cảm giác an toàn. Không sai, liền là một loại cảm giác an toàn, bởi vì giờ khắc này nàng xem thấy nhân loại trước mặt, luôn cảm giác nét mặt của bọn hắn không thích hợp. Nhất là cái kia nhân loại cầm đầu, cùng tiểu hồ ly nói nhỏ thứ gì, nàng cũng có chút sợ hãi. Ánh mắt kia, giống như muốn đối nàng làm những gì. Cảm giác như vậy, cho Bạch Xà một loại, thật giống như mình là một bản đồ ăn đồng dạng. Bạch Xà nhịn không được thân thể mềm mại chấn động. Bạch Hồ Nhi tại Ngô Trung Hiền bên thai miệng nói tiếng người, nhỏ giọng nói, nàng nguyên âm, có thể gia tăng tu vi. Ngô Trung Hiền sững sờ, kịp phản ứng sau hỏi, thật. Bạch Hồ hẳn là sẽ không hố mình a. Ngô Trung Hiền thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước tiểu hồ ly trực tiếp cho hắn tinh khí hút khô, kém chút người cũng bị mất. Như không phải là bởi vì vùng đan điền hạt châu. Bạch Hồ Nhi hai cái đuôi riêu a riêu, một bên nói ra, loại chuyện này còn có thể là giả. Mỗi một loại tinh quái thể chất đều là không giống nhau, bắt nguồn từ bọn chúng riêng phần mình tiên tổ. Nói đến đây, Bạch Hồ Nhi có chút ngự khí có chút cô đơn. Giống Bạch Xà nhất tộc, bọn chúng tiên tổ cùng long có quan hệ. Ngô Trung Hiển, cái quỷ gì? Long tồn tại trong truyền thuyết. Ngô Trung Hiển mười phần kinh ngạc, cái thế giới này thật có sự tồn tại của rồng sao? Đúng vậy, nhưng đây là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, hiện tại người đều muốn đem những này quên đi. Tại chúng ta tiên tổ sinh động thời điểm, nhân tộc vẫn là một cái bộ lạc người nguyên thủy, chỗ nào giống bây giờ? Bạch Hồ Nhi là tại cảm khái biến hóa này quá lớn. Đã từng cường đại tinh quái nhóm, không thể nghi ngờ là phiến đại địa này sủng nhi. Mà bây giờ, chỉ có thể nhìn thấy cường đại người tộc năm nước tranh bá. Tinh quái lại chỉ có thể trốn ở không có dấu người trong sân dã, thiên địa là nhà, nhật nguyệt làm bạn. Nhưng đây đều là 10 phần xa xưa sự tình. Đối với thời khắc này người mà nói, tựa như là một cái truyền thuyết. Cho nên đối với Bạch Xà tới nói, nàng Âm Nguyên, nếu là tu luyện có thành tựu, tương đương một bộ phận Long Nguyên. Dù sao nàng tu thành tiên, tương lai còn có thể tu thành Long. Nô Trung Hiển, tờ tờ su. Nhìn xem nằm trên mặt đất, sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, khuôn mặt nhỏ bởi vì khí độc mà thống khổ vặn vẹo dáng vẻ. Nô Trung Hiển đánh như thế nào chết cũng không tin. Đây là đầu chuẩn bị hóa rồng rắn đâu? Đây không phải Bạch Nương tử a? Đây là Tiểu Long Nữ. T. Còn đang suy nghĩ lấy sự tình đâu, Tiểu Long Nữ, a không, là Bạch Xà lại hư nhược nói chuyện. Các ngươi bọn này đáng chết nhân loại, làm sao còn đang xem kịch? Nhanh cứu ta. Độc nữ ở một bên đã chuẩn bị rút lui. Xem ra chính mình thân yêu đã quyết định được ý định gì, cho nên, Ân muốn cho thân yêu lưu lại một chút không gian. Ai, điểm này vẫn là không có phong trúc lợi hại, nàng liền không có rời đi xe của mình toa. Mà trước khi đi, tiếp một câu lời nói. A, mặc dù ngươi bên trong là thân thể ta bên trên độc, nhưng ta cứu không được ngươi. Muốn sống, vậy liền hảo hảo biểu hiện. Nói xong, độc nữ mắt nhìn mình thân yêu, như có điều suy nghĩ nói với Bạch Xà câu. Ngươi liền tự cầu phúc a. 6. Bạch Xà đối trước mặt mấy người, không thể nghi ngờ là thống hận. Hận không thể đem những này người ăn hết. Mà bây giờ là rắn ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, muốn sống sót. Nhìn xem Ngô Trung Hiển, Bạch Xà đột nhiên quyết định, mình muốn làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Cái kia chính là lấy nhân loại tốt. Không đúng, phải nói là làm bộ định loạn trước giải độc. Sau đó thừa dịp bất ngờ, lại xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, cướp tới linh đan. Nhìn xem Ngô Trung Hiển, Bạch Xà trong lòng đã có một đầu hoàn chỉnh kế hoạch. Nó sẽ không tình nguyện chết ở chỗ này. Nó thật vất vả mới tìm đến linh đan, thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ. Nó nhất định phải sống sót, sau đó tu thành tiên. Hóa rồng. Bạch Xà nghĩ kỹ hết thảy, nhưng giờ phút này nàng rất suy yếu, tại là hướng về phía Ngô Trung Hiển nói ra, "Ca ca, ngươi mau cứu ta với." Nàng thời khắc này biểu lộ, mặc dù nói không có lê hoa đái vũ, nhưng nàng giọng nói kia bên trong, cất giấu vô hạn để cho người ta mơ màng âm điệu. Mảnh mai mềm mại thanh âm, mềm mại, mà phối hợp thêm nàng nguyên bản là thánh khiết khuôn mặt. T. Cái này mị hoặc chi thuật, đơn giản phối hợp thiên y vô phùng a. Đơn giản liền là trà xanh rắn bên trong kinh điển. Nhưng Ngô Trung Hiển sẽ động tâm sao? A. Hắn gặp qua tốt hơn. Thế là, Ngô Trung Hiển nói ra, "Cái kia ngươi qua đây." Bạch Xà, ta không động được ca ca, ngươi muốn đem ta độc giải đi. Dạng này ta liền có thể tứ hậu ca ca. Nàng chỉ là nhìn xem Ngô Trung Hiển, mắt to trước mắt, giống như trong giọng nói nàng cái gì cũng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì khuôn mặt của nàng a. Giống như là lại nói, nhìn xem gương mặt này, ngươi liền không muốn làm những gì sao? Có ít người mỹ mạo, để cho người ta cảm thấy thánh khiết, là tiên nữ, để cho người ta muốn kéo nàng hạ phàm trần, tựa như phong trúc. Mà có ít người, đó là một loại câu lên ngươi đáy lòng hết thảy lửa. Nàng đã là điếm ô thánh khiết, để cho người ta chỉ muốn cùng với nàng cùng một chỗ đọa hạ xuống. Nô Trung Hiền không biết vì cái gì, đột nhiên muốn cười. Cái này Bạch Xà, thật sự là đi đâu đụng phải đâu, cái nào đều có thể bị đụng tới. Chính mình mới muốn cầm đi nàng tu vi đâu, kết quả mình sẽ đưa lên tới. Cái này còn câu dẫn lên. Nhìn xem Bạch Hồ đều không kèm được. Đột nhiên nhảy đến Bạch Xà bên cạnh, ngậm cổ áo của nàng tử, đưa nàng kéo đến Nô Trung Hiền bên cạnh. Đối Bạch Xà nói ra, muốn giải độc, ngươi chỉ là nói cái gì, cũng mặc kệ dùng a. Ngươi đến phải có điều biểu thị mới được. Bạch Xà, ân. Như thế nào mới có thể biểu thị đâu? Cái này nếu là cho nàng lệnh ra phía dưới, cái kia nàng giọng điệu này có thể cùng Lưu Hạo Thuần quá giống. Bạch Hồ âm thầm cười trộm, đột nhiên nhảy vào Ngô Trung Hiền trong ngực, rất nhanh, liền để Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Lại nói với Bạch Xà, ngươi sẽ không có quan hệ. Bạch Xà nhìn xem Ngô Trung Hiền dáng vẻ, ngây ra một lúc, nhưng nghe Bạch Hồ, lại gật đầu một cái. Ừ, đúng vậy, vậy nên làm sao đây? Bạch Hồ nhi nội tâm liền muốn chết cười. Được thôi, điều này cùng ta giải độc có quan hệ gì sao? Đương nhiên, có một chút quan hệ. Vậy tỷ tỷ nhanh dạy ta. Bạch Xà thật rất muốn tiếp tục sống, thế là nàng không dám lung tung dãy rủa. Bạch Hồ ở bên cạnh bụng cho vui, ủng hộ nha, Bạch Xà tử. Nô Trung Hiền giờ phút này mới chính thức biết, cái gọi là hồ ly, đến cùng vì cái gì được người xưng là giảo hoạt. Cái kia hoàn toàn liền là một phần chơi vui tính trẻ con, tăng thêm phi thường cơ trí tâm cơ. Thế là tại Bạch Hồ lắc lư dưới, Bạch Xà tử mộng. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 202, Minh Hoàng, Thiên Tử thủ biên giới. Hết thảy đều phát triển được rất thuận lợi. Nô Trung Hiền hạt châu tại phát huy tác dụng, đem Bạch Xà trên người độc toàn bộ hút đi. Hắn cảm giác được tu vi của mình lại tăng lên một kia. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Thẳng đến hắn triệt để thuần phục Bạch Xà, mới có thể cảm nhận được. Đối phương cái kia nhất phẩm cảnh giới, lục địa thần tiên mênh mông tu vi, cực lớn đến không dám tưởng tượng linh lực, tràn ngập tại đan điền của hắn chỗ, bị hắn nhanh chóng hấp thu, trong nháy mắt, hắn phảng phất tiến nhập nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Mà còn có thật nhiều không cách nào chuyển hóa thành tu vi linh lực, lại bị Ngô Trung Hiền trong cơ thể hạt châu toàn bộ hấp thu. Hắn bởi vì nữ đế, mới bước vào nhị phẩm cảnh giới đại quan, lần này, thế mà cố gắng tiến lên một bước, tu vi lần nữa tăng vọt bắt đầu. Sảng khoái, thông suốt. Nhưng là Bạch Xà lại phát hiện không đúng. Tu vi của mình giống như gặp cái gì không đáy đồng dạng, bị cuốn hút. Độc đã giải mở. Nàng hiện tại đã có thể động đậy, không phải giống như trước đó như thế, nằm trên mặt đất bị động bị Ngô Trung Hiền gây nên. Thế là, nàng phản ứng cấp tốc, hai tay trực tiếp ôm lấy Ngô Trung Hiền. miệng bên trong nỉ non không do nói, ca ca ngươi đang làm gì nha? Ngô Trung Hiền tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Xà lại là như vậy, giống như là Lạc Linh công chúa, nàng liền không giống nhau. Nhưng là Bạch Xà đâu? Làm sao như thế miệng ngại thể thẳng a? Nói xong không cần, nhưng mình so Ngô Trung Hiền còn hoan. Bạch Xà cũng cảm thấy dạng này không đúng, tuyệt đối không đối. Thiên nhân loại này nhất định là tại làm chuyện xấu. Đáng giận, đây là lừa gạt ta không hiểu thế sự, một lòng chỉ muốn tu tiên. Cái này, đây là có chuyện gì? Theo thời gian trôi qua, Bạch Xà chấn kinh phát hiện, mình nhất phẩm tu vi đều muốn rớt xuống sơ đẳng nhất phẩm. Lúc này mới bao lâu? Tích lũy tháng ngày, một năm rồi lại một năm tính gộp lại tu vi, trong nháy mắt liền muốn cơ hồ rớt xuống nhất phẩm. Tốc độ này là rất khủng bố. Thế nhưng là nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng lại khống chế không nổi a. Bạch Xà đều cảm thấy mình cả người đều muốn hòa tan. Có thể là tiếp tục như vậy không được, mình giống như sẽ chết. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp để cái này đáng chết nhân loại lạc đường biết quay lại. Đáng chết nhân loại a. Nàng hy vọng Ngô Trung Hiền dừng lại, nhưng mình lại không cách nào đình chỉ. Như cái siêu cấp mồ tờ đồng dạng. Gà quay. Chỉ có một bên Bạch Hồ biết là chuyện gì xảy ra. Đều không cần bất kỳ giải thích nào, rắn là long hậu duệ thứ nhất. Long tính, hiểu được đều hiểu. Rắn càng là hoàn mỹ kế thừa điểm ấy. Tuổi trẻ Bạch Xà nha, ngươi đã không có lựa chọn. Ân. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, lấy Ngô Trung Hiền cái kia kinh khủng thể chất. Hai người này tựa như là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. 10. Minh Quốc. Đại Minh Hoàng cung bên trong. Bệ hạ, ngài thế nhưng là nhất định phải chiến. Đây không phải Tảo Triều, mà là tại Hoàng đế tẩm cung về sau, là tự mình truyền đạt thần tử địa phương. Đi qua Tảo Triều một lần, Minh Hoàng đã biết rõ, toàn bộ Minh Quốc đều bị đại tần thế lực xâm lấn, an mòn. Một quốc gia, tại đổi cờ xí trước đó, đầu tiên dao động liền là những đại thần này. Đám người này, mỗi một cái đều nắm giữ lấy quốc gia này các loại tài nguyên, vô luận là nhân lực, vẫn là vật lực. Những người này phía sau, còn có từng cái gia tộc khổng lồ, bọn hắn rắc rối phức tạp, mạng lưới quan hệ vô cùng to lớn, tạo thành một cái cự đại lũng đoạn giai cấp. Cái này, liền là một quốc gia tất cả thế lực. Nếu như bọn hắn hoàn toàn phản chiến, cái kia còn đánh cái gì cầm? Đại tần tới, những thế gia này cũng chỉ là đổi một cái cờ xí thôi. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là hoàng đế đối tượng thay đổi, ích lợi của mình, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Thế nhưng, bọn hắn có nghĩ tới hay không? Đại tần có thể là không cho phép thế gia tồn tại. Một khi đại tần khống chế lại mình, cái kia tất cả thế gia đều phải chết. Nhưng bọn này ngu xuẩn, cho là mình có bản lĩnh. Minh Hoàng thở dài, muốn kháng tần. Bây giờ duy nhất cách làm, liền là cấp tốc đem đám người này đuổi đi, để cùng mình một cái chiến tuyến người thượng vị. Quân không thấy, đại chu nước, chu nhân đế thượng vị một sự kiện, không phải liền là để Ngô Trung Hiền đi chém người. Thẳng đến để tất cả thế gia đều chịu thua, toàn bộ triều đình chỉ có một thanh âm về sau. Vị hoàng đế này mới là thực chí danh quy hoàng đế. Chỉ có ở thời điểm này, hoàng đế muốn làm những gì, lực cản mới sẽ không lớn như vậy. Thế nhưng, đã chậm. Đối với Minh Hoàng tới nói, đây hết thảy tựa như là nước gấm nấu hết xanh bên trong, đột nhiên muốn đem nhiệt độ nước đã có 80 độ hết xanh đánh thức. Đánh thức thì có ích lợi gì? Nếu là đụng tới cái thích ăn lát cá sống kẻ yêu thích tới nói, cái này cũng đã là mâm đồ ăn, có thể bắt đầu ăn. Nhưng là, đối với hắn dạng này đế hoàng, cái này còn không phải tại một khắc cuối cùng. Minh Quốc là tập quyền quốc gia, mặc dù thế gia đã chú định muốn bán quốc thổ, bán nước cho Tần Quốc, nhưng Minh Hoàng vẫn như cũng là thực lực lớn nhất một nhà. Hắn còn có binh quyền, 80 vạn đại quân binh quyền, lại thêm tiền tuyến đại tướng quân, Minh Võ Xương trong tay, còn có 1 triệu. 180 vạn đại quân. Đã đầy đủ là danh xưng 3 triệu đại quân, nếu là lại tăng thêm đại chú nước, đại ngụy quốc hai nước trợ giúp, chỉ cần trận chiến tranh này lấy được thắng lợi, như vậy hết thảy cũng còn có cứu vãn. Sau khi thắng lợi, toàn bộ Minh quốc trên dưới nhất định cần một phen thắng lợi người cuồng hoan. Về phần để ai làm cái này người thắng, Minh Hoàng đã quyết định tốt. Ở trước mặt của hắn, liền là mấy người trẻ tuổi, xuất thân từ hàn môn người trẻ tuổi. Sau khi thắng lợi, cần càng lớn chức vị, tiền tài lợi ích luận công hành thưởng. Minh quốc cho tới hôm nay tình trạng này, đã sớm không bỏ ra nổi số tiền kia. Vậy liền để bọn hắn vết đao nhất chuyển hướng thế gia. Đúng vậy. Đây là Minh Hoàng giấu ở trong lòng kế hoạch, một cái. Để Minh quốc đi hướng khởi tử hoàn sinh con đường điên cuồng kế hoạch. Chấm. Muốn chiến. Sau một hồi lâu, Minh Hoàng rốt cục mở mắt, nhìn xem trước người mấy vị không lưu loát khuôn mặt. Bọn hắn đều hết sức trẻ tuổi, cũng là tại Tào Triều lúc, muốn ra miệng nói chuyện mấy người trẻ tuổi. Minh Hoàng đột nhiên đứng dậy, đối mấy người trẻ tuổi trịnh trọng nói. Bây giờ Minh quốc trên dưới, loạn trong giặc ngoài. Bây giờ, ngoại địch trước mắt, đám đại thần thì làm rùa đen rút đầu, kiên quyết đầu hàng. Phải biết, bọn hắn có thể đầu hàng, thế nhưng là chúng ta Minh quốc bách tính lại không thể đầu hàng. Chúng ta Minh quốc thủ quan các tướng sĩ, càng là không thể đầu hàng. Chư vị đại thần, các ngươi đều là Minh quốc tương lai hy vọng. Trẫm đã quyết định, muốn đem 80 vạn đại quân quân quyền đều giao cho các ngươi. Minh Hoàng giờ phút này, khuôn mặt uy nghiêm, bá khí mọc lan tràn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, kiên định không thay đổi nói ra, liền ngay cả trẫm cũng muốn tùy các ngươi ra tiền tuyến, muốn khiến cái này đầu hàng đám đại thần nhìn xem, cũng muốn để cho ta Minh quốc bách tính nhìn xem. Ta thiên tử thủ biên giới, Chu gia ta sẽ không làm Minh quốc thứ hèn nhát. Cái này, mấy cái trẻ tuổi đại thần lập tức cảm thấy chấn động trong lòng, một cỗ hào hùng ở trong lòng tự nhiên sinh ra, lập tức quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô to, thần tuân chỉ. Minh Hoàng lập tức cười ha ha, tốt không vui. Một đêm này, liền để cho chúng ta quân thần cùng vui ha. Tạ bệ hạ. Rượu ngon, chén dạ quang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ bỏ trước đó muốn vong quốc đồng dạng bi thương, cao giọng cười to bắt đầu. Tiếng cười kia bên trong, tất cả đều là thẳng tiến không lùi kiên quyết, tất cả đều là phóng thích hết thảy khoái hoạt. Nhưng mà, tại một màn này về sau, một cái lao thái giám đột nhiên thi thể tách rời, một cái thân ảnh màu đen giấu ở hắc ám chi hậu, nhìn Minh Hoàng rất lâu, tự lẩm bẩm một câu: "Giữ lại không được ngươi." Chương 203, kinh hỉ. Đây chính là kinh hỉ. Ngay tại Minh Hoàng cùng thần tử trò chuyện với nhau thật vui, quân thần cùng vui thời điểm, một trận ám sát lặng yên không tiếng động tại Đại Minh cung triển khai. Là một tên nữ tử áo đen, mang theo màu đen mạng che mặt, nhưng là tùy ý ai đều có thể nhìn ra nàng cái kia mảnh khảnh dáng người. Đó là cái nữ nhân, một cái giống con rắn đầu cấm lãnh, ngoan độc nữ nhân. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, giống như chỉ là đụng một cái trước mặt tiểu thái giám. Đối phương cũng đã thi thể tách rời, đầu càng là rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Giờ phút này, nàng chính tiềm phục tại Đại Minh trong cung, tử tế nghe lấy Minh Hoàng các loại bố trí, nội tâm không khỏi dâng lên một trận sát ý. Nữ đế bệ hạ nói quả nhiên không sai. Sát thủ tự lẩm bẩm, cần tuân tần hoàng chi lệnh, như ngôn ngữ bức không lùi lại Minh, cái kia liền giết Minh Hoàng. Đến nay biểu hiện ra ta Đại Tần đối với cái này chiến quyết tâm, cho nên đã tảo triều đều không thể để Minh Hoàng lao già này tuyệt vọng. Vậy liền để hắn ngay cả tuyệt vọng đều không cảm giác được a. Minh Hoàng cung không có khả năng không có thị vệ thủ hộ, tương phản, bởi vì thái thượng hoàng nguyên nhân, Đại Minh trong cung lực lượng muốn so lên Đại Chu đến, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhất phẩm đại nội tổng quản, Lý Thiếu bảo đảm. Đây chính là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật. Thả trên giang hồ, tin tưởng bất kỳ một cái nào danh môn đại phái đều muốn bắt lấy. Kết quả hắn hết lần này tới lần khác liền thủ hộ tại Đại Minh cung bên trong, là bảo vệ Minh Hoàng mạnh nhất một chi lực lượng. Nhưng là, trong truyền thuyết, một khi đột phá lục địa thần tiên cảnh lúc, có thể khôi phục hết thể thương thế. Cho nên, vị này đã từng mạnh nhất đại thái giám, cũng không thể trong hoàng cung tùy ý đi lại, mà là có một phần của hắn chuyên môn lầu nhỏ, một mình chờ đợi lấy Đại Minh cung an uy. Nhưng lại tại cái này lầu nhỏ bên ngoài, cũng đều ẩn giấu một đám người áo đen. Bọn hắn có cơ bắp vững chắc, có dùng một thanh khổng lồ đại đao chém đầu, có là thiết truy, hình thù kỳ quái, cái gì cần có đều có. Đồng thời tại riêng phần mình năng khiếu địa phương bên trong đều khắc họa lấy một cái màu đen long đầu. Đại Tần nước cường đại nhất tổ chức sát thủ Hắc Long, bọn hắn sớm đã tiềm phục tại này đã lâu, nếu như Lý Thiếu bảo đảm không có phát hiện vấn đề, vậy tối nay liền bình an vô sự. Nếu như phát hiện có vấn đề, vậy liền tự cầu phúc. Là Hắc Long tự cầu phúc, lục địa thần tiên không phải cái gì nhị phẩm tam phẩm có thể đối mặt, quản ngươi đến nhiều ít người. Cho nên cái này đều phải muốn nhìn Vô Dạ Thiên hành động. Nếu như Vô Dạ Thiên ẩn nút, không làm kinh động đến Lý Thiếu bảo đảm, hoặc là nói không để cho hắn cảm giác được dị dạng, vậy tối nay liền là cái bình tĩnh ban đêm. Nếu có dị dạng, vậy tối nay liền nhất định máu chảy thành sông. Vô Dạ Thiên cảm thấy đêm nay nhất định là cái máu chảy thành sông đêm. Ngay tại Minh Hoàng nói chuyện chi địa bên ngoài, còn có ba cái cao thủ âm thầm thủ vệ, đều là nhị phẩm, đều là thái thượng hoàng lưu lại lao đệ tử, kinh nghiệm 10 phần phong phú, muốn vòng qua bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Với lại trong hoàng cung nói không chừng có mạnh hơn tồn tại, thế nhưng Vô Dạ Thiên tự có biện pháp. A, nàng cười không ra tiếng một cái, nhìn thoáng qua vừa lúc bị mây đen che chắn đi ánh trăng. Đã đến giờ, như bóng với hình, nàng phảng phất liền là một mảnh cái bóng, vô thanh vô tức, cứ như vậy bay vào Đại Minh trong cung. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Minh Hoàng trên đầu, tại treo xá chỗ. Đây chính là võ học, chiến kỹ chỗ tinh diệu. Tựa như Ngô Trung Hiển, một tay tú hoa trầm, xuất thần nhập hóa đồng dạng. Vô Dạ Thiên nữ nhân này, nàng đối cái bóng, hoặc là nói là đêm tối thuộc tính, hiểu được không còn một mảnh. Nàng là trời sinh sát thủ, là Đại Tần đế quốc, cả cái cơ quan quốc gia vận chuyển về sau, chỗ đặt thành tựu tối cao thứ nhất.